Chương 620, lưỡng cực đảo ngược cầu nguyện phiếu 2, chương 620, lưỡng cực đảo ngược cầu nguyện phiếu 2. Hai vị đến Thanh Sơn huyện nhiều ngày, nghĩ đến khách sạn ở cũng không được tự nhiên, mua tiến sân nhỏ cũng là thuận tiện chút, xem ra hai vị dự định tại cái này ở lâu một đoạn thời gian. Nàng mặt mày khẽ nhúc đích, nói lời ấy, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hoa Tạ mẹ con trên thân, giữa các ngươi có việc, liền bận bịu đi thôi, ta liền không đúng vào nói xong, hướng Sở Ngọc, Quỳnh Lạc đôi sư huynh muội này nhẹ gật đầu, sau đó thân hình hóa thành một vòng màu đỏ, đi tới đi lui, rời đi tiểu viện. Sư huynh, người ta đều đi. Một tiếng mang theo không hiểu chua xót thanh âm vang lên. Chỉ gặp Quỳnh Lạc nhìn thấy nhà mình sư huynh còn ngẩng đầu nhìn trên trời, ôm ngực kỳ dị nói một câu. Sở Lạc cúi đầu xuống, ngược lại nhìn về phía Hoa Tạ, có chút kỳ quái, Thái đại tỷ, vị cô nương này tựa hồ biết lai lịch của chúng ta, còn biết chúng ta ở một đoạn thời gian khách sạn, cô nương này là? Hắn kịp phản ứng, có chút kinh nghi. Hoa Tạ cảm thấy đáng tiếc, vị yêu luyện giáo úy khó được đến một chuyến, bất quá cũng không thể trách Sở Ngọc bọn hắn, nàng chăm chú nghiêm mặt sắc, vị này là chúng ta bản địa Tuần Sơn giáo úy luyện đại nhân, cùng Trần đại nhân huynh muội tương xứng, đã giúp Thanh Sơn huyện không ít, là vị thật lớn người. Sở Ngọc, Quỳnh Lạc nghe chút, mặt mày giật mình, khó trách nữ tử này khí chất phi phàm, bản địa Tuần Sơn giáo úy có thể cùng sát vách vị kia võ thánh huynh muội tương xứng. Nghe thấy lấy, cũng không phải là bình thường người. Sở Ngọc trong mắt chỉ có chút không dễ dàng phát giác cả một chút, bất quá đảo mắt liền khôi phục như thường, chính mình nghĩ gì thế, đem đề tài này xoay qua chỗ khác, trò chuyện từ bản thân hôm nay tới mục đích. Chính mình mấy ngày nay nắm bản địa trạm giao dịch buôn bán hỏi thăm nơi ở, hôm qua tại sát vách ngõ nhỏ mua một tòa tiến sân nhỏ. Tại đang ở khách sạn tổng không phải chuyện gì, còn không bằng liền mua cái sân nhỏ, thuận tiện. Chính như Luyện Nghe thường nói tới, hắn dự định ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Không hắn, Thanh Sơn huyện Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt, ở chỗ này có tiểu sư đệ, có tiểu sư đệ hắn thúc, hắn ở chỗ này có thể tiến bộ, chỗ nào tu luyện không phải tu luyện, có phải hay không? Thế là sáng sớm đến, dự định nắm tiểu sư đệ mẫu thân, hỗ trợ đặt mua vài thứ. Hoa Tạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dạng này, con trai mình cũng không cần gấp như vậy về núi đi, thế là tại ngắn ngủi thương lượng sau, liền mang theo người ra cửa đi. Ngay tại mấy người sau khi ra cửa, đại khái thời gian một chén trà. Sát vách thanh trúc trong tiểu viện, một trận gió nhẹ thổi qua, rừng trúc sàn sạt, trong hồ nước la sen nhẹ lay động, một giây sau, Trần Uyên thân ảnh xuất hiện tại dưới đỉnh nghỉ mát. Hắn mới từ ngoài núi trở về, chỉ là biểu lộ cũng không có trước đó trong sơn động tốt. Tiến độ tu vi của hắn, tại viên kia xương ngón tay xá lợi phá phong hạ, có chút yếu ớt tăng trưởng, để hắn vốn cho rằng có thể mượn nhờ cái này Phật môn thánh vật, không ngừng soát tiến độ. Phía sau thử lại nghiệm, lại phát hiện chính mình nghĩ quá đương nhiên. Phía sau thử lại lúc, chính mình lại phát hiện, chính mình cũng không thể lại phục khắc trước đó nguyên thần đánh sâu vào, phía sau viên kia Phật cốt xá lợi, bất vi sở động. Chính mình không khởi động được. Cho nên, cái này lưỡng cực đảo ngược, quả thực để cho người ta mất hứng, cũng khó trách Nạ Gạ Đêm La Hán nói hắn cầm thứ này không có tác dụng gì. Bất quá, Trần Uyên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhiều nếm thử mấy lần, đối với mình lại không có tổn thất gì. Lúc đầu dự định hủy bỏ bái phỏng, liền lại nâng lên chương trình hội nghị, Trần Uyên dự định đi phía Nam đi một chuyến. Đúng rồi, lão đồng rượu làm sao còn không có đưa tới? Trần Uyên trong lòng suy nghĩ, ngược lại mặt mày khẽ động, nhìn về phía cửa viện phương hướng, đưa tay bắn ra, đồng thời mở miệng, "Vào đi." Tiểu viện cửa ứng thanh mở ra, bên ngoài trống rỗng. Nhưng rất nhanh, một bộ hồng y giống như từ trong không khí đột nhiên chui ra ngoài, bước vào tiểu viện. Mà nó bước vào sau bước kế tiếp, nó quanh thân hư không một cái mơ hồ, lại thoáng trước mắt, liền xuất hiện ở dưới đỉnh nghỉ mát. Cả tòa tiểu viện bị cải tạo qua, giữa tấc vuông, tận thụ Trần Uyên khống chế. "Huynh trưởng." Luyện Nghe Thường thi lễ một cái. Trần Uyên thần sắc khôi phục như thường, cười ha hả nhìn xem Luyện Nghe Thường, vẻ mặt ôn hòa, "Ngươi vị này người bận rộn, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta?" Luyện Nghe Thường thu tay lại, ở bên ngoài không qua loa màu sắc mặt mày, giờ phút này tươi sống không ít, huynh trưởng liền thiếu đi treo gẹo ta, Nghe Thường hiện tại chỉ có tu luyện, miễn cho rất lại phía sau huynh trưởng quá nhiều. Hôm nay tìm đến huynh trưởng, là vị kia ở nhờ tại ta nơi đó long nữ tiền bối, đột nhiên cho ta một chút bảo vật. Nói, Luyện Nghe Thường trong tay khẽ đảo, xuất hiện ba đóa bảo quang. Một cái lớn cỡ một xích thanh ngọc bình, một viên ngân quang lấp lóe lân phiến, một cái kim loại màu bạc đúc thành hộp nhỏ, lớn chừng bàn tay, Trần Uyên ồ một tiếng, hai mắt sơn vàng ngưng tụ một chút chớp động, rơi vào ba kiện này sự vật phía trên. Kiện thứ nhất thanh ngọc trong bình, có một đoàn màu bạc long khí, khối không khí khi thì ngưng tụ thành một con rồng nhỏ, khi thì lại tan đi, miếng lân phiến thứ hai, chính là một viên long lân, có Bắc Hải long nữ khí tức, ứng chính là long nữ trên người. Kiện thứ ba hộp, Trần Uyên ở bên trong cảm nhận được một cỗ kiếm ý, đảo qua một chút, Trần Uyên trong lòng đã hiểu rõ. Ngươi bây giờ đã tới đạo binh cảnh, bước kế tiếp chính là thiên quan nữ quả. Long nữ đưa cho ngươi ba kiện bảo vật này, chính là ngươi bây giờ dùng tới được. Trong bình này trang một ngụm long khí, có thể tại ngươi giúp ngươi đả thông thần khiếu. Cái này long lân xác nhận để cho ngươi đúc nóng tiến ngươi đạo binh bên trong, để nó giúp ngươi chém ba cửa ải. Mà trong cái hộp này cất giấu một đạo long hổ kiếm ý, bình thường có thể để ngươi lĩnh ngộ ma luyện kiếm ý của mình, thời khắc mấu chốt, gặp được chí mạng uy hiếp, có thể mở ra hộp này, phóng xuất ra trong đó kiếm ý, giúp ngươi giết địch. Phía sau một cái không cần cân nhắc, có ta ở đây, trực tiếp luyện liền tốt. Trần Uyên nhẹ nhàng nói ra. Bất quá, cái này mấy món bảo bối là dùng tâm, ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn vị này. Luyện Nghe Thường nghe Trần Uyên miêu tả, trên mặt cũng không có động tâm, ngược lại nghiêm mặt. Cũng bởi vì này, Nghe Thường cảm thấy bảo vật này quý giá, vô công bất thụ lộc, tăng nguyện cự, nhưng vị này long nữ tiền bối trực tiếp cho nên do đó đến thỉnh giáo huynh trưởng. Trần Uyên cởi mở cười một tiếng, ngươi liền an tâm thu, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Long nữ phần này, vi huynh ngày sau tự sẽ bồi thường. Hắn muốn nói, chính mình khả năng vừa đưa một tôn đại ma theo đối phương xử trí, Bắc Hải Long nữ yêu ai yêu cả đường đi. Hắn phát hiện vị này Long nữ là cái diệu nhân, mặc dù bình thường nói cực ít, nhưng cách đối nhân xử thế rất có phân tắc. Cùng nhau đi tới, đã giúp hắn không ít lần, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Trước đó nữ nhi giáng sinh ngày, còn ban thưởng một viên Long lần cùng An An tùy thân bảo đảm bình an, chân Long bảo giáp lần kia cũng là không tranh không đoạt, nhưng Trần Nguyên một mực nhớ kỹ đối phương tình. Trong này có hay không quan tu vi trí tuệ? Trần Nguyên hiểu ý cười một tiếng, luyện nghe thường nghe nói, cũng liền không nhiều lời cái gì, trở tay đem ba kiện bảo vật tu vào. Mà không sai biệt lắm lúc này, một thanh âm ngao ngao từ bên ngoài truyền đến. Trần tiểu tử, người hố lão phu, ngươi bầu rượu này căn bản không chứa đầy, gia sản của ta đều nhanh bồi tiến bảo. Trần Nguyên nhíu mày cười một tiếng, đến, rượu của mình đến. Triều chính môn xem xét, đồng lão đầu thở phì phò đi tới. Tấu chương xong, chương 621, Bạch Y Quân Vương thuyết pháp cầu nguyện phiếu, 1, chương 621, Bạch Y Quân Vương thuyết pháp cầu nguyện phiếu, 1, thân ảnh lóe lên, đồng lão đầu thân ảnh xuất hiện tại dưới đỉnh nghỉ mát. Gặp còn có luyện nghe tồn tại, lão đầu tử mở ra giọng nói lớn đè xuống, hướng phía Trần Nguyên nháy mắt ra hiệu, trong mồm hừ hừ. Người trẻ tuổi không nói võ đức, gạt ta cái này gần 200 tuổi lão nhân già, ngươi bầu rượu này chính là cái tỳ hữu bụng, sợ là một ngọn núi đều có thể đặt vào, còn chỉ có thể vào không có khả năng ra. Sau đó tay vừa lộn, len ken đặt ở bên cạnh tảng đá trên mặt bàn, một cái bạch ngọc mảnh miệng bầu rượu đặt ở phía trên. Trong này là lão đầu tử toàn bộ hàng tồn, một giọt cũng không còn sót lại. Trần tiểu tử ngươi nếu là đổi ý, lão phu ta cũng không làm. Đồng lão đầu nói đến đây, đau lòng có chút nhe răng trợn mắt. Trần Uyên nhìn thấy đồng lão đầu cái bộ dáng này, ha ha nở nụ cười, tay khẽ vẫy, bầu rượu rơi vào trên tay, sau đó đem nắp ấm mở ra, đặt ở chóp mũi người nhẹ, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó khép lại cái nắp, hướng ống tay áo vừa để xuống, đem nó bỏ vào trong túi. Tiếp lấy ánh mắt của hắn quay lại, cười mắng một tiếng, ngươi lão gia hỏa này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có đầu nhập liền có hồi báo, về sau có tài liệu tốt liền cho ngươi, chút rượu này tính là gì? Đồng lão đầu nghe nói, nhún nhún rượu kia hỏng bét mũi, lập tức thay đổi phó sắc mặt, mắt nhỏ tỏa sáng, sau đó lại không yên lòng, ngươi nói, cũng không thể lại gạt ta lão nhân gia này. Trần Uyên còn kém mắt trợn trắng, đại ma kia liền đủ ngươi hắt hắt một đoạn thời gian, cẩn thận chút, đừng đua thoát, mặc dù vật kia ta đã hạ cấm chế. Đồng lão đầu lập tức lên hào hứng, yên tâm, lão phu ta có chừng mực, rượu ngon cần nấu chậm, không nói, ta cái này hàng tồn đều cho ngươi, nghiệt chướng kia ta phải sớm một chút luyện. Đi. Nói, lão gia hỏa này không kịp chờ đợi thân thể nhảy lên, nhớ nhung chuyện cất rượu đi. Luyện nghe thường gặp lão đầu này vội vàng đến, vội vàng đi, rất là thú vị, hiểu ý cười một tiếng, cũng hướng huynh trưởng từ biệt. Trần Uyên nhẹ gật đầu, cùng nàng dặn dò, không cần gánh vác, có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Ta nếu không tại, cửa biện gõ ba lần, ta liền biết. Luyện nghe thường trong mũi nhẹ nhàng ngân một tiếng, con ngươi toát ra một tia ấm áp, còn có chút ít phức tạp suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Dạ huynh trưởng. Nói xong, Hồng Y hóa thành một đạo ánh nắng chiều đỏ rời đi tiểu viện. Trần Uyên thấy hai người rời đi, tiện tay đem cửa viện đóng lại, tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều, tiếp lấy, trên mặt cho hơi há ra, quay người treo dáng tươi cười, hướng phía buồng trong đi đến. Trong phòng ngoài phòng, chính là hai thế giới, không ở ngoài thần thông ngươi. Trần Uyên thói quen đem hết thảy ồn ào náo động ngăn tại ngoài phòng. Ngày kế tiếp, vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao. Thuộc địa tận cùng phía Nam môn hộ, kiếm Nam đạo thứ nhất hùng quan quận mình dãy núi Vũ Hải ở giữa, quan lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao hơn bách trượng thành lâu như là cự thú ngẩng đầu. Mái hiên chuông đồng tại trong gió núi phát ra ngột ngạt thanh minh, màu xanh đen tường thành như cự long thuế bảy, kéo dài trăm dặm, như sắt đúc thú sống lưng giống như chắp lên, đem trọn phiến bao la hùng vĩ non sông đều ôm vào lòng, cho đến biến mất tại mê vụ trong biển. Giờ phút này, trên trời liệt diễm treo cao, môn bị trong quan lại âm trầm như quỷ vực, quỷ khí tràn ngập, quan trên thành không, màu đỏ thâm đám mây, tụ mà không tiêu tan, ngăn cách bên ngoài mặt trời, bên trong thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc lôi đỉnh. Bất quá, lúc này trong thành, an tĩnh rất nhiều, trước đó liên miên ngay cả bảy bạch cốt sinh vật, lúc này tung tích hoàn toàn không có, chỉ có thỉnh thoảng từ dưới đất truyền đến làm cho người dùng mình tiếng gầm gừ. Cửa thành đóng chặt, bất quá nam thành cái kia từng tòa dùng để luyện yêu thanh đồng hỏa lô, miệng lò vẫn như cũ phun ra nuốt vào lấy xích hồng sắc hỏa diễm, cháy hừng hực lấy. Bất quá, nếu là hơi dụng tâm nhìn lên, liền có thể phát hiện trong thành cái kia thiên gia vạn hộ dấu tuyết trong phòng, trong bóng tối, có thể trông thấy bóng người lắc lư, còn có ken két tiếng vang. Ngay hôm đó, tòa hùng quan này đóng chặt bắc thành ngoài cửa, tới một người. Trên cửa thành có huyết quang cấm chế, một thân áo xanh Trần Nguyên tại cửa thành lầu bên ngoài bách trượng trô đứng lơ lửng giữa không trung, lúc này hắn không tiếp tục trực tiếp xâm nhập tòa này bạch cốt thành. Mấy lần trước trực tiếp xuống vào, có chút thất lễ, vị kia La tiền bối trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Huống hồ lần này sai người làm việc, có một số việc hay là quy củ điểm tốt. Đệ Cửu Sơn Trần Nguyên, bái kiến La tiền bối. Hắn đứng ngoài cửa thành nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở ngoài mấy chục dặm thành nam kia ngụm máu ao, đột nhiên vang một tiếng nổ vang, nổ lên trùng thiên sóng lớn. Tiếp lấy có một cỗ cường tuyệt khí tức từ đó lùi lên. Rất nhanh, một đạo nguy nga thân ảnh từ trong huyết trì đi ra. Nó mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên không trung tùy ý của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng, người khoác một kiện áo bào đen, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, trong gió bay phất phới, chu thân ma khí phun trào, nhất đập vào mắt kinh hãi chính là đạo thân ảnh này ngực, nơi đó rõ ràng có một cái lỗ máu, chỉ là huyết động kia so trước đó trở nên nhỏ hơn. Khi vị quân vương này nâng lên như là như vực sâu con người đen nhánh, nhìn về phía phía bắc, trên thân đen kỵ táo bảo, nhanh chóng phai màu, biến thành màu trắng. Theo sát, dừng bước, tại hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái chớp động, liền xuất hiện tại bắc thành thành lâu mái hiên phía trên.
Bạch Y Quân Vương La Thành cặp kia không có mắt nhân đen kịt con ngươi, nhìn Trần Uyên một chút, đưa tay vung lên, trên cửa thành huyết quang lóe lên, tiếp lấy, ầm ầm, một cánh nặng nề cửa thành mở rộng. Trần Uyên hướng phía đối phương bái một cái tay, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay vào cửa thành. Bay vào sau cửa thành, cảnh sát biến ảo, mặc dù trên đầu mây đen tràn ngập, thiên quang coi như sáng tỏ. Một giây sau, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện phía trước cửa trên đường cái. Trần Uyên thân hình vừa rơi xuống, đi vào Bạch Y Quân Vương La Thành trước mặt, cùng vị lao tiền bối này cởi mở cười một tiếng, vị lang can, hai lần trước đến, Trần Mộ có chút đường đột, hôm nay đến, cố ý mang theo rượu ngon tới bái phòng La tiền bối. La Thành có chút ngoài ý muốn, hai con ngươi đen nhánh kia tựa hồ có thể xem thấu lòng người, như có thâm ý nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi bị đại tướng quân này vạn dặm xa xôi tới, tất nhiên là không phải uống rượu đơn giản như vậy. Trần Uyên lắc đầu, mặt mày cười khẽ, cái gì đại tướng quân, bây giờ Trần Mộ chính là một cái nhàn tản người, triều đình tự có người chọn thuộc địa đoàn rồng, tìm đến tiền bối uống rượu, cũng không cần tận lực chọn thời gian. Thuận tiện hướng tiền bối thỉnh giáo chút vấn đề. Bạch Y Quân Vương La Thành a một tiếng, quả nhiên, ngươi ngược lại là thật biết thuận cột trèo lên trên. Tới đi. Nói, nó quay người, thuận đường lớn hướng trong thành đi, chỉ là một bước đạp mạnh ở giữa, chính là bách trượng khoảng cách. Trần Uyên thấy thế, cước trình đuổi theo. Quá trình này ở giữa, Trần Uyên phát hiện bên trong cùng hai lần trước gặp nhau khác biệt, khi đó trong thành bốn chỗ đều là bạch cốt, như là địa ngục xâm la, bây giờ trong thành an tĩnh rất nhiều, mà phụ cận trong phòng, có không ít bất tử sinh vật ở nơi này bên trong, có không ngờ trải qua có da thịt cùng nhau, như người thường bình thường, ở bên trong sinh hoạt. Bất quá, tại hắn kim tình phía dưới, những này bất tử sinh vật cũng không có mọc ra huyết đủ, chỉ là tròn một lớp da mà thôi. Thú vị. Tiền bối chuẩn bị đem tòa thành chết này chế tạo thành một tòa chân chính thành chỉ phải không? Trần Uyên hỏi nghi vấn trong lòng. Bạch Y Quân Vương ngược lại là bằng phẳng, nào có đơn giản như vậy. Sự hiện hữu của chúng ta vốn là thuộc về cấm kỵ, phải hướng chết mà sinh, không biết kinh lịch bao nhiêu gặp chắc trở. Coi như quay về nhân gian, cũng không thể mỗi ngày ánh sáng. Dù là có mây đen ngăn cách, bản vương đại đa số con dân cũng chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Bản vương cũng thực là dự định để bọn chúng có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời, dùng huyết chi kia đến cho bọn chúng tạo nên gia thị, ngăn cách liệt dương thiếu đốt. Trần Uyên nghe, mặt mày khẽ động, nghĩ đến Nam Thành tòa kia dùng yêu ma huyết đục tế ra huyết chỉ, nguyên lai còn có tác dụng này. Chương 621, Bạch Y Quân Vương thuyết pháp cầu nguyện phiếu 2. Chương 621, Bạch Y Quân Vương thuyết pháp cầu nguyện phiếu 2. Bất quá, nếu là vị này La tiền bối có sức mạnh to lớn như vậy cùng quyết tâm, đợi một thời gian, trên đời này sợ là muốn bao nhiêu ra một cái bất tử tộc đi ra. Trần Uyên suy nghĩ tung bay ở giữa, rất mau cùng lấy Bạch Y Quân Vương đi vào một tòa phủ đệ. Chỉ là tòa phủ đệ này không hiểu nhìn quen mắt, trong đó giường cột chạm trổ, phi diêm đấu cùng, giống như đi tới động thiên phúc địa. Mà trong đó một vũng trong suốt như gương hồ nước hiện ra mở mịn sương mù, nước hồ hiện lên màu xanh nhạt, lân phiến chết xạ ra vầng sáng bảy màu, ven hồ trải rộng kỳ hoa dị thảo, hương khí thấm vào ruột gan, mà làm người khác chú ý nhất, trong đó đứng sừng sững vài cây đại thụ, thân hình kỳ cao, tinh khí như thác nước, đem trọn phiến ốc đảo nhuộm mờ mịt, lộ ra cực kỳ bất phàm. Trong đó một cây đại thụ cao tới bát trượng, tán cây như rủ trống ra, mỗi mảnh lá cây đều giống như hơi mở phỉ thúy, gân lá ở giữa chạy xuôi màu vàng quăng dịch, gió nhẹ lướt qua, phiến lá run rẩy, hạ xuống tinh mịn kỳ quang, như là bên dưới lên một trận màu vàng mưa. Còn có một gốc kỳ thụ, thân cây nhăn nheo, như là long lân giống như đường vân, phiến lá lập loè từ hạ, chắc cây ở giữa rủ xuống lấy trái cây màu đỏ, lớn chừng quả đấm trái cây mặt ngoài lưu chuyển lên mở mịt thật quang, mang theo mênh mông lực lượng sinh mệnh. Còn có kỳ thụ cành mềm mại như liễu, lại lóe ra ánh kim loại, điềm lành rực rỡ, hình thành một mảnh hoa mỹ rải sáng, nồng đậm tinh khí hóa thành sương trắng, thiên địa tinh khí nồng độ kinh người. Trần Uyên giật mình, cảnh tượng này cùng Bạch Y Quân Vương tại nơi chôn xương phủ đệ gần như giống nhau. Tiền bối chẳng lẽ ngay cả động phủ đều từ cái kia nơi chôn xương rời ra ngoài? Tự nhiên không phải, lúc đó tiên băng địa liệt, bản vương đầy đầu nghĩ đến phi thăng thượng giới, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Cố ý phòng theo trước đó bố cục, giam cầm sơn thủy tạo thành, dù sao ở quen thuộc. Bạch Y Quân Vương khẽ lắc đầu, tiếp lấy, hai người tới bên hồ một tòa bên dưới đình đài. Ngồi. Nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có người tới tìm ta uống rượu. Bản vương tầm mắt thế nhưng là có chút cao, không tốt uống, bản vương cũng không mua sổ sách. Bạch Y Quân Vương La Thành đưa tay hướng đối diện chỗ ngồi vừa mời, nói câu cười lạnh. Trần Uyên theo lời mà ngồi, nghe nơi đây nồng đậm tinh khí, tâm thần một rõ ràng, chưa phát giác tâm thần thanh thản, cười một tiếng dài, trên tay khẽ đảo, lật ra bầu rượu, một tay khác nhoáng một cái, xuất hiện hai cái bạch ngọc chén rượu. Đây là Trần Mỗ từ một thích rượu như mạng hảo hữu trong tay đoạt được, ngược lại là hy vọng có thể nhập tiền bối pháp nhãn. Trước đó hảo hữu đột phá long hồ lúc, vị này tâm tình thật tốt, Trần Mỗ hưởng qua một chén, muốn uống chén thứ hai lúc, đều bị cái kia lão tiểu quỷ cự tuyệt. Đây là Trần Mỗ dùng một đầu đại ma đổi lấy. Trong tay hắn bắn ra, đem hai cái chén rượu đặt ở trên bàn, sau đó xách đấm rót rượu, màu xanh biết trong suốt tiểu dịch va chạm đáy chén, một cô kỳ hương lập tức tiêu tán đi ra. Bạch Y Quân Vương con ngươi đen nhánh nổi lên qua một vòng bạch quang, Trần Uyên hợp thời hai ngón tay nhẹ nhàng một nhóm đầy chén rượu trượt đến La Thành trước mặt, sau đó hắn hai tay nắm lấy chén rượu, hai tay áo rủ xuống, cười cười, tiền bối, xin mời. Bạch Y Quân Vương giơ ly lên, hai người kính tặng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trần Uyên cảm thụ được trong cổ thuần hương, để ly xuống, cười nhìn về phía đối diện, tiền bối cảm thấy thế nào? Bạch Y Quân Vương khẽ môi mấp máy, nhẹ gật đầu, bản vương từng uống qua thiên giới không ít linh tài sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, bất quá mùi vị đó sớm quên. Rượu này chất mặc dù kém một chút, bất quá các hạ người bạn thân này điều hương xem ra có chút môn đạo, xem như không tệ. tối thiểu bản vương hứa cựu không uống đến rượu ngon như vậy. Đây là vị quân vương này đúng trọng tâm đánh giá. Lại đến, Trần Nguyên nghe nói bật cười, dù sao vị này từ thượng giới xuống, tầm mắt tại, nếu là lời này cho lao đồng nói, không biết là nên cao hứng hay là không cao hứng. Bất quá, vị tiền bối này ưa thích liền tốt. Hắn lại rót rượu, tiếp lấy, hai người rượu đếm rõ số lượng tuần, bắt đầu chẳng có mục đích nói chuyện phiếm. Vị tiền bối này nói lên gần nhất hố trời kia biến hóa, nói nơi đó xảy ra biến hóa, tràn ngập phàm trần chư khí, bên trong các loại ô trọc tiêu tán. Thứ này có thể ngăn cách thiên nhân cảm ứng, tựa hồ là bên này triều đình làm, hắn hướng Trần Nguyên xác nhận. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng đoán được rất có thể cùng lúc trước vị kia võ miếu chủ trì tá pháp có quan hệ. Bởi vì chỉ có triều đình có thủ đoạn như vậy cùng ý đồ, muốn ngăn cản thiên nhân hạ giới. Hắn đổ không có dấu giếm vị này là tiền bối, đối phương cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người lại trò chuyện lên, thập vạn đại sơn chuyện bên kia, Bạch Y quân vương nói hiện tại phụ cận yêu ma càng ngày càng ít, hố trời biến đổi lớn, đem thập vạn đại sơn chia cắt, rất nhiều yêu sơn bắt đầu di chuyển, hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu rút lui, muốn đi một chuyến cũng phiền phức. Trần Uyên chưa phát giác ngoài ý muốn, từ trận kia biến đổi lớn sau, thập vạn đại sơn trở nên trung thực, đoán chừng trận kia biến đổi lớn, chết không ít đại yêu ma, tăng thêm ngày đó lôi thủng xuất hiện tại thập vạn đại sơn, thôn vệ phương viên mấy ngàn dặm sơn hạ, nguyên khí sợ là đại thương. Đương nhiên, bọn chúng lui khỏi vị trí chỗ sâu, Trần Uyên cũng không cho rằng là bọn gia hỏa này sợ, cũng chỉ là tại xúc tích lực lượng, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể bỏ qua. Mà Trần Uyên nhờ vào đó hỏi thăm vị này là tiền bối đối với thế cục trước mắt cách nhìn, vị quân vương này trả lời rất đơn giản, cũng là đi một bước nhìn một bước. Về phần cố kỵ, tạm thời không có. Bọn hắn bảy vị không chết quân vương chiếm cứ vùng này, trước mắt còn không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc kệ là trên trời lỗ thủng, khả năng giáng lâm tiên nhân, hay là thập vạn đại sơn yêu ma, thậm chí là triều đình, thất võ thánh, loại lực lượng này liên hợp cùng một chỗ, có thể xưng cùng bố, muốn sợ cũng là những người khác sợ. Nếu đều cho tới nơi này, Trần Uyên cũng chính là thuận thế nói ra chính mình mục đích của chuyến này, là tiền bối, nhớ kỹ trước đó tại nơi chôn xương, tiền bối giống như cùng vị kia Ane lâu la hán quen biết, có thể thay dẫn tiến. Bạch Y quân vương đặt chén rượu xuống, ngươi tìm hắn, có một số việc cần thỉnh giáo một ít. Trần Uyên gật gật đầu, sau đó mặt mày đi lên, tiền bối nhưng biết vị này là hán lai lịch. Thế nhưng là từ phương Tây tịnh thổ Tu Di Sơn phi thăng thượng giới. Bạch Y quân vương lắc đầu, Tu Di Sơn. Bản vương nhớ kỹ tựa như là nơi đây Phật môn thánh địa. Không phải, hắn muốn là thiên giới chứng đạo, cùng vùng nhân gian này Tu Di Sơn không quan hệ. Hắn là tu hành tiểu thừa pháp lớn A-La-Hán, cùng đại thừa pháp khác biệt. Giải thích thế nào? Trần Uyên đối với Phật pháp không có xâm nhập hiểu rõ. Bạch Y quân vương la thành, vị này ngày xưa thiên nhân, hiển nhiên biết đến càng nhiều, liền thừa dịp tiểu hứng, cùng hắn giải thích tiểu thừa pháp cùng đại thừa pháp khác nhau. Tiểu thừa pháp thanh văn thừa thiên về cá nhân giải thoát, lấy đoạn trừ phiền não, thoát ly luân hồi, chứng được A-La-Hán quả làm mục tiêu, cường điệu thông qua xem tu tứ thánh đế, 12 nhân duyên các loại, đoạn trừ tự thân tham giận si. Mà đại thừa Bồ Tát thừa thì lại lấy phổ độ chúng sinh làm mệnh tâm, mục tiêu là thành tựu Phật quả, không chỉ có truy cầu tự thân giải thoát, còn cường điệu hơn Bồ Tát đi tức phát Bồ Đề tâm trải qua vô số cấp tu hành, trợ giúp hết thể chúng sinh thoát ly khổ hải, cuối cùng viên mãn trí tuệ cùng từ bi. Thiên tu hành nặng cuối cùng, đơn giản tới nói, một cái truy cầu cá nhân siêu thoát, vĩ lực quy về tự thân, một cái truy cầu siêu thoát đồng thời, nguyện siêu thoát người khác, đến chúng sinh nguyện lực trợ lực, tu hành đến cảnh giới cao hơn. Trần Liên nghe giải thích có chút giật mình, dùng chính mình lý giải phương thức tiến hành đơn giản hóa, tiểu thừa pháp là khổ hải tăng, đại thừa pháp là phát Bồ Đề nguyện, bốn chỗ lịch kiếp siêu độ, cái kia Tu Di Sơn hai vị kia xác nhận tu đại thừa pháp môn. Tạ tiền bối giải hoặc, tiền bối có thể hay không dẫn tiến một hai? Trần Uyên nghe vị này A La Hán cùng Tu Di Sơn không phải người một đường, vậy thì càng dễ xử lý. Được chưa, ai kêu bản vương uống rượu của ngươi đâu? Bạch Y quân vương rất thẳng thắn ứng. Tấu chương xong, chương 622, ngươi thắng, 1, chương 622, ngươi thắng, 1, trấn Nam phủ, mặt trời lặn xuống phía tây. Ngoài thành sơn lâm, đầy dây hôi bại, có cây chết héo, bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy, vách nát tường siêu ở giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được buộc với thiên giới ánh sáng hải cốt cùng đoạn binh tàn kỳ. Ngày xưa chiến trường bóng hình vẫn như cũ rõ ràng, mà trong thành lại hãm tại một mảnh trong sương trắng, cái kia sương mù đậm đến tan không ra, đem trong thành cảnh tượng toàn dán thành mông lung bóng dáng, duy trì trên tường thành tròi gác đâm coi như rõ ràng, mái cong sừng bệnh thấm đến tái nhợt, trong đó lờ mờ lộ ra không hiểu vì gì. Không bao lâu, trấn Nam phủ ngoài cửa Nam hư không đột nhiên một trận mơ hồ, sau đó hai tiếng chìm cửa bù bù, hai bóng người lần lượt từ trong hư không bước ra, chính là Trần Uyên cùng Bạch Y quân vương La Thành. Trần Uyên một đôi mắt hàm kim sơn, nhìn xem trấn Nam phủ ở giữa tràn ngập sương trắng, nhíu mày, lần trước tới này còn không phải cảnh tượng như vậy. Mà Bạch Y quân vương không nói gì, một đôi mắt đen như mực, một cỗ cường tuyệt khí tức từ thể nội dập dờn mà ra. Chỉ là, đợi một hồi, trong thành không có động tĩnh. Bạch Y quân vương nhíu mày, hướng phía trước dậm chân, chuẩn bị cưỡng ép lúc vào thành, trên thành tường kia sương mù động. Tiếp lấy, từ trong sương mù đi ra một tôn chừng cao trăm trượng lớn cự hình khô lâu sinh linh, xương cốt như kim cương máu, trống rông trong hốc mắt có u lục quỷ hỏa sáng tắt, giống như một tòa khô lâu sơn, rất là doan người. Cái này huyết toàn khô lâu tràn ngập long hổ cảnh khiếp người khí tức, tại trong sương mù đối đầu, nhìn xuống xuống, cái kia hồn hỏa lại lưu chuyển lên coi chừng, tính ý ba động, thanh âm như sấm rền nổ vang, la quân đến, không biết có chuyện gì. Nhà ngươi tôn giả đâu? Vì sao không tự mình ra ngoài đón bản vương? La Thành đứng chắp tay, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tôn giả ra ngoài không tại, còn xin la quân bất giận. A Di Đà Phật khô lâu kia vỗ tay, phát ra thanh âm ầm ầm, hô một tiếng Phật hiệu, quái dị không nói ra được. La Thành con ngươi đen nhánh giật giật, ra ngoài, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn những tồn tại này cùng ngoại giới không có gì liên quan. La Thành mâu quang chuyển hướng bên cạnh hư không mà đứng Trần Uyên, lại phát hiện Trần Uyên lông mày dựng thẳng lên, con ngươi kim quang đại mạo, nhìn về phía trấn Nam phủ bên trong, sắc mặt sinh biến hóa, hơi kinh ngạc, lại có chút sắc khí, thế là hỏi, "Thế nào?" Trần Uyên cảm giác được mi tâm khe hẹp tại nóng lên, thiên mục cảm ứng được có một vị cố nhân ngay tại trấn Nam phủ bên trong, có một cái thế lực tiên điên, Trần Mộ thần thông cảm ứng được đối phương ngay tại trong phủ, gia hỏa này hơn nửa tháng trước đột nhiên tìm tới ta, tìm Trần Mộ hỏi thăm thiên nhân hạ lạc, thậm chí đòi hỏi thiên nhân huyết đủ, bị Trần Mộ tiêu ký, thế lực này theo Trần Mộ hiểu rõ, là một đám tiên điên. Tại sao xuất hiện tại cái này? Trần Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình nói tới chính là thành thánh. Hơn nửa tháng trước, có một cái thành thánh gia hỏa cách không tìm tới, hỏi thăm thiên nhân tương quan, tại đối phương muốn rút đi lúc, chính mình dùng thiên mục đem thân ảnh của đối phương bắt, tiêu ký, hiện tại thiên mục nóng lên, tại nói cho hắn biết, tên kia xuất hiện tại phụ cận. Nói xong mặt mày một nghiêng, ý vị thâm trường cùng Bạch Y Quân Vương đối mặt. Bạch Y Quân Vương La Thành nghe chút, con người đen nhánh hiện lên một vòng bạch quang, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, nếu là liền cổ quái, liền đi nhìn một cái. Nói, bước chân đập mạnh, trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng hướng trong thành sông. Trần Nguyên theo sát phía sau. Khô Lâu kia cự nhân muốn ngăn cản, phát ra trầm muộn thanh âm, tôn giả không tại, La Quân đây là làm gì? Cũng ngay, La Thành lúc này trên thân áo trắng cấp tốc mực nhuộm thành đen, giữ tận bản thể hiện ra, lệ mi vừa quát, như là kinh lôi, trực tiếp đem Khô Lâu cự nhân chấn đầu vóc choáng váng. Rất nhanh, hai người vọt thẳng tiến đồng vụ tràn ngập trấn Nam phủ, bên trong tầm nhìn phi thường thấp. Mà Trần Uyên lúc này mi tâm nóng lên tiên mục đột nhiên mở ra, sáng lên một đạo tranh minh, hướng phía đông bắc phương hướng đột nhiên nhìn một cái, sau đó một bàn tay hướng bên cạnh hất lên, một đạo hỏa diễm vung ra, một tiếng long ngâm giống như kim minh thanh thoát nhiên mà lên. Chỉ gặp thánh binh tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay hắn hiện hiện, nương theo lấy Trần Uyên mặt mày sát khí một tranh, trường thương trong tay liền hóa thành một đạo phát điện nhiệt điện, xé rách sương mù, hướng phía đông bắc ngoài mấy chục dặm đột nhiên ném đi. Hư không dứt lên, trường thương như điện, đánh phía ngoài mấy chục dặm trong thành một chỗ kiến trúc. Hơn 10 dặm khoảng cách, đạo mắt liền tới. Thương ngực quang mang theo trường thương đột nhiên mà lên. Kiến trúc kia bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, theo sát, một đạo lục quang bay lên, hướng phía trường thương nên đón. Khi một tiếng đinh thai nhức óc kim thiết tiếng ba đập. Theo sát, sương mù như sóng lớn gào thét, hướng bốn phía khoáy động quét sạch, đánh trúng tâm bốn phía khoảnh khắc trở nên rõ ràng. Chỉ gặp giữa không trung, một đỉnh ba chân hai thai tròn bụng thanh đồng lô con, quay tròn trực chuyển, xoay tròn ra thanh khí, gắt gao chống đỡ lấy Trần Uyên ném tới đại thương. Ông long long thanh đồng hỏa lô ông rung động. Mà đại thương lúc này mũi thương điện quang bùng cháy mạnh, lôi thụ chi nha loạn xạ. Cú a la một tiếng, thương khung một tiếng sét, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào run rẩy thanh đồng lô con bên trên. Khi thanh đồng lô con bị lôi đỉnh trực tiếp đánh bay, hướng phía dưới thẳng rơi, tiến đụng vào cái kia mái con hoa đống ở giữa, lốp bốp sụp đổ, phi dương lên quần quần khói bụi. Một giây sau, tam tiêm lưỡng nhận thương hàn quang lóe lên, hóa thành hàn tinh hướng phía trong bụi mù phi tốc chém tới. Chỉ gặp hàn tinh phi bắn, trong bụi mù lại đống nhiên sáng lên vạn đạo kim quang. Tiếp lấy bên trong nhớ tới một tiếng cứng cáp hùng hậu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Theo cái này tiếng niệm Phật vang lên, phương này khói bụi trên không, Trần Uyên cùng Bạch Tỷ Quân Vương đạp không mà tới, con ngươi nhìn về phía dưới khói bụi. Xuyên qua quần quần khói bụi, bọn hắn thấy được một vị người mặc huyết y cà sa, một đôi con ngươi một đen một đỏ, trên mặt lại bình tĩnh tương hòa, chảy ra thương xót Phật tính hòa thượng cao lớn. Trên thân Phật quang như vòng, cà sa nửa khoát, lộ ra nửa bên cơ bắp như rồng có sừng, phía trên huyết y mười phần chói mắt, cái kia con ngươi càng là khiếp người, cùng trên mặt kia thương xót Phật tính hình thành mãnh liệt tương phản, tựa như là ma Phật chuyển thế. Rõ ràng là vị kia A Nê Lâu La Hán, khi còn sống là một vị chứng được tiểu thừa Phật pháp La Hán chính quả tôn giả. Lúc này, vị này La Hán tôn giả, trên thân Phật quang vô lượng, huyết ý như diễm, đem tam tiêm lượng nhận thương chống đỡ. Ở tại dưới thân trong hồ lớn, có một người, một thân áo bào trắng, đầu đội mặt đỏ mặt nạ ác quỷ, trên đầu thanh đồng tiểu lâu quay tròn xoay tròn. Mà lúc này, lại một tiếng ho khan xuất hiện, tại tòa kia bên cạnh cái hồ lớn, xuất hiện một vị người khoác hắc bào lão giả, áo choàng cạnh góc hắc khí như dương, theo gió phần phật ở giữa rông có vô số vô hình tay tại lôi kéo, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. A Nê Lâu, ngươi đây là náo một màn nào? Rõ ràng tại lại trốn tránh không thấy bản vương lúc này, Bạch Y Quân Vương La Thành thanh âm vang lên. Hắn từ bên trên nhìn xuống, nhìn trước mắt một màn, con ngươi đen nhánh lướt qua bạch mang, thử lạnh một tiếng. Bất quá hắn con ngươi rơi vào A Nê Lâu trên thân, cảm giác vị này trên người có biến hóa gì. Chương 622, ngươi thắng 2, chương 622, ngươi thắng 2. A Nê Lâu là hắn, một đôi giống như ma giống như Phật đồng tử lấp loé, nhưng không có nhận lời này, mà là nhìn về phía Trần Uyên, khàn khàn tiếng nói, còn xin vị này Trần Võ Thánh Thu thần thông. Các hạ một lời không hợp xuất thủ, mấy nhiễu bản tôn khách nhân, sợ là không ổn. A Di Đà Phật. Khách nhân. Trần Uyên mắt vàng quét về phía dưới mang theo màu đỏ mặt nạ quỷ tiểu trúc, thiên mục khẽ nhếch, nhe răng cười cười, không nói gì, sau đó đưa tay vỗ xuống phía dưới một cái, tam tiêm lưỡng nhận thương như vậy bay ngược mà quay về, rơi xuống trong tay hắn, tiếp lấy hóa thành ánh lửa, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên gắt tay, ánh mắt trở xuống A Ni Lâu tôn giả trên thân, hắn cũng cảm giác vị này cùng lúc trước thấy có chút biến hóa, tướng mạo thay đổi, cái kia cố ma tính tựa hồ bất phóng túng đi một chút. Hắn không biết, cái này thành thánh tiểu trúc, cũng chính là trước đó không mời mà tới, tìm hắn tìm tiên nhân đầu mối người kia, làm sao thành vị tôn giả này khách nhân, mặt mày trao lên, nguyên lai người này là tôn giả khách nhân. Người này trước đó tại bản tướng trước mặt giả thần giả quỷ, bản tướng đột nhiên cảm ứng được, sợ là lầm tuân giả, thế là cùng La Tiền Bối cường xông ra tay, xem ra lên hiểu lầm. Trần Uyên nói, ánh mắt nghiêng bệ Cửu Trúc một chút, trong lời nói không chút khách khí, xưng hô đều không có tên họ, dùng đều là người này có thể nói mang theo một loại nhục nhã cùng không nhìn. Bên cạnh vị này là Trần Uyên đang khi nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào vị lao giả mặc hắc bào kia trên thân. Người này thân hình khô gầy như tuổi, áo bào đen đắp lên người như là máng lên móc áo, lộ ở bên ngoài xương tay tiết một suất, móng tay hiện ra sám xanh. Khuôn mặt giống như là cây khô, nếp nhăn sâu như lao khắc, tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ, hốc mắt chỗ hang đến từ sâu, hai đoàn mông mông bụi bụi con mắt nuốt ở bên trong, giống như là cách tầng xương mỏng, nhưng lại lộ ra cỗ chui thẳng cốt tủy hàn ý chóp mũi vóc nhọn thành câu, bên dưới phía bên khỏe miệng treo mấy sợi vàng xám sợi râu. Nó phát rối bởi mà khoác lên trên vai, một nửa khô trắng một nửa biến thành màu đen, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hàn ý bị hắn như thế nhìn chằm chằm, toàn thân lộ ra khí tức âm hàn lão giả mặc hắc bào bóng ma trở về rụt rụt, che lấp con ngươi có chút run run. Rõ ràng kiên kỵ, mà trong hố mang theo mặt nạ quỷ thành thánh cửu trúc, dưới mặt nạ sắc mặt có rúm, giữ vững bình tĩnh con ngươi hiện ra một vòng âm kiệt chi sắc, cười lạnh một tiếng, Trần tướng quân thật là uy phong đều run tới nơi này. Lần trước bản tọa khách khí với ngươi, các hạ đột nhiên trở mặt, thật coi ta thành thánh hơn là bùn nặng không thành. Thanh âm mang sát. Trên trời, Trần Uyên con ngươi một nghiêng, khóe mắt dương lên, thể nội lóe ra kim minh, cái kia đánh một trận. Lời này vừa ra, cửu trúc con ngươi một đầm, một cỗ khí cơ cây kim so với cỏ dâu. Đúng lúc này, một đạo tường hòa lực lượng từ đó ngăn cách hai bên phòng màng, chỉ gặp A Nê Lâu La Hán chỉ là bốn chữ, người tới là khách. Nói xong, vị tôn giả này không biết cùng cửu trúc hai người truyền âm cái gì, hai người một cái âm trầm nhìn Trần Uyên một chút, một cái nhìn cũng không nhìn, thân thể liền hóa thành quang ảnh biến mất. Trần Uyên con ngươi nhắm lại, ánh mắt truy tung, nhưng rất nhanh, vị kia A Nê Lâu La Hán đạp không mà lên, tiến lên đón. Không biết La Thiên Quân cùng Trần Võ Thánh đột nhiên đến thăm, là vì chuyện gì? Vị này bản tướng giống như ma giống như Phật tôn giả, thanh âm nặng nề, lên tiếng hỏi thăm. Bạch Y Quân Vương La Thành ánh mắt một bên, tay áo bay xuống, bản vương chỉ là người trung gian, dẫn hắn tới gặp ngươi, ngươi đến cho bản vương mặt mũi này. Trần Uyên lúc này mới bị lan can, Trần Mộ tùy tiện bái phỏng, xin mời tôn giả không được lo lắng, Trần Mộ có một việc cần thỉnh giáo. Lời nói này xong, bên cạnh Bạch Y Quân Vương khoát tay áo, các ngươi trò chuyện, bản vương liền không nhúng tay vào. Nói, thân hình lóe lên rời đi nơi đây. A Nê Lâu tôn giả trên thân quang mang thu vào, cỗ này tà tính xuống tới, huyết sắc cả xa phất một cái, hai người quanh thân hư không cản khôn na gì, một giây sau lại xuất hiện tại một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát trong thiền phòng. Thiền phòng che đậy tại trong sương trắng, đại ngoa mái cong bị nhuận đến tỏa sáng, giống ngâm ở thanh tuyển bên trong mặt ngọc, hòa với mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên, như dòng nước len ken. Hình vòm ngoài cửa sổ, hai bên thanh trúc nghiêng nghiêng thăm dò qua cửa sổ sừng, sấn ra mấy phần thanh lũ lịch sự tao nhã. Bên cửa sổ bên trên, để đó một tấm bàn trà, phía dưới để đó ba tấm bộ đoàn, phía trên lư hương đốt hương, một sợi khói xanh trực tiếp đi lên tung bay, đến dưới mái hiên lại bị sương trắng cuốn lấy, chậm rãi tan ra. Sương mù nồng lúc, đem ngoài viện trúc ảnh trở nên mông lung. Trong thiền phòng quang ảnh cũng đi theo mông lung. Hai người rơi vào thiền phòng, tại bờ mấy lần trên bồ đoàn ngồi đối diện nhau. Trần Uyên nhìn xem đối diện cao lớn tà dị Anelo, cùng cái này thiện ý mười phần thiền phòng, có loại cắt đứt cảm giác. Nói đi, nếu không phải các hạ cùng La Thiên Quân quan hệ không ít, bản tôn cũng không muốn thấy các ngươi người trong triều đình. Anelo thanh âm khàn giọng, cái kia một đen một đỏ con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Uyên, nói thẳng. Trần Uyên đối với vị tôn giả này nói lời cũng không cảm thấy sinh khí, trong này liên lụy đến những người này trước kia bị triều đình đâm lưng nguồn gốc, hắn cũng coi là tham dự trong đó giải mã. Đối với cái này không lời nào để nói. Trước đó, những người này đối với Hách Liên Sơn thế nhưng là kêu đánh kêu giết, thật độc thủ. Ở trong đó oán hận chất chứa, không phải hắn có thể nói đạo. Hắn nhẹ gật đầu, thuận chủ đề mở miệng, Trần Mỗ còn phải đa tạ La Tiền Bối cùng tôn giả để mặt. Trần Mỗ liền thẳng vào chủ đề. Nghe nói tôn giả kiếp trước tu hành tiểu thừa Phật pháp, là người trong Phật môn, nhưng biết Phật cốt xá lợi thôi động chi pháp, hoặc là nói tác dụng. A Nê Lâu nghe được cái này, cặp kia dị đồng căng một chút, Phật cốt xá lợi. Phân thật nhiều chủng. Cái kia trước được biết từ chỗ nào tới? Trần Uyên cũng là không có tỉ ý, nhìn một chút phía tây, phương này nhân gian phương tây tịnh thổ, Tu Di Sơn, nói là một tôn cổ Phật, từng phân 84000 phận. A Nê Lâu nghe được cái này, mí mắt hơi nhảy, Tu Di Sơn hắn cũng biết, ngàn năm trước hạ giới lúc, liền từng đi qua, chỗ kia có thể so với tiểu tây trời, có không ít lão quái vật không có lựa chọn phi thăng, nước rất sâu, ta trước đó thế không phải bây giờ chi ta, bây giờ ta đã không phải người trong Phật môn, nhân quả này không có khả năng dính, các hạ hay là khác nhờ người khác đi. A Nê Lâu không muốn cùng cái nhóm này Phật chúng có dính dấp, không phải người một đường. Hắn cũng không có hỏi Trần Uyên vì sao hỏi vấn đề này. Tu Di Sơn truyền đại thừa Phật pháp, thế nhân đều là truyền đại thừa mạnh hơn tiểu thừa Phật pháp tại Trung Nguyên gần như tuyệt tích, xem ra tôn giả cũng sợ những người này. Trần Uyên thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Lời này chính là một cái đơn giản phép khích tướng, cũng là một sự thật, đều là đại thừa Phật pháp. Tại Bạch Di Dị Quân Vương cùng hắn giảng giải đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp ở giữa truyền thừa lúc, trong lòng của hắn liền nghĩ qua, hai loại khác biệt tu hành lộ kính, tất nhiên sẽ có người so cái cao thấp, mà Tu Di Sơn tu chính là đại thừa pháp. Hắn chính là nghĩ như vậy. Kết quả A Nê Lâu cái kia dị đồng lấp lóe, nhìn xem Trần Uyên, các hạ coi là bản tôn sẽ ăn bộ này. Tu Di Sơn nói tiểu thừa Phật pháp là dị đoan. A Nê Lâu tay đẻ trên bàn, khí tức rõ ràng vừa tăng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, chậm rãi mở ra cặp kia dị đồng, ngươi thắng. Bản tôn dạy ngươi nhất pháp. Đấu chương xong, chương 623, xá lợi công dụng, 1, Chương 623, xá lợi công dụng, 1, giờ dần, Thanh Sơn huyện, màu mực đang dần dần giảm đi, núi xa hình dáng theo đen đặc bên trong trồi lên, giống ngâm ở trong nước mặc họa chậm rãi hiện hình. Đường phố chỗ sâu, chợt có gà gáy vạch phá yên tĩnh, đầu tiên là từng tiếng sáng, ngay sau đó, đầu đông đầu tây gà liên tục không ngừng đáp lời lên, đem ngủ say huyện thành đánh thức, bóng đêm cũng tại cái này gà gáy âm thanh bên trong, từng tấc cởi thành mông lung sám xanh. Giáp ngõ hẻm, Thanh Trúc tiểu viện. Một đạo gió đêm thổi tới rừng trúc, vang xào xạc. Tiếp lấy, chi nha một tiếng, trong phòng đường môn mở ra, thanh âm tại an tĩnh trong bóng đêm rất rõ ràng. Trong viện, lá sen bên trên, đình nghỉ mát ở giữa, Bắc Hải Long nữ cùng Đồng lão đầu đồng thời mở mắt ra, con ngươi trong đêm tối sáng tỏ vô cùng. Siêu gió xoay ống tay áo, hai người phi thân đi vào nhà chính trước, gặp được vừa thần du trở về Trần Uyên. Bắc Hải Long nữ nhẹ nhàng gật đầu, thói quen không nói một lời, chỉ có Đồng lão đầu là không chịu ngồi yên miệng, nháy mắt ra hiệu, "Trần tiểu tử, trở về, đây là có chuyện gì?" Nói, đầu hướng phía trước nghiêng, rất hiếu kỳ, dù sao đường đường võ thánh, để bọn hắn hai hộ pháp, đây nhất định là gặp gỡ chuyện a, ai không thích nghe chút bắt quái. Trần Uyên không trả lời hắn cái này gốc dạng, mà là hỏi ngược một câu, "Lão đồng, lần trước ở chỗ của ngươi uống rượu kia, có thể hay không lại làm một chút?" Lời này trực tiếp nhường tới gần Đồng lão đầu lui lại hai bước, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, còn kém chửi mẹ, "Hảo tiểu tử, lão phu giúp ngươi hộ pháp không nói, ngươi đi lên liền phải lão phu mệnh căn tử." "Không có không có." Đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như, "Trần Mô không phải để ngươi nắm đầu kia Atula, nếu là không được, vậy ngươi còn cùng Trần Mô?" Trần Uyên nhìn cái kia hẹp hòi lốt bút dạng, tức giận nói. Đồng lão đầu nghe xong, bưng chặt bên hông hồ lô, thân thể về sau xoay, một gương mặt mò bán tín bán nghi, nhưng mang theo tràn bên trên đôi lông mày vui mừng, "Tiểu tử ngươi ý tứ này, là muốn đem con đại ma kia đưa cho lão phu?" "Chuyện này là thật." Trần Uyên nghiêng qua hắn một cái, nhìn hắn trước sau biến hóa, tức giận cười cười, "Đồ vật đều tại trên tay ngươi, đáng lừa ngươi, nếu để cho ngươi cái này lão tiểu quỷ bạch bạch bỏ những thứ yêu thích, chỉ sợ trong lòng muốn mắng chết Trần Mỗ." "Kia A Tu La hại hắn người, Trần Uyên tuyệt sẽ không nhường hắn chết tử tế, bị Đồng lão đầu luyện hóa nhưỡng làm rượu, cũng coi như chết có ý nghĩa." Đồng lão đầu mày may không có cảm thấy có cái gì, mặt không đỏ tim không đập, chống đỡ hắn eo, "Tiểu tử ngươi nói sớm đi, dân gian có câu tục ngữ nói rất hay, thân huynh đệ mình tính sổ sách, ta kia áp đáy hòm đồ tốt, uống một chút ít một chút, nếu là không có vật liệu bổ sung, lão phu đánh chết không đổi." Trần Uyên nhìn hắn bộ dáng này, trên tay nhoáng một cái, xuất ra một cái hơn một xích cao, mảnh cái cổ dày eo bạch ngọc bầu rượu, hướng phía Đồng lão đầu quăng ra, tiếp lấy, giúp Trần Mộ đánh lên cái này một bình, "Con đại ma kia liền về ngươi." Nói, hắn khẽ mắt giơ lên mấy phần. Đồng lão đầu tay tiếp được bầu rượu, nhìn nhìn, dâu ria đều muốn miết lên đến, một đầu đại ma đổi một bầu rượu, cái này mua bán quá có lời. Đối với Trần Uyên loại này nhà giàu Đồng lão đầu làm thịt lên một chút áp lực tâm lý cũng không có, cũng không gọi làm thịt, là Trần Uyên chính mình yêu cầu đi. "Không có vấn đề." Đồng lão đầu đáp ứng rất sảng khoái, nói đem rượu ấm thu nhập trong tay áo, sau đó lấy ra bên hông hồ lô, lung lay, tiếp lấy mị tư tư gật gù đáp ý, phối hợp ngôn ngữ lên, đồng thời ngón tay còn điểm một cái hồ lô. Lúc này lão phu xem như nhặt được tiện nghi rồi. "Đừng trách lão phu, muốn trách thì trách ngươi làm nhiều việc ác, gây ai không dễ chọc tiểu tử này." Trần Uyên dừng lại, đôi lông mày lún xuống, thúc hắn, "Lão đồng, đừng mất tích, đồ vật bằng lòng cho ngươi, rượu của ta nhanh." "Vội vã như vậy? Rượu này ta phải phí một chút công sức, cần thu thập trong núi linh khí, ngươi lần trước cũng nhìn thấy, càng nhanh càng tốt." Trần Uyên gật gật đầu. "Vội vã như vậy làm gì? Còn sợ lão phu quỷ nợ?" Đồng lão đầu kỳ quái. "Tặng lễ, dư thừa cũng đừng hỏi nhiều." Trần Uyên trả lời một tiếng. Hắn bởi vì Phật cốt xá lợi một chuyện, chuẩn bị tiến đến bái phòng trấn Nam phủ vị kia A Nê Lâu La Hán, về phần rượu này, không phải cho vị này La Hán, mà là cho vị kia môn vị quan La Tiền Bối. Hắn cần vị này La Tiền Bối thay dẫn tiến, dù sao cùng là bất tử quân vương, hơn nữa lúc ấy ở đằng kia tử vong chi địa, La Tiền Bối cùng vị này A Nê Lâu La Hán quen biết. Luôn luôn tay không đi đầy không được. Đồng lão đầu nghe nói, mặc dù hiếu kỳ nhưng tự có phân tức, không có truy vấn, "Đi, lão phu cái này đi đánh đưa tới." Nói, đồng lão đầu trên mặt mỹ rất, quay người chính là nhảy lên, nhảy vào đêm tối, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phía đông bay đi. Dưới mắt, liền thừa Trần Uyên cùng Long Nữ hai người. Bắc Hải Long Nữ lòng dạ sắc bén, khóe mắt nhấc lên một tia đường cong, cái này lao tiểu quỷ sợ là đợi lát nữa liền không cười được. Trần Uyên trước mắt, khóe mắt mỉm cười, Long Nữ cớ gì nói ra lời ấy? Trần đại nhân vừa rồi cho bầu rượu sợ là trang không ngừng như vậy một chút, đại nhân ngay lúc đó biểu lộ ra, bất quá lao động toàn cố lấy cao hứng đi, không có chú ý. Bắc Hải Long Nữ thanh âm luôn luôn mang theo thanh lãnh, nhưng trong lời nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Ha ha, Trần Uyên cởi mở cười một tiếng, tay áo tiện tay về sau phất một cái, nhường Long Nữ chê cười, Trần Mộ chính là muốn nhìn một chút cái này lão đồng đến lúc đó phát hiện sau kinh ngạc dáng vẻ. Long Nữ mỉm cười gật đầu, cảm thấy không có mình chuyện gì, dự định cáo tử, đại nhân như không có việc gì, trước hết cáo tử. "Chờ một chút." Trần Uyên gọi lại nàng, tiếp lấy đưa tay vung lên, một đạo lưu ly kim ảnh rơi trên mặt đất. Lưu ly quang mang bên trong, một cái nữ đồng co quắp trên mặt đất, bất quá rất nhanh, thân thể theo quang mang kéo dài, trên thân lộ ra tinh mịn vảy màu xanh, đầu lâu hiện ra tam giác đầu rắn dữ tợn hư ảnh, liền phải hiện hình đồng dạng. Này xác nhận ma quốc tám bộ chúng bên trong long chúng, gọi là Naga, nói là long, bản thể nhưng thật ra là một loại giao xà, nhưng tộc này bất phàm, không phải không thể cùng Già Lâu La, Già Xoa Tu La mấy tộc tịnh xưng tám bộ chúng. Này ma tu vì đạt được tới đại ma cấp độ, Trần Mô muốn, tộc này cùng ngươi chân long có lẽ có tương thông, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, dù sao Trần Mộ đã đồng ý long nữ các hạ, cũng không thể một mực không thực hiện. Cái này nghiệt xúc cứ giao cho long nữ xử lý, thể nội đang cùng nguyên thần đã bị ta phong cấm. Trần Uyên lại đưa ra ngoài một đầu đại ma, đưa cho Bắc Hải long nữ bồi bổ. Dù sao vị này long nữ một đường ra người lại xuất lực, Trần Uyên đắc lực không ít, liền lấy chính mình chân long bảo giáp mà nói, đối phương liền ra một phần đại lực. Ngược lại loại này nghiệt xúc hiện tại đối với mình tu vi hiện tại mà nói đã mất quá tác dụng lớn chỗ, đưa cho bọn họ tăng tiến thực lực, so với mình nuốt giết tác dụng phải lớn. Long nữ đối Trần Uyên sinh mãnh như vậy đưa người phương thức, lông mày nhảy một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chính mình kiến thức qua, liền còn tốt. Nàng biết Trần Uyên luôn luôn không đem yêu ma làm người, toàn bộ làm như xúc sinh giết, chính mình chăm chú tới nói, cũng thuộc về yêu ma, nhưng đối phương luôn luôn đối với mình lễ ngộ có thừa, nàng không có giả mồm, thi cái lễ, vậy thì đa tạ đại nhân mỹ ý. Nói, trên tay nàng tơ bạc tay áo dài ra, vừa bay, hướng phía trên đất kia nạ gà một quyển, đem đối phương trói vô buộc, tiếp lấy dưới chân đằng không mà lên, dây thắt lưng đồng bền, bay vào trong bóng đêm. Chương 623, chương 619 xá lợi công dụng 2, chương 623, chương 619 xá lợi công dụng 2. Trần Uyên đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó nhìn một chút bóng đêm, tiếp lấy quay người đóng lại nhà chính cửa, sau đó thân thể nhoáng một cái, cũng ra cửa đi. Dưới bóng đêm, hắn đảo mắt đi vào Thanh Sơn huyện phía tây 200 dặm chỗ lang thang trong núi, hắn tùy ý tìm một chỗ núi thấp, ở bên trong quanh ra một cái sơn động. Tiếp lấy, ở bên trong bố trí xuống cấm chế dày đặc, di tinh hoán đầu tiên mục thần quang, chủ yếu là che đậy tiên cơ chi dụng. Tiếp lấy, hắn trong sơn động ngồi xếp bằng, trợn mắt suy tư. Hắn đánh giá lại tối nay quá trình, ngẫm lại chính mình khả năng bị để mắt tới khả năng. Viên Tiêu Kim Sĩ đại bằng cho Kim Vũ, hắn ở trên đường trở về, lựa chọn ngay tại Cẩm Quan thành bên ngoài một chỗ hoang bên trên bước xuống thiết hạ cấm chế, giấu ở một nơi. Tâm phòng bị người không thể không. Cái kia kim sắc lông vũ, sợ bại lộ vị trí của mình, Trần Uyên sẽ không ngốc tới đem nó mang trên người mình, ai biết kia kim sĩ đại bằng chim có thể hay không ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Có cơ hội cần theo Tu Di Sơn bên trên đòi hỏi điểm chỗ tốt lúc, lại lấy dùng cũng không muộn. Đánh giá lại xong, Trần Uyên cảm thấy không có ra cái gì chỗ sơ suất, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, nhắm mắt lại. Ước chừng non nửa chén trà nhỏ sau, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, tiếp lấy xoay tay phải lại. Một tia tái nhật mang theo tinh mịn khe hở xương ngón tay phủ ở trên tay. Như đoán không lầm, đây chính là tịnh thổ bên trong người nói tới Phật cốt xá lợi, chính là lúc trước Gầm Sơn huyết chiến, Trần Uyên đánh giết con đại ma kia kim sắc cổ điêu, theo vỡ vụn nguyên thần bên trong đoạt được. Lúc ấy, trông thấy đây là một cây xương ngón tay, không có cái gì thần quang gia trì, Trần Uyên chưa bao giờ hướng Phật cốt xá lợi phía trên muốn, tưởng rằng điêu ma một mạch cái gì đặc thù lộ vận, đằng sau liền quên tới lên 9 tầng mây đi. Nếu không phải tối nay phát sinh nhạc đệm, hắn đoán chừng liền đem cái này Phật môn thánh vật lãng quên tại Hồ Thiên không gian nơi hẻo lánh bên trong. Trần Uyên ánh mắt sáng rực, kim quang ngưng làm điểm sơn, liếc nhìn trong tay tái nhận, có chút hiện ra xanh ngọc xương ngón tay phía trên. Trong đầu hiện ra trước đây không lâu, thỉnh giáo Hách Liên Sơn lúc đối phương trong miệng lời nói. Phật cốt xá lợi 84,000, đều có khác biệt, xương xá lợi sắc bạch, phát xá lợi sắc hắc, thịt xá lợi sắc đỏ, cái này một cây xương ngón tay, nhan sắc sắc thực đối được. Nghĩ đến, Trần Uyên cầm trong tay cái này xương ngón tay hướng trước người ném đi, mi tâm thiên mục thỉnh lình mở ra, kích xạ một vệt thần quang rơi vào xương ngón tay xá lợi phía trên. Phật cốt xá lợi lúc đầu như cương ngọc, tầng ngoài phong ấn hiện ra màu nâu xanh chọc quang, không chút nào thu hút. Theo thiên mục thần quang phá phong, xá lợi rung động ầm ầm, phía trên màu nâu xanh chọc quang gắt gao ngăn cản thiên mục thần quang xâm nhập. Lại đến, Trần Uyên thiên mục đống nhiên vừa tăng, dựng thẳng đồng bên trong thần quang như điện, như là lưu ly thần kiếm, thẳng chém lên mặt phong ấn, xương ngón tay hoang long rung động, lại bắt đầu phát ra tụng kinh giống như bù bù. Theo thời gian trôi qua, xương ngón tay mặt ngoài chọc quang bắt đầu giãn nứt, nát văn bên trong chảy ra đủ mọi màu sắc tia sáng, lúc đầu như dây tóc, thoáng qua hóa thành rũ tuyền. Cái này mở mịt quang mang đảo mắt hóa thành nguyên một đám phản văn chữ nhỏ, trong sơn động tiếng tụng kinh đột nhiên phóng đại, ở bên thai đủ tụ. Trần Uyên cảm giác có chúng Phật ở bên thai tụng kinh, chấn động nguyên thần của hắn thức hải, nhường hắn giữa lông mày thiên mục phát run, trong đó thần quang lấp lóe. Mẹ nó, may mắn lúc ấy không có đem thứ này để trong lòng, không phải tùy tiện nếm thử, sợ là muốn bị cái này phong ấn cho phản vệ, không biết rõ có hậu quả gì không. Trần Uyên cảm thụ được phong ấn bắn ngược lực lượng, trong lòng thầm mắng, phía trên này có hố. Quả nhiên, loại vật này không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Bị Tu Di Sơn bên trên Bồ Tát cấp hộ pháp bảo hộ, bị thiết hạ cường đại Phật môn cấm chế. Bản tướng liền phải nhìn một cái tử vật, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Trần Uyên ánh mắt một tranh, ổn định tâm thần, tiếp lấy trong miệng phun một cái, tam vị chân hỏa hóa thành hỏa tuyến phun ra, quét sạch cái này nho nhỏ xương ngón tay, đem hắn bọc lại. Có này gấu lửa gấu gia trì, phong ấn bên trên phản văn chữ nhỏ, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ chậm rãi vặn bẹo biến hình, từng chữ chậm rãi diệt vong. Quá trình này tương đối chậm chạp, đại khái tiêu hao một canh giờ. Ở trong quá trình này, kia xương ngón tay dần dần trắng ướt, như là dương chi bạch ngọc, có kim sắc Phật quang từ bên trong ra ngoài nở rộ mà ra, dường như tinh hỏa liêu nguyên. Ngay tại cái cuối cùng phản văn chữ nhỏ bị luyện hóa, Trần Uyên cảm giác liền phải nhìn thấy vật này bộ mặt thật lúc. Kia màu trắng xương ngón tay bỗng nhiên hướng phía hắn một chỉ, trong chốc lát, thời không ngưng kết. Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề hùng vĩ vĩ lực, như là núi kêu biển gầm dọc theo thần quang, xung kích hắn tiên mục, sau đó tiến vào hắn mê hoàn. Một sát na này, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một đám thần sơn bảo tự, đài sen tuyết pháp cảnh tượng, trong đó hiện ra từng tôn Phật đà tượng ngồi, lại bá 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 cùng nhau trong mắt nhìn về phía hắn. Mà ở phía trên đầu, một cây có thể xương trụ trời khổng lồ ngón tay, từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắn đè xuống. Đó là một loại siêu thoát thiên địa vĩ lực, lại khiến Trần Uyên phát lên không cách nào chống cự tâm tư. Ngay một khắc này, hắn nghe hoàn bên trong, nguyên thần thanh liên phía trên, tòa kia 36 sơn trấn ma tháp đại trấn, bên trong có một khối hổ phù bù bù. Trần Uyên tâm thần rung động, đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu chớp mắt, nhìn xem Thương Tiên lớn chỉ, giả thần giả quỷ. Một tiếng gầm thét, trong tay hắn giơ lên, tam tiêm lưỡng nhận thương vung vậy mà ra, đứng dậy đập mạnh, hóa thành một đạo hừng hực ánh lửa, hướng phía kia lớn chỉ đánh tới. Vang một tiếng sét nổ vang tại Trần Uyên trong đầu vang lên. Tiếp lấy, hắn tầm mắt bên trong, Linh Sơn bảo tự, Chư Thiên thần phận đều hóa thành bọt nước, tầm mắt một lần nữa trở lại trong sân động. Mà kia xương ngón tay xá lợi, lúc này an tĩnh lơ lửng tại trước người hắn, ngoại trừ trắng muốt như là dương chi bạch ngọc, sẽ không có gì đặc thù hiện tượng. Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, cảm giác toàn thân có một cỗ đống nhiên bị rút khí lực cảm giác suy yếu. Vừa rồi khí tức xung kích, trực chỉ chính mình nguyên thần, cực kỳ nguy hiểm. Lúc này hậu chi hậu giác tới, nếu là bị kia Thương Thiên lớn chỉ ép bên trong, không biết sẽ có hậu quả gì. Thiếu chút nữa nó nói, xem ra cái này Phật cốt xá lợi, thật đúng là không phải bình thường vật, có chút khó giải quyết, khó mà khống chế, đặt ở trên tay mình giống như đúng là khoai lang bằng tay. Trần Uyên ánh mắt trầm ngưng. Đông nhiên, hắn nghe hoàn bên trong lại là rung động, trong lòng xuất hiện một đầu nhắc nhở. Không một chính mình võ thánh tu hành thành tiến độ, lập thân cảnh hướng thần tới cảnh, vậy mà không hiểu hướng phía trước rời một chút xíu. Ân. Trần Uyên sững sờ, còn có thể dạng này. Hắn ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt xương ngón tay xá lợi bên trên, ánh mắt theo vừa rồi do dự biến kiên định. Lúc đầu nghĩ đến nếu không đem thứ này đưa tiễn đi cùng Kim Sĩ Đại Bằng trao đổi cái khác hữu dụng đồ vật tâm tư trực tiếp bóp rơi, thế này sao lại là cái gì khoai lang bằng tay, là Minh Châu bị Long Đồng à? Bất quá lúc này phát hiện cũng không muộn, nếu là tại Long Hổ thời điểm cưỡng ép xuống cấm, không biết rõ lại biến thành bộ dáng gì. Về phần thế nào cùng bị kia Kim Sĩ Bằng Vương bàn giao, hắn Trần Nguyên xưa nay liền không có chính diện đã đồng ý cũng không sao. Chương 624, chương 620 lượng cực đảo ngược, 1, chương 624, chương 620 lượng cực đảo ngược, 1, sáng sớm, Thanh Sơn huyện cuốn tại màu xanh nhạt trong sương mù. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, trên trời thần dương như là ánh sáng chói mắt ban. Lang thang sơn chim bay ra rừng tìm chút đồ ăn, kết nhóm xuống núi, xét qua Thanh Sơn huyện trên không, huyện thành còn ngâm ở mỏng mát bên trong, bàn đá xanh đường nhân lấy hơi ẩm, sáng sớm tiểu phiến quậy điểm tâm bốc lên bạch hơi trà trộn vào sương sớm, bên đường tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Một cái bay tức bị dưới núi hương khí dẫn tới rơi mất đội, lượn vòng lấy bay vào một đầu hẻm nhỏ, liễu diễu, bay lên, tại một gian sân nhỏ trên không đống nhiên đụng phải cái gì, đụng nó đầu góc tròn váng, rơi xuống vài thước, tranh thủ thời gian vỗ cánh bay mấy lần, kết quả lại bị không khí đụng. Kỳ kỳ cha cha gấp rút kêu vài tiếng, cái này bay tức rất nhanh như uống say đồng dạng, trên dưới bay múa, vùng vây mấy lần, cuối cùng rớt xuống bên cạnh sân nhỏ. Sát vách sân nhỏ, một cái nho nhỏ thiếu niên đang luyện quyền đứng như cọc gỗ, đánh hổ hổ sinh phong, ra dáng. Kích kích hổ ba nhìn thấy một cái bay tức rơi xuống chính mình nghiêng phía trước, dãy rủi lấy bay mấy lần, không có bay lên, sinh lòng không đành lòng, thế là tranh thủ thời gian thu quyền, bước nhỏ tiến lên, ngồi xuống, đem chim nhỏ từ dưới đất nâng lên, ôm vào trong ngực. Tiểu tức tước, ngươi thế nào? Hắn non nớt cho rằng chim nhỏ bị cái gì tổn thương, dùng tay lay lấy lông vũ, giúp chim nhỏ kiểm tra thương thế. Bất quá, hắn cái này đánh, đem bị hoảng sợ chim nhỏ dọa đến theo trên tay hắn tránh thoát mà ra, bay nhẹ cánh, bay một chút, lại ngã xuống đất, lại bay lên, lại quẳng, sau đó cứ như vậy thất tha thất thểu bay ra sân nhỏ. Hồ Ga nhìn tranh thủ thời gian đi theo đuổi theo, chi nha mở ra tiểu biệt cửa, đang chạy ra sân nhỏ. Kết quả ra sân nhỏ sau, phát hiện sát vách Trần Thúc trước cửa nhà trong sương mù, đứng một người. Trang phục màu đỏ, dáng người cao gầy, cao buộc ngựa đuôi, có một thanh kiếm, cái kia tiểu tước ngay tại tay của người kia bên trên. Giáo úy tỷ tỷ. Hồ Hoa gặp người tới có chút mặt ra, sau đó tranh thủ thời gian nhu thuận, non nớt chấp vãn bối lễ. Hắn nhớ kỹ luyện nghe thường, tới nhà làm qua khách, cho nên cũng không lạ lắm. Mẫu thân nói giáo úy tỷ tỷ là tiếp Trần Thúc ban, ngược lại cứ như vậy lý giải. Luyện nghe thường gặp Hồ Hoa, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa rồi cái kia bị hoảng sợ tiểu tức lúc này ở bàn tay nàng phía trên, dường như nghe lời đồng dạng, biến yên lặng. Nàng một cái tay khác luốt ve tiểu tức lông vũ, sau đó hướng lên trên vừa mới run, huỵch huỵch, chim nhỏ cánh bay lên bầu trời. Làm xong những này, luyện nghe thường mới cúi đầu lông mày cười nhạt. Thanh âm nhẹ cùng đối Hồ Hoa nói, nghe nói ngươi lên núi học được bản sự, quả thật có chút bộ dáng. Nhớ tới, chính mình kém chút làm tiểu gia hỏa này sư phụ, lúc ấy Minh trưởng lúc đầu muốn cho chính mình dạy bảo hắn, mặc dù về sau không có thành hàng, nhưng tự nhiên muốn so trước đó khác biệt. Hồ Hoa nghe xong khích lệ, cũng không biết thế nào nói tiếp, chỉ có thể cười ngây ngô sờ lên đầu, sau đó nghị không trả lời trưởng bối lời nói cũng không lễ phép, liền nhìn về phía sắt vách Trần Thúc sân nhỏ. Giáo úy tỷ tỷ là đang chờ Trần Thúc sao? Trần Thúc không ở nhà. Từ khi Trần Uyên nhường Hồ Hoa về sau gọi thúc sau, trải qua một đoạn thời gian, Hồ Hoa kêu càng phát ra thuận miệng. Luyện Nghe Thường mỉm cười gật đầu, cũng không cùng một cái tiểu thí hài làm bộ làm tịch làm gì. Hồ Hoa thấy thế, tựa như tiểu đại nhân giống như, mời Luyện Nghe Thường đi nhà mình, giáo úy tỷ tỷ, không ngại đi trong nhà của ta chờ, mẫu thân trước đó nói qua, nhìn thấy ngài nhất định phải giữ lại ngài ở nhà làm khách. Nói, tiểu tử này quay đầu liền hướng bên trong hô. Nương. Nương rất nhanh, Hoa tỷ theo trong viện ứng thanh, tay xoa xoa tập rể, đi tới nhìn cái gì sự tình, vừa thấy là Luyện Nghe Thường, lập tức vẻ mặt vui vẻ, rất cảm thấy thân thiết, nhiệt tình chào đón, trên mặt tràn đầy cao hứng. Là Luyện đại nhân. Nhanh, mau vào. Dân phụ sau khi trở về, gặp được đại nhân, không thấy ngài, còn kỳ quái đâu. Ngài hôm nay tới này. Chờ huynh trưởng, hắn không ở nhà. Luyện Nghe Thường nói một tiếng. Đại nhân không tại. Hoa tỷ nghe xong, thanh âm không khỏi nhỏ một chút, bất quá rất nhanh cao hứng trở lại. Vừa vặn, ngài tới nhà của ta chờ, đại nhân trở về có động tĩnh, liền biết. Luyện Nghê thường thấy hai mẹ con này hai nhiệt tình, tăng thêm trước đó huynh trưởng không tại Thanh Sơn huyện lúc, thường xuyên thăm hỏi cái này chỗ lao trạch, như vậy cùng sát vách hai mẹ con này bởi vậy đánh qua không ít quan hệ, ấn tượng không tệ, cũng liền không có cự tuyệt, vậy thì làm phiền. Đâu có, cao hứng còn không kịp. Hoa tỷ hai mẹ con cao hứng đem Luyện Nghê thường nên tiến vào nhà, thu xếp lấy nước trà điểm tâm, mà Luyện Nghê thường ngay tại trong viện cây kia cây rong dưới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tại hai mẹ con này nhiệt tâm chào hỏi hạ, Luyện Nghê thường cũng hỏi thăm nàng mẹ con hai người tình hình gần đây. Chỉ là không bao lâu, hoa tỷ nhà cửa sân bỗng nhiên bị mở ra. Từ bên ngoài bước nhanh đi tới một bóng người, cũng nương theo lấy một chút thanh âm hưng phấn. Thái đại tỷ, tiểu sư đệ, ta tại sát vách ngõ nhỏ mua một tòa sân nhỏ, hôm nay chuẩn bị mang vào, các ngươi giúp ta nói, người tới thanh âm thả nhỏ, sau đó dừng lại. Chỉ thấy, Hồ Hoa Tam sư Minh Sở Ngọc, từ bên ngoài bước nhanh đi vào sân nhỏ, mặt mũi tràn đầy thần thái, chỉ là khi nhìn đến trong viện còn có những người khác lúc, thanh âm chưa phát giác dừng lại. Ánh mắt rơi vào cây rong phần dưới ngồi, áo đỏ đeo kiếm, một thân anh khí Luyện Nghê thường trên thân, một đôi mắt nhịn không được lên quang, nhưng vô ý thức dịch chuyển khỏi, dưới chân bước chân thả chậm, trên tay lơ đãng nuốt lên quần áo vừa rồi bước nhanh lưu lại nếp vốn, thì ra còn có khách nhân. Thất lễ, thất lễ. Sở Ngọc cái náy cười một tiếng, ô quyền, tiếng nói âm điệu đều so với vừa nãy trong trẻo chút, dường như tận lực chậm lại nói chuyện tốc độ, sau đó nhìn về phía Thái Hoa, ánh mắt một chuyện, Thái đại tỷ, vị cô nương này là. Hoa tỷ không nghĩ tới nhi tử sư huynh bỗng nhiên đến thăm, về sau nhìn, Hồ Hoa Ngũ sư tỷ cũng theo ở phía sau tới. Nghe Sở Ngọc đặt câu hỏi, sợ cảm thấy Luyện giáo úy đường đột, Hoa tỷ sắc mặt do dự, nhìn về phía Luyện Nghê thường, Luyện đại nhân, thật không tiện à, đây là nhà ta tiểu tử sư Minh sư tỷ. Lần này vất vả bọn hắn hộ tống trở về. Sở Ngọc nghe được Thái đại tỷ xưng hô cái này nữ tử áo đỏ là đại nhân trong lòng nổi lên dị dạng cảm giác, thoải mái tiến lên hai bước, hướng phía Luyện Nghê thường ổn quyền, Sở Mộ đến từ Đông Huyền Sơn. Đây là tại hạ sư muội, Quỳnh Vui. Hắn nói, giới thiệu sau lưng theo tới Ngũ sư muội. Theo ở phía sau, một thân màu lam váy lụa Quỳnh Vui, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó, một bộ áo đỏ Luyện Nghê thường. Trong con ngươi dâng lên một vẻ cảm giác kinh diễm. Nữ tử này dung mạo ngược lại là thứ yếu, trên người một thân khí chất rất sáng chói, giống như trên thân áo đỏ, nhiệt liệt không tầm thường, giống như một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Ngay cả nàng thân làm nữ tử, cũng không thể không thừa nhận chính mình có chút hâm mộ. Trong tay nàng cầm kiếm, đi theo Âu Quyền. Luyện Nghê thường ánh mắt lướt qua, nàng biết hai người này, thân làm bản địa Tuần Sơn giáo úy, trong huyện thành xuất hiện hai vị thiên quan cao thủ, nàng há có thể không biết, cũng biết trong đó quan hệ. Nàng đứng dậy đáp lễ lại, hai vị đa lễ. Chương 620 lượng cực đảo ngược. Chương 620 lượng cực đảo ngược 2, hai tương lai Thanh Sơn huyện nhiều ngày, nghĩ đến khách sạn ở cũng không được tự nhiên, mua tiến sân nhỏ cũng là thuận tiện chút, xem ra hai vị dự định tại cái này ở lâu một đoạn thời gian. Nàng mặt mày khẽ nhúc đích, nói lời ấy, sau đó ánh mắt chuyển hướng Hoa tỷ mẹ con trên thân, giữa các ngươi có việc, liền bận bịu đi thôi, ta liền không núng vào nói xong, hướng Sở Ngọc, Quỳnh Vui chuyện này đối với sư Minh muội nhẹ gật đầu, sau đó thân hình hóa thành một vệt màu đỏ, đi tới đi lui, rời đi tiểu viện. Sư Minh, người ta đều đi, một tiếng mang theo không hiểu chua xót thanh âm vang lên. Chỉ thấy Quỳnh Vui nhìn thấy nhà mình sư huynh còn ngẩng đầu nhìn trên trời, ôm ngực kỳ dị nói một câu. Sở Vui cúi đầu xuống, ngược lại nhìn về phía Hoa tỷ, có chút kỳ quái, Thái đại tỷ, vị cô nương này dường như biết lai lịch của chúng ta, còn biết chúng ta ở một đoạn thời gian khách sạn, cô nương này là? Hắn kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hoa tỷ cảm thấy đáng tiếc, vị yêu luyện giáo úy khó được đến một chuyến, bất quá cũng không thể trách Sở Ngọc bọn hắn, nàng chăm chú nghiêm mặt sắc, vị này là chúng ta bản địa Tuần Sơn giáo úy Luyện đại nhân, cùng Trần đại nhân huynh muội tương xứng, đã giúp Thanh Sơn huyện không ít, là vị thật lớn người. Sở Ngọc, Quỳnh Vui nghe xong, mặt mày giật mình, khó trách nữ tử này khí chất phi phàm, bản địa Tuần Sơn giáo úy, có thể cùng sát vách vị kia võ thánh huynh muội tương xứng. Nghe thấy lấy, cũng không phải là bình thường người. Sở Ngọc trong mắt chỉ có chút không dễ dàng phát giác cả một chút, bất quá đảo mắt liền khôi phục như thường, chính mình nghĩ gì thế, đem đề tài này xoay qua chỗ khác, trò chuyện từ bản thân hôm nay tới mục đích. Chính mình mấy ngày nay nắm bản địa người môi giới hỏi thăm nơi ở, hôm qua tại sát vách ngõ nhỏ mua một tòa tiến sân nhỏ. Tại đang ở khách sạn tổng không phải chuyện gì, còn không bằng liền mua sân nhỏ, thuận tiện. Chính như Luyện Nghê thường nói tới, hắn dự định ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Không hắn, Thanh Sơn huyện Sơn Thanh Thủy Tú, địa linh nhân kiệt, ở chỗ này có tiểu sư đệ hắn thuốc, hắn ở chỗ này có thể tiến bộ, chỗ nào tu luyện không phải tu luyện, có phải hay không? Thế là sáng sớm đến, dự định nắm tiểu sư đệ mẫu thân, hỗ trợ đặt mua vài thứ. Hoa tỷ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dạng này, con trai mình cũng không cần gấp như vậy về núi đi, thế là tại ngắn ngủi thương lượng sau, liền mang theo người ra cửa đi. Ngay tại mấy người sau khi ra cửa, đại khái thời gian một chén trà. Sát vách thanh trúc trong tiểu viện, một hồi gió nhẹ thổi qua, rừng trúc sẵn sàng, trong hồ nước lá sen nhẹ lay động, một giây sau, Trần Uyên thân ảnh xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát hạ. Hắn mới từ ngoài núi trở về, chỉ là biểu lộ cũng không có trước đó trong sơn động tốt. Tu vi của hắn tiến độ, ở đằng kia một cái xương ngón tay xá lợi phá phong hạ, có chút yếu ớt tăng trưởng, nhưng hắn muốn cho rằng có thể mượn nhờ cái này Phật môn thánh vật, không ngừng soát tiến độ. Đằng sau thử lại nghiệm, lại phát hiện chính mình nghĩ quá đương nhiên. Đằng sau thử lại lúc, chính mình lại phát hiện, chính mình cũng không thể lại phục khắc trước đó nguyên thần đánh sâu vào, đằng sau viên kia Phật cốt xá lợi, không hề lay động. Chính mình không khởi động được. Cho nên, cái này lưỡng cực đảo ngược, quả thực để cho người ta mất hứng, cũng khó trách Nạ Gạ Dạ La Hán nói hắn cầm thứ này không có tác dụng gì. Bất quá, Trần Uyên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhiều nếm thử mấy lần, đối với mình lại không có tổn thất gì. Lúc đầu dự định hủy bỏ bái phỏng, liền lại nâng lên chương trình hội nghị, Trần Uyên dự định đi phía Nam đi một chuyến. Đúng rồi, lão đồng rượu thế nào còn không có đưa tới? Trần Uyên trong lòng suy nghĩ, ngược lại mặt mày khẽ động, nhìn về phía cửa sân phương hướng, đưa tay bắn ra, đồng thời mở miệng, "Vào đi." Tiểu viện cửa ứng thanh mở ra, bên ngoài trống rỗng. Nhưng rất nhanh, một bộ áo đỏ giống như theo trong không khí bỗng nhiên chui ra ngoài, bước vào tiểu viện. Mà bước vào sau bước kế tiếp, quanh thân hư không một cái mơ hồ, lại thoáng trước mắt, liền xuất hiện ở đỉnh nghỉ mát hạ. Cả tòa tiểu viện bị cải tạo qua, suy tính ở giữa, tận chịu Trần Uyên trưởng khống. "Huynh trưởng." Luyện Nghê Thường thi lễ một cái. Trần Uyên vẻ mặt khôi phục như thường, cười ha hả nhìn xem Luyện Nghê Thường, vẻ mặt ôn hòa, "Ngươi vị này người bận rộn, thế nào hôm nay rảnh rỗi đến chỗ ta?" Luyện Nghê Thường thu tay lại, ở bên ngoài không qua loa nhàn sắc mặt mày, giờ phút này tươi sống không ít, "Huynh trưởng liền thiếu đi trêu ghẹo ta, Nghê Thường hiện tại chỉ có tu luyện, miễn cho lạc hậu huynh trưởng quá nhiều. Hôm nay tìm đến huynh trưởng, là vị kia ở nhờ tại nơi đó long nữ tiền bối, đột nhiên cho ta một chút bảo vật." Nói, Luyện Nghê Thường trong tay khẽ đảo, xuất hiện ba đóa bảo quang. Một cái lớn hơn một xích tiểu nhân thành ngọc bình, một cái ngân quang lấp lóe lân thiến, một cái ngân sắc kim loại đúc thành hộp nhỏ, lớn chừng bàn tay. Trần Uyên ồ một tiếng, hai mắt kim sơn ngưng tụ một chút chớp động, rơi vào cái này ba kiện sự vật phía trên. Kiện thứ nhất thanh ngọc trong bình, có một đoàn ngân sắc long khí, khối không khí khi thì ngưng tụ thành một đầu tiểu long, khi thì lại tan đi. Cái thứ hai lân thiến, chính là một cái long lân, có Bắc Hải long nữ khí tức, ứng chính là long nữ trên người. Thứ ba kiện hộp, Trần Uyên ở bên trong cảm nhận được một cỗ kiếm ý đảo qua một cái, Trần Uyên trong lòng đã hiểu rõ. Ngươi bây giờ đã tới đạo binh cảnh, bước kế tiếp chính là thiên quan đạo quả, long nữ đưa cho ngươi cái này ba kiện bảo vật, chính là ngươi bây giờ dùng tới được. Trong cái chai này trang một ngụm long khí, có thể ở ngươi giúp ngươi đả thông thần thiếu. Cái này long lân xác nhận để ngươi đúc nóng tiến ngươi đạo binh bên trong, nhường giúp ngươi chạm ba cửa ải. Mà trong cái hộp này cất giấu một đạo long hổ kiếm ý, bình thường có thể để ngươi lĩnh ngộ ma luyện kiếm ý của mình, thời khắc mấu chốt, gặp phải chí mạng uy hiếp, có thể mở ra này hộp, phóng xuất ra trong đó kiếm ý, giúp ngươi giết địch. Đằng sau một cái không cần cân nhắc, có ta ở đây, trực tiếp luyện liền tốt. Trần Uyên nhẹ nhàng nói rằng, bất quá, cái này mấy món bảo bối là dùng tâm, ngươi cần phải thật tốt tạ ơn vị này. Luyện Nghê Thường nghe xong Trần Uyên miêu tả, trên mặt cũng không hề động tâm, ngược lại nghiêm mặt. Cũng bởi vì này, Nghê Thường cảm thấy bảo vật này quý giá, vô công bất thụ lộc, từng từ chối nhã nhặn, nhưng vị này long nữ tiền bối trực tiếp cho nên do đó đến thỉnh giáo huynh trưởng. Trần Uyên cởi mở cười một tiếng, ngươi liền an tâm thu, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Long nữ phần này, vi huynh ngày sau tự sẽ đền bù. Hắn muốn nói, chính mình khả năng vừa đưa một tôn đại ma theo đối phương xử trí, Bắc Hải long nữ yêu ai yêu cả đường đi. Hắn phát hiện vị này long nữ là diệu nhân, mặc dù bình thường lời nói cực ít, nhưng cách đối nhân xử thế rất có phân tấp. Cùng nhau đi tới, đã giúp hắn không ít lần, nhưng lại chưa bao giờ tranh công. Trước đó nữ nhi giáng sinh ngày, còn ban thưởng một cái long lần cùng an tùy thân bảo đảm bình an, chân long bảo giáp lần kia cũng là không tranh không đoạt. Nhưng Trần Uyên một mực nhớ kỹ đối phương tình, trong này có hay không quan tu vi trí tuệ. Trần Uyên hiểu ý cười một tiếng, Luyện Nghê Thường nghe nói, cũng liền không nhiều lời cái gì, trở tay đem ba kiện bảo vật thu vào. Mà không sai biệt lắm lúc này, một thanh âm ngao ngao từ bên ngoài truyền đến. Trần tiểu tử, ngươi hố lão phu, ngươi rượu này ấm căn bản không chứa đầy, gia sản của ta đều nhanh bồi tiến bảo. Trần Uyên nhíu mày cười một tiếng, đến, rượu của mình tới. Hướng cửa chính xem xét, đồng lão đầu thở phì phò đi tới. Chương 625, chương 621 Bạch Đế quân vương thuyết pháp, 1, chương 625, chương 621 Bạch Đế quân vương thuyết pháp, 1, thân ảnh lóe lên, đồng lão đầu thân ảnh xuất hiện tại đỉnh nghỉ mát hạ. Gặp còn có Luyện Nghê Thường tại, lão đầu tử mở ra lớn giọng đè xuống, hướng phía Trần Uyên nháy mắt ra hiệu, trong mồm hừ hừ. Người trẻ tuổi không nói bó đức, gạt ta cái này gần 200 tuổi lão nhân già, ngươi rượu này ấm chính là tí hữu bụng, sợ là một ngọn núi đều có thể đặt vào, còn chỉ có thể vào không thể ra. Sau đó tay vừa lộn, len ken đặt ở bên cạnh tảng đá trên mặt bàn, một cái bạch ngọc mảnh miệng bầu rượu đặt ở phía trên. Trong này là lão đầu tử toàn bộ hàng tồn, một giọt cũng không còn sót lại. Trần tiểu tử ngươi nếu là đổi ý, lão phu ta cũng không làm. Đồng lão đầu nói đến đây, đau lòng có chút nghe răng trợn mắt. Trần Uyên nhìn thấy đồng lão đầu cái bộ dáng này, ha ha nở nụ cười, tay khẽ vẫy, bầu rượu rơi vào trên tay, sau đó đem nắp ấm mở ra, đặt ở chóp mũi nhẹ người, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó khép lại cái nắp, hướng ống tay áo vừa để xuống, đem nó bỏ vào trong túi. Tiếp lấy ánh mắt của hắn quay lại, cười mắng một tiếng, ngươi lão gia hỏa này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có đầu nhập liền có hồi báo, về sau có tài liệu tốt liền cho ngươi, chút rượu này tính là gì? Đồng lão đầu nghe nói, nhún nhún rượu kia hỏng bét mũi, lập tức thay đổi bộ sắc mặt, mắt nhỏ tỏa sáng, sau đó lại không yên lòng, ngươi nói cũng không thể lại gạt ta lão nhân gia kia. Trần Uyên còn kém mắt trợn trắng, con đại ma kia liền đủ ngươi hắc hắc một đoạn thời gian, cẩn thận chút, đừng đua thoát, mặc dù vật kia ta đã hạ cấm chế. Đồng lão đầu lập tức lên hào hứng, yên tâm, lão phu ta có chừng mực, rượu ngon cần nấu chậm, không nói, ta cái này hàng tồn đều cho ngươi, kia nghiệt chướng ta phải sớm một chút luyện. Đi. Nói, lão gia hỏa này không kịp chờ đợi thân thể nhảy lên, nhớ nhung chuyện cất rượu đi. Luyện Nghê Thường thấy lão nhân này vội vàng đến, vội vàng đi, rất là thú vị, hiểu ý cười một tiếng, cũng hướng huynh trưởng từ biệt. Trần Uyên nhẹ gật đầu, cùng nàng dặn dò, không cần gánh vác, có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Ta nếu không tại, cửa sân gõ ba lần, ta liền biết. Luyện Nghê Thường trong mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, con ngươi toát ra một tia ấm áp, còn có chút ít phức tạp suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Tạ Minh Giải. Nói xong, áo đỏ hóa thành một đạo ánh nắng chiều đỏ rời đi tiểu viện. Trần Nguyên thấy hai người rời đi, tiện tay đem cửa sân quan bế, tâm tình buồn bực tốt hơn nhiều, tiếp lấy, trên mặt cho hơi há ra, quay người treo đủ cười, hướng phía buồng trong đi đến. Trong phòng ngoài phòng, chính là hai thế giới, không ở ngoài thần thông ngươi. Trần Nguyên quen thuộc đem tất cả ồn ào náo động ngăn khuất ngoài phòng. Ngày kế tiếp, vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao. Thuộc địa nhất phía Nam môn hộ, Kiếm Nam đạo thứ nhất hùng quan quận mình quần sơn vụ hải ở giữa, quan lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao hơn trăm trượng thành lâu như là cự thú ngẩng đầu. Mái hiên chuông đồng tại gió núi bên trong phát ra ngột ngạt oanh minh, màu xanh đen tưởng thành như cự long thế vậy, kéo dài trăm dặm, như sắt đúc thú sống lưng giống như chắp lên, đem trọn phiến bao la hùng vĩ non sông đều ôm vào lòng, cho đến biến mất tại mê vụ hải bên trong. Giờ phút này, trên trời liệt diễm treo cao, môn bị quan nội lại âm trầm như quỷ vực, quỷ khí tràn ngập, quan trên thành không, màu đỏ thâm đám mây, tụ mà không tiêu tan, ngăn cách bên ngoài mặt trời, bên trong thỉnh thoảng lóe ra huyết sắc lôi đỉnh. Bất quá, lúc này thành nội yên tĩnh rất nhiều, trước đó liên miên liền nhóm bạch cốt sinh vật, lúc này tung tích hoàn toàn không có, chỉ có thỉnh thoảng từ dưới đất truyền đến làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng gầm gừ. Cửa thành đóng chặt, bất quá nam thành kia từng tòa dùng để luyện yêu thanh đồng hỏa lô, lô miệng vẫn như cũ phun ra nuốt vào lấy xích hồng sắc hỏa diễm, cháy đừng được lấy. Bất quá, nếu là hơi hơi dụng tâm nhìn lên, liền có thể phát hiện thành nội kia thiên gia vạn hộ giống tuyết trong phòng, trong bóng tối có thể trông thấy bóng người lắc lư, còn có ken két tiếng vang. Ngay hôm đó, tòa này hùng quan đóng chặt bắc thành ngoài cửa, tới một người. Trên cửa thành có huyết quang cấm chế, một thân thanh bảo Trần Nguyên tại cửa thành lầu bên ngoài trăm trượng trô đứng lơ lửng giữa không trung, lúc này hắn không tiếp tục trực tiếp xâm nhập tòa này Bạch Cốt thành. Mấy lần trước trực tiếp xông vào, có chút thất lễ, vị kia La tiền bối trong lòng vẫn là có chút khúc mắc. Huống hồ lần này sai người làm việc, có một số việc vẫn là quy củ điểm tốt. Đệ Cửu Sơn Trần Nguyên, bái kiến La tiền bối. Hắn đứng ngoài cửa thành nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở ngoài mấy chục dặm thành nam kia ngụm máu ao, đột nhiên vang một tiếng nổ vang, nổ lên trùng thiên sóng lớn, tiếp lấy có một cỗ cường tuyệt khí tức từ đó lùa lên. Rất nhanh, một đạo nguy nga thân ảnh theo trong huyết trì đi ra. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên không trung tùy ý của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, người mặc một cái áo bào đen, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, trong gió bay phất phới, quanh thân ma khí phun trào, nhất đập vào mắt kinh hãi chính là đạo thân ảnh này ngực, nơi đó rõ ràng có một cái lỗ máu, chỉ là kia huyết động so trước đó biến nhỏ hơn. Làm vị này quân vương nâng lên như là vực sâu giống như con người đen nhánh, nhìn về phía phía bắc, trên thân đen nhánh áo bào nhanh chóng phai màu, biến thành màu trắng. Theo sát, dừng bước, tại hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái chớp động liền xuất hiện tại bắc thành thành lâu mái hiên phía trên. Bạch Y quân vương La thành cặp kia không có mắt nhân đen nhánh con người, nhìn Trần Nguyên một cái, đưa tay bung lên, trên cửa thành huyết quang lóe lên, tiếp lấy, ầm ầm, một cái nặng nề cửa thành mở rộng. Trần Nguyên hướng phía đối phương bái một cái tay, sau đó hóa thành một đạo hồng quang bay vào cửa thành. Bay vào cửa thành sau, cảnh sắc biến ảo, mặc dù trên đầu mây đen tràn ngập, sắc trời coi như sáng tỏ. Một giây sau, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện phía trước cửa trên đường cái. Trần Nguyên thân hình vừa rơi xuống, đi vào Bạch Y quân vương La thành trước mặt, cùng vị này lão tiền bối cởi mở cười một tiếng. Vị lang can, hai lần trước đến, Trần Mộ có chút đường đột, hôm nay đến, cố ý mang theo rượu ngon tới bái phòng La tiền bối. La Thành có chút ngoài ý muốn, cặp kia con ngươi đen nhánh dường như có thể xem thấu lòng người, như có thâm ý nói, vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi vị này đại tướng quân vạn dặm xa xôi tới, tất nhiên là không phải uống rượu đơn giản như vậy. Trần Nguyên lắc đầu, mặt mày cười khẽ, cái gì đại tướng quân, bây giờ Trần Mộ chính là một cái nhàn tản người, triều đình tự có người chọn thuộc địa đoàn đông, tìm đến tiền bối uống rượu, cũng không cần tận lực chọn thời gian. Thuận tiện hướng tiền bối thỉnh giáo chút vấn đề. Bạch Y quân vương La Thành a một tiếng, quả nhiên ngươi cũng là thật biết thuận cột trèo lên trên. Tới đi. Nói, quay người, theo đường lớn hướng trong thành đi, chỉ là một bước đạp mạnh ở giữa, chính là trăm trượng khoảng cách. Trần Uyên thấy thế, cấp trình đuổi theo. Quá trình này ở giữa, Trần Uyên phát hiện bên trong cùng hai lần trước gặp nhau khác biệt, khi đó trong thành bốn phía đều là bạch cốt, như là xâm la địa ngục, bây giờ thành nội yên tĩnh rất nhiều, mà phụ cận trong phòng, có không ít bất tử sinh vật ở nơi này bên trong, có không ngờ trải qua có da thịt cùng nhau, như người thường đồng dạng, ở bên trong sinh hoạt. Bất quá, tại hắn kim tình phía dưới, những này bất tử sinh vật cũng không có mọc ra huyết đủ, chỉ là khoác lên một lớp da mà thôi. Thú vị. Tiền bối chuẩn bị đem tòa thành chết này chế tạo thành một tòa chân chính thành chỉ không thành. Trần Uyên hỏi nghi vấn trong lòng. Bạch Y quân vương cũng là bằng thẳng, nào có đơn giản như vậy. Sự hiện hữu của chúng ta vốn là thuộc về cấm kỵ, phải hướng chết mà sinh, không biết kinh nghiệm nhiều ít gặp chắc trở. Coi như quay về nhân gian, cũng không thể mỗi ngày quang. Dù là có mây đen ngăn cách, bản vương đại đa số con dân cũng chỉ có thể trốn ở dưới mặt đất. Bản vương cũng thực là dự định để bọn chúng có một ngày có thể lại thấy ánh mặt trời, dùng ao máu kia đến cho bọn chúng tạo nên ra thịt, ngăn cách liệt dương tiêu đốt. Trần Uyên nghe xong, mặt mày khẽ động, nghĩ đến Nam Thành tòa kia dùng yêu ma huyết đục tế ra huyết chỉ, thì ra còn có cái này tác dụng. Chương 625, chương 621 Bạch Đi quân vương thuyết pháp 2, chương 625, chương 621 Bạch Đi quân vương thuyết pháp 2. Bất quá, nếu là vị này La tiền bối có sức mạnh to lớn như vậy cùng quyết tâm, đợi một thời gian, trên đời này sợ là muốn bao nhiêu ra một cái bất tử tộc đi ra. Trần Uyên suy nghĩ tung bay ở giữa, rất mau cùng lấy Bạch Đi quân vương đi vào một tòa phủ đệ. Chỉ là tòa phủ đệ này không hiểu nhìn quen mắt, trong đó giường cột chạm trổ, mái quang đấu khủng, giống như đi tới động thiên phúc địa, mà trong đó một vũng trong suốt như gương hồ nước hiện ra mở mịn sương mù, nước hồ hiện lên màu xanh nhạt, lân phiến chiết xạ ra thất thải quang choáng, ven hồ trải rộng kỳ hoa dị thảo, hương khí thấm vào ruột gan. Mà làm người khác chú ý nhất, trong đó đứng sừng sững vài cây đại thụ, thân hình kỳ cao, tinh khí như thác nước, đem trọn phiến ốc đảo nhuộm mờ mịt, lộ ra cực kỳ bất phàm. Trong đó một cây đại thụ cao đến trăm trượng, tán cây như rủ trống ra, mỗi cái lá cây đều dường như hơi mở phỉ thúy, gân lá ở giữa chạy xuôi kim sắc quang dịch, gió nhẹ lướt qua, phiến lá run rẩy, tung xuống tinh mịn kim quang, như là hạ lên một trận kim sắc mưa. Còn có một gốc kỳ thụ, thân cây nếp nhún, như là long lân giống như đường vân, phiến lá lập loè tự hạ, chặt cây ở giữa rủ xuống lấy trái cây màu đỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay trái cây mặt ngoài lưu chuyển lên mở mịt thần quang, mang theo mênh mông sinh mệnh chi lực. Còn có kỳ thụ cành mềm mại như liễu, lại lóe ra kim loại sáng bóng, điểm lành rực rỡ, hình thành một mảnh hoa mỹ quang mang, nồng đậm tinh khí hóa thành sương trắng, thiên địa tinh khí nồng độ kinh người. Trần Nguyên giật mình, cái này cảnh tượng cùng Bạch Đế Quân Vương tại Mai Cốt Chi địa phủ đệ gần như giống nhau. Tiền bối chẳng lẽ liền động phủ đều theo kia Mai Cốt Chi địa rời ra ngoài? Tự nhiên không phải, lúc ấy thiên băng địa liệt, bản vương đầy trong đầu nghĩ đến phi thăng lên giới, chỗ nào còn nhớ được nhiều như vậy. Cố ý phòng theo trước đó bố cục, giam cầm sơn thủy tạo thành, dù sao ở quen thuộc. Bạch Đế Quân Vương khẽ lắc đầu, tiếp lấy, hai người tới bên hồ một tòa bên dưới đình đài. Ngồi, nhiều năm như vậy, đã thật lâu không có người tới tìm ta uống rượu. Bản vương tầm mắt thật là có chút cao, không dễ uống, bản vương cũng không mua sổ sách. Bạch Đế Quân Vương La Thành đưa tay hướng đối diện chỗ ngồi vừa mời, nói câu trò đùa lạnh lùng. Trần Nguyên theo lời mà ngồi, nghe nơi đây nồng đậm tinh khí, tâm thần một thanh, chưa phát giác tâm thần thanh hẳn, cười một tiếng dài, trên tay khẽ đảo, lật ra bầu rượu, một cái tay khác nhoáng một cái, xuất hiện hai cái bạch ngọc chén rượu. Đây là Trần Mỗ theo một thích rượu như mạng hảo hữu trong tay bạc được, cũng là hy vọng có thể nhập tiền bối pháp nhãn. Trước đó hảo hữu đột phá long hồ lúc, vị này tâm tình thật tốt, Trần Mỗ hưởng qua một chén, muốn uống chén thứ hai lúc, đều bị kia lão tiểu quỷ cự tuyệt. Đây là Trần Mỗ dùng một đầu đại ma đổi lấy. Trong tay hắn bắn ra, đem hai cái chén rượu đặt ở trên bàn, sau đó xách đấm rót rượu, màu xanh biết trong suốt rượu dịch va chạm đáy chén, một cô kỳ hương lập tức tiêu tán đi ra. Bạch Đế Quân Vương con ngươi đen nhánh nổi lên qua một vệt bạch quang, Trần Nguyên hợp thời hai ngón tay nhẹ nhàng một nhóm đáy chén rượu trượt đến La Thành trước mặt, sau đó hắn hai tay nắm lấy chén rượu, hai tay áo rủ xuống, cười cười, tiền bối, mời. Bạch Đế Quân Vương giơ ly lên, hai người kính tặng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trần Nguyên cảm thụ được trong cổ thuần hương, để ly xuống, cười nhìn về phía đối diện, tiền bối cảm thấy thế nào? Bạch Đế Quân Vương khẽ môi mấp máy, nhẹ gật đầu. Bản vương từng uống qua thiên giới không ít linh tài sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, bất quá hương vị kia sớm quên. Rượu này chất mặc dù kém một chút, bất quá các hạ người bạn thân này điều hương xem ra có chút môn đạo, xem như không tệ. Tối thiểu, bản vương hồi lâu không uống tới rượu ngon như vậy. Đây là vị này quân vương đúng trọng tâm đánh giá. Lại đến. Trần Nguyên nghe nói bật cười, dù sao vị này theo thượng giới xuống tới, tấm mắt tại, nếu là lời này cho lao đồng nói, không biết là nên cao hứng hay là không cao hứng. Bất quá, vị tiền bối này ưa thích liên tốt. Hắn lại rót rượu, tiếp lấy hai người rượu đếm rõ số lượng tuần, bắt đầu chẳng có mục đích nói chuyện tiếm. Vị tiền bối này nói lên gần nhất hố trời kia biến hóa, nói nơi đó xảy ra biến hóa, tràn ngập phàm trần chương khí, bên trong các loại ô trọc tiêu tán. Thứ này có thể ngăn cách thần tiên cảm ứng, tựa hồ là bên này triều đình làm, hắn hướng Trần Nguyên xác nhận. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng đoán được rất có thể cùng lúc trước vị kia võ miếu chủ trì tá pháp có quan hệ. Bởi vì chỉ có triều đình có thủ đoạn như vậy cùng ý đồ, muốn ngăn cản thần tiên hạ giới. Hắn ngược không có dấu giếm vị này là tiền bối, đối phương cũng là ý tưởng giống nhau. Hai người lại trò chuyện lên, thập vạn đại sơn chuyện bên kia, Bạch Đế Quân Vương nói hiện tại phụ cận yêu ma càng ngày càng ít, hố trời biến đổi lớn, đem thập vạn đại sơn chia cắt, rất nhiều yêu sơn bắt đầu di chuyển, hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu rút lui, muốn đi một chuyến cũng phiền phức. Trần Nguyên chưa phát giác ngoài ý muốn, từ cái này trận biến đổi lớn sau, thập vạn đại sơn biến trung thực, đoán chừng trận kia biến đổi lớn, chết không ít đại yêu ma, tăng thêm ngày đó lôi thủng xuất hiện tại thập vạn đại sơn, thôn phệ phương biên mấy ngàn dặm sơn hà, nguyên khí sợ là đại thương. Đương nhiên, bọn chúng lui khỏi vị trí chỗ sâu, Trần Nguyên cũng không cho rằng là bọn gia hỏa này sợ, cũng chỉ là tại xúc tích lực lượng, yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể bỏ qua. Mà Trần Nguyên nhờ vào đó hỏi thăm vị này là tiền bối đối thế cục trước mắt cách nhìn, vị này quân vương trả lời rất đơn giản, cũng là đi một bước nhìn một bước. Về phần cố kỵ, tạm thời không có. Bọn hắn bảy vị bất tử quân vương chiếm cứ vùng này, trước mắt còn không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Mặc kệ là trên trời lỗ thủng, khả năng giáng lâm thần tiên, vẫn là thập vạn đại sơn yêu ma, thậm chí là triều đình, bảy võ thánh, loại lực lượng này liên hợp cùng một chỗ, có thể xưng kinh khủng, muốn sợ cũng là những người khác sợ. Đã đều hàn huyên tới nơi này, Trần Nguyên cũng chính là thuận thế nói ra chính mình mục đích của chuyến này, là tiền bối, nhớ kỹ trước đó tại Mai Cốt chi địa, tiền bối dường như cùng vị kia A Nê Lâu La Hán quen biết, có thể thay dẫn tiến. Bạch Đế Quân Vương đặt chén rượu xuống, ngươi tìm hắn, có một số việc cần thỉnh giáo một ít. Trần Nguyên gật gật đầu, sau đó mặt mày đi lên, tiền bối nhưng biết vị này là Hán lai lịch. Thật là từ phương Tây tịnh thổ Tu Di Sơn phi thăng lên giới. Bạch Đế Quân Vương lắc đầu, Tu Di Sơn. Bản vương nhớ kỹ tựa như là nơi đây Phật môn thánh địa. Không phải, hắn muốn là thiên giới chứng đạo, cùng phương này nhân gian Tu Di Sơn không sao cả. Hắn là tu hành tiểu thừa pháp lớn La Hán, cùng đại thừa pháp khác biệt. Giải thích thế nào? Trần Nguyên đối Phật pháp không có xâm nhập hiểu rõ. Bạch Đế Quân Vương La Thành, vị này ngày xưa thần tiên, hiển nhiên biết đến càng nhiều, liền thừa dịp tự hứng, cùng hắn giải thích tiểu thừa pháp cùng đại thừa pháp khác nhau. Tiểu thừa pháp, thanh văn thừa, thiên về người giải thoát, lấy đoạn trừ phiền não, thoát ly luân hồi, chứng được La Hán quả làm mục tiêu, cường điệu thông qua xem tu bốn thánh đế, 12 nhân duyên trở, đoạn trừ tự thân tham giận si. Mà đại thừa, Bồ Tát thừa thì lại lấy phổ độ chúng sinh làm hệ tâm, mục tiêu là thành tựu Phật quả không chỉ có truy cầu tự thân giải thoát, còn cường điệu hơn Bồ Tát đi tức phát Bồ đề tâm trải qua vô số cấp tu hành, trợ giúp tất cả chúng sinh thoát ly khổ hại, cuối cùng viên mãn trí tuệ cùng từ bi. Tu hành thiên về khác biệt, đơn giản mà nói, một cái truy cầu người siêu thoát, vĩ lực quy về tự thân, một cái truy cầu siêu thoát đồng thời, nguyện siêu thoát người khác, đến chúng sinh nguyện lực trợ lực, tu hành đến cảnh giới cao hơn. Trần Uyên nghe xong giải thích có chút giật mình, dùng chính mình lý giải phương thức tiến hành đơn giản hóa, tiểu thừa pháp là khổ hành tăng, đại thừa pháp là phát Bồ đề nguyện, bốn phía lịch kiếp siêu độ. Kia tu Di Sơn hai vị kia, xác nhận tu đại thừa pháp môn. Tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, tiền bối có thể hay không dẫn tiến một hai. Trần Uyên nghe vị này La Hán cùng tu Di Sơn không phải người một đường, vậy thì càng dễ xử lý. Được thôi, ai kêu bản vương uống rượu của ngươi đâu? Bạch Y quân vương rất thẳng thắn ứng. Chương 626 ngươi thắng, 1, chương 626 ngươi thắng, 1, trấn Nam phủ, mặt trời lặn xuống phía tây. Ngoài thành sơn lâm, đầy dây hôi bại, có cây chết héo, bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy, tường đổ ở giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được buộc với thiên giới ánh sáng hải cốt cùng đoạn binh tàn cờ. Ngày xưa chiến trường bóng hình vẫn như cũ rõ ràng, mà thành nội lại ham tại một mảnh xương trắng bên trong, kia xương mù đậm đến tan không ra, đem thành nội cảnh tượng toàn dán thành mông lung cái bóng, duy chỉ trên tường thành vọng lâu đâm coi như rõ ràng, mái quan vịnh lên sừng thấm đến tái nhợt, trong đó lờ mờ lộ ra không hiểu quỷ dị. Không bao lâu, trấn Nam phủ ngoài cửa Nam hư không bỗng nhiên một hồi mơ hồ, sau đó hai tiếng nặng cửa bù bù, hai thân ảnh lần lượt theo trong hư không bước ra, chính là Trần Uyên cùng Bạch Y quân vương La Thành. Trần Uyên một đôi mắt hàm kim sơn nhìn xem trấn Nam phủ ở giữa tràn ngập sương trắng, nếu mày lần trước tới này còn không phải cảnh tượng như vậy. Mà Bạch Y quân vương không nói gì, một đôi mắt đen như mực, một cỗ cường tuyệt khí tức theo thể nội dập dờn mà ra. Chỉ là đợi một hồi, trong thành không có động tĩnh. Bạch Y quân vương nhíu mày, hướng phía trước dậm chân, chuẩn bị cưỡng ép lúc vào thành, thành tường kia bên trên sương mù động. Tiếp lấy, theo trong sương mù đi ra một tôn chừng cao trăm trượng lớn lớn hình khô lâu sinh linh, xương cốt như huyết toản, trống rông trong hốc mắt có u lục quỷ hỏa sáng tát, giống như một tòa khô lâu sơn, rất là dọa người. Cái này huyết toản khô lâu tràn ngập long hổ cảnh khiếp người khí tức, tại trong sương mù đối đầu, nhìn xuống mà xuống, kia hồn hỏa lại lưu chuyển lên cẩn thận, kinh uy chấn động, thanh âm như sấm rền nổ vang, la con đến, không biết có chuyện gì. Nhà ngươi tôn giả đâu? Vì sao không tự mình ra ngoài đón bản vương? La Thành đứng chắp tay, thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Tôn giả ra ngoài không tại, còn mời La Quân bất giận, a di đà Phật. Kia khô lâu vỗ tay, phát ra ầm ầm thanh âm, hô một tiếng Phật hiệu, quái dị không nói ra được. La Thành con ngươi đen nhánh giật giật, ra ngoài. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao, bọn hắn những tồn tại này, cùng ngoại giới không có gì liên quan. La Thành ánh mắt chuyển hướng bên cạnh hư không mà đứng Trần Uyên, lại phát hiện Trần Uyên lông mày dựng thẳng lên, con ngươi kim quang đại mạo, nhìn về phía trấn Nam phủ bên trong, sắc mặt sinh biến hóa, hơi kinh ngạc, lại có chút sắc khí, thế là hỏi, thế nào? Trần Uyên cảm giác được mi tâm khe hẹp tại nóng lên, Thiên Mục cảm ứng được có một vị cố nhân ngay tại trấn Nam phủ bên trong, có một cái thế lực tiên điên, Trần Mộ thần thông cảm ứng được đối phương ngay tại trong phủ, gia hỏa này hơn nửa tháng trước đông nhiên tìm tới ta, tìm Trần Mộ hỏi thăm thần tiên hạ lạc, thậm chí đòi hỏi thần tiên huyết nục, bị Trần Mộ tiêu ký, cái thế lực này theo Trần Mộ hiểu rõ, là một đám tiên điên. Tại sao xuất hiện tại cái này? Trần Uyên cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình nói tới chính là thành thánh địa. Hơn nửa tháng trước, có một cái thành thánh địa gia hỏa cách không tìm tới, hỏi thăm thần tiên tương quan, tại đối phương muốn rút đi lúc, chính mình dùng Thiên Mục đem thân ảnh của đối phương bắt giữ, tiêu ký, hiện tại Thiên Mục nóng lên, tại nói cho hắn biết, tên kia xuất hiện tại phụ cận. Nói xong mặt mày một nghiêng, ý vị thâm trưởng cùng Bạch Y quân vương đối mặt. Bạch Y quân vương La Thành nghe xong, con người đen nhánh hiện lên một vệt bạch quang, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, nếu là liền cổ quái, liền đi nhìn một cái. Nói, bước chân đạp mạnh, trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng hướng trong thành sông. Trần Uyên theo sát phía sau. Kia khô lâu cự nhân mong muốn ngăn cản, phát ra trầm muộn thanh âm, tôn giả không tại, La Quân đây là làm gì? Lan đi. La Thành lúc này trên thân áo trắng cấp tốc mặc nhuộm thành hắc, giữ tận bản thể hiện ra, lệ lông mày vừa quát, như là kinh lôi, trực tiếp đem khô lâu cự nhân chấn đầu góc tròn váng. Rất nhanh, hai người vọt thẳng tiến đồng vụ tràn ngập trấn Nam phủ, bên trong tầm nhìn vô cùng thấp. Mà Trần Uyên lúc này mi tâm nóng lên tiên mục đột nhiên mở ra, sáng lên một đạo tranh minh, hướng phía đông bắc phương hướng đột nhiên nhìn một cái, sau đó một cái tay hướng bên cạnh hất lên, một đạo hỏa diễm vung ra, một tiếng long ngâm giống như kim minh thanh tốt nhiên mà lên. Chỉ thấy thánh binh tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay hắn hiện hiện, nương theo lấy Trần Uyên mặt mày sát khí một tranh. Trường thương trong tay liền hóa thành một đạo phát điện nhiệt điện, xé rách sương mù, hướng phía đông bắc phương ngoài mấy chục dặm đột nhiên ném đi. Thư không dích lên, trường thương như điện, đánh phía ngoài mấy chục dặm trong thành một chỗ kiến trúc. Hơn 10 dặm khoảng cách, đảo mắt liền tới. Thương ngực quang mang theo trường thương đột nhiên mà lên. Tiêu kiến trúc bên trong, truyền đến hừ lạnh một tiếng, theo sát, một đạo lục quang bay lên, hướng phía trường thương nên đón. Làm một tiếng đinh thai nhức óc kim thiết tiếng va đập. Theo sát, sương mù như sóng lớn gào thét, hướng bốn phía khuấy động quét sạch, đánh trúng tâm bốn phía khoảnh khắc biến rõ ràng. Chỉ thấy giữa không trung, một đỉnh ba chân hai thai tròn bụng thanh đồng lò, quay tròn trực chuyển, xoay tròn ra thanh khí, gắt gao chống đỡ lấy Trần Uyên ném tới đại thương. Ông long long thanh đồng hỏa lô ông rung động. Mà đại thương lúc này mũi thương điện quang bùng cháy mạnh, lôi nhánh cây nha loạn xạ. Cú a la một tiếng, thương cung một tiếng sét, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đánh vào loạn chiến thanh đồng trên lò. Làm thanh đồng lò bị lôi đỉnh trực tiếp đánh bay, hướng phía dưới thẳng rơi, tiến đụng vào kia mái con hoa tòa nhà ở giữa, lốp bốp sụp đổ, bay lên quần quần bụi mù. Một giây sau, tam tiêm lưỡng nhận thương hàn quang lóe lên, hóa thành hàn tinh hướng phía trong bụi mù phi tốc chém tới. Chỉ thấy hàn tinh bay vụt, trong bụi mù lại bỗng nhiên sáng lên vạn đạo kim quang. Tiếp lấy bên trong nhớ tới một tiếng cứng cáp hùng hậu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Theo cái này tiếng niệm Phật vang lên, phương này bụi mù trên không, Trần Uyên cùng Bạch Y Quân Vương đạp không mà tới, con ngươi nhìn về phía dưới bụi mù. Xuyên qua quần quần bụi mù, bọn hắn thấy được một vị người mặc huyết y cà sa, một đôi con ngươi tối sầm một đỏ, trên mặt lại bình tĩnh thường hòa, chảy ra thương xót Phật tính cao lớn hòa thượng. Trên thân Phật quang như vòng, cà sa nửa khoát, lộ ra nửa bên cơ bắp như cầu lòng, phía trên huyết y mười phần chói mắt, kia con ngươi càng là khiếp người, cùng mặt kia bên trên thương xót Phật tính hình thành mãnh liệt tương phản, tựa như là ma Phật chuyển thế. Rõ ràng là vị kia A Nê Lâu La Hán, sinh tiền là một vị chứng được tiểu thừa Phật pháp La Hán chính quả tôn giả. Lúc này, vị này La Hán tôn giả, trên thân Phật quang vô lượng, huyết ý như diễm, đem tam tiêm lượng nhận thương chống đỡ. Tại dưới thân trong hồ lớn, có một người, một thân bạch bào, đầu đội mặt đỏ mặt nạ ác quỷ, trên đầu thanh đồng nhỏ lâu quay tròn xoay tròn. Mà lúc này, lại một tiếng ho khan xuất hiện, ở đằng kia tòa bên cạnh cái hồ lớn, xuất hiện một vị người mặc hắc bào lão giả, áo choàng cạnh góc hắc khí như dương, theo gió phần phật ở giữa rông có vô số vô hình tay tại lôi kéo, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc. A Nê Lâu, ngươi đây là náo cái nào một màn, rõ ràng tại, lại trốn tránh không thấy bản vương. Lúc này, Bạch Y Quân Vương La Thành thanh âm vang lên. Hắn theo bên trên nhìn xuống mà xuống, nhìn trước mắt một màn, con ngươi đen nhánh lướt qua bạch mang, thử lạnh một tiếng. Bất quá hắn con ngươi rơi vào A Nê Lâu trên thân, cảm giác vị này trên người có biến hóa gì. Chương 626 ngươi thắng 2, chương 626 ngươi thắng 2. A Nê Lâu La Hán, một đôi dường như ma dường như Phật đồng tử lấp lóe, nhưng không có nhận lời này, mà là nhìn về phía Trần Uyên, khàn khàn giọng nói, còn mời vị này Trần Vũ Thánh Thu thần thông. Các hạ một lời không hợp ra tay, quấy nhiễu bản tôn khách nhân, sợ là không ổn. A Di Đà Phật. Khách nhân. Trần Uyên mắt vàng quét về phía dưới mang theo màu đỏ mặt nạ quỷ cựu trúc, thiên mục khẽ nhếch, nhe răng cười cười, không nói gì, sau đó đưa tay vỗ xuống phía dưới một cái, tam tiêm lưỡng nhận thương như vậy bay ngược mà quay về, rơi xuống trong tay hắn, tiếp lấy hóa thành ánh lửa, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên gắt tay, ánh mắt trở về A Nê Lâu tôn giả trên thân, hắn cũng cảm giác vị này cùng lúc trước thấy có chút biến hóa, tướng mạo thay đổi, kia cô ma tính dường như bất phóng túng đi một chút. Hắn không biết rõ, cái này thành thánh địa cựu trúc, cũng chính là trước đó không mời mà tới, tìm hắn tìm thần tiên đầu mối người kia, thế nào thành vị tôn giả này khách nhân, mặt mày trao lên, thì ra người này là tôn giả khách nhân. Người này trước đó tại bản tướng trước mặt giả thần giả quỷ, bản tướng đông nhiên cảm ứng được, sợ là lầm tôn giả, thế là cùng La tiền bối mạnh mẽ xông tới ra tay, xem ra lên hiểu lầm. Trần Uyên nói, ánh mắt nghiêng liếc cựu trúc một cái, trong lời nói không chút khách khí, xưng hô đều vô danh họ, dùng đều là người này có thể nói mang theo một loại nhục nhã cùng không nhìn. Bên cạnh vị này là Trần Uyên đang khi nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào vị kia áo bào đen trên người lão giả. Người này thân hình khô gầy như tuổi, áo bào đen đắp lên người như là máng lên móc áo, lộ ở bên ngoài xương tay tiết đột xuất, móng tay hiện ra sám xanh. Khuôn mặt giống như là cây gỗ khô, nếp nhăn sâu như lao khắc, tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ, hốc mắt chỗ ham đến cực sâu, hai đoàn mông mông đuổi đuổi con mắt nuốt ở bên trong, giống như là cách tầng sương ngủ, nhưng lại lộ ra cỗ chui thẳng cốt tùy hàn ý chóp mũi vóc nhọn thành câu, hạ vứt đi bên khỏe miệng treo mấy sợi vàng xám sợi râu. Phát rối bởi mà khoác lên trên vai, một nửa khô bạch một nửa biến thành màu đen, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không hàn ý bị hắn như thế nhìn chằm chằm, toàn thân lộ ra âm hàn khí tức áo bào đen láo giả, hắc bào bóng ma trở về rụt rụt, che lấp con ngươi có chút run run. Rõ ràng kiên kỵ. Mà trong hầm mang theo mặt nạ quỷ thành thánh địa cựu trúc, dưới mặt nạ sắc mặt co rúm, giữ vững bình tĩnh con ngươi hiện ra một vẻ tâm kiệt chi sắc, cười lạnh một tiếng, Trần tướng quân thật là uy phong đều run tới nơi này. Lần trước bản tọa khách khí với ngươi, các hạ bỗng nhiên trở mặt, thật coi ta thành thánh địa là bùn nặng không thành. Thanh âm mang sát. Trên trời, Trần Uyên con ngươi một nghiêng, khóe mắt dương lên, thể nội lóe ra kim minh, kia đánh một trận. Lời này vừa ra, cựu trúc con ngươi một âm, một cỗ khí cơ cây kim so với cỏ dâu. Đúng lúc này, một đạo tường hòa lực lượng từ đó ngăn cách hai bên phòng màng, chỉ thấy A Nê Lâu La Hán chỉ là bốn chữ, người tới là khách. Nói xong, vị tôn giả này không biết rõ cùng cựu trúc hai người truyền âm cái gì, hai người một cái âm trầm nhìn Trần Uyên một cái nhìn cũng không nhìn, thân thể liền hóa thành quang ảnh biến mất. Trần Uyên con ngươi nhắm lại, ánh mắt truy tung, nhưng rất nhanh, vị kia A Nê Lâu La Hán đạp không mà lên, tiến lên đón. Không biết La Thiên Quân cùng Trần Vũ Thánh bỗng nhiên đến thăm, là vì chuyện gì? Vị này bản tướng dường như ma dường như Phật tôn giả, thanh âm nặng nề, lên tiếng hỏi thăm. Bạch Y Quân Vương La Thành ánh mắt một bên, tay áo bay xuống, bản vương chỉ là người trung gian, dẫn hắn tới gặp ngươi, ngươi đến cho bản vương mặt mũi này. Trần Uyên lúc này mới bị lan can, Trần Mộ tùy tiện bái phỏng, mời tôn giả không được lo lắng, Trần Mộ có một việc cần thỉnh giáo. Lời nói này xong, bên cạnh Bạch Y Quân Vương khoát tay áo, các ngươi trò chuyện, bản vương liền không nhúng tay vào. Nói, thân hình lóe lên rời đi nơi đây. A Nê Lâu tôn giả trên thân quang mang thu vào, cỗ này tà tính xuống tới, huyết sắc cả xa phất một cái, hai người quanh thân hư không cản khôn na gì, một giây sau lại xuất hiện tại một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát trong thiền phòng. Thiền phòng che đậy tại xương trắng bên trong, lông mày ngói mái con bị nhuận đến tỏa sáng, giống ngâm ở thanh tuyển bên trong mặt ngọc, hòa với mái hiên chuông đồng nhẹ băng lên, như nước chảy lên keng. Hình vòm ngoài cửa sổ, hai bên thanh trúc nghiêng nghiêng thăm dò qua cửa sổ sừng, sấn ra mấy phần thanh lũ lịch sự tao nhã. Bên cửa sổ bên trên đặt vào một trương bàn trà, phía dưới đặt vào ba tấm bồ đoàn, phía trên lư hương đốt hương, một sợi khói xanh thẳng tắp đi lên phiêu, tới dưới mái hiên lại bị sương trắng cuốn lấy, chợt ung dung tản ra. Sương mù nồng lúc đem ngoài viện trúc ảnh biến mông lung, trong thiện phòng quang ảnh cũng đi theo mông lung. Hai người rơi vào thiện phòng, tại bờ mấy lần bồ đoàn bên trên ngồi đối diện nhau. Trần Uyên nhìn xem đối diện cao lớn tà dị Anelo, cùng cái này thiện ý mười phần thiện phòng, có loại cắt đứt cảm giác. Nói đi, nếu không phải các hạ cùng La Thiên Quân quan hệ không ít, bản tôn cũng không muốn thấy các ngươi người trong triều đình. Anelo thanh âm khàn giọng, kia tối sầm một mắt đỏ tử nhìn chăm chú lên Trần Uyên, nói thẳng. Trần Uyên đối vị tôn giả này nói lời cũng không cảm thấy sinh khí, trong này liên lụy đến những người này trước kia bị triều đình đâm lưng một gốc, hắn cũng coi là tham dự trong đó giải mã, đối với cái này không lời nào để nói. Trước đó, những người này đối Hách Liên Sơn thật là kêu đánh kêu giết, thật độc thủ. Ở trong đó oán hận chất chứa, không phải hắn có thể nói. Hắn nhẹ gật đầu, theo chủ đề mở miệng, Trần Mỗ còn phải đa tạ La Tiền Bối cùng tôn giả để mặt. Trần Mỗ liền thẳng vào chủ đề. Nghe nói tôn giả kiếp trước tu hành tiểu thừa Phật pháp, là người trong Phật môn, nhưng biết Phật cốt xá lợi thôi động phương pháp, hoặc là nói tác dụng. Anelo nghe được cái này, cặp kia dị đồng căng một chút, Phật cốt xá lợi. Điểm thật nhiều loại. Kia trước được biết từ đâu đến. Trần Uyên cũng là không có tỉ ý, nhìn một chút phía tây, này phương nhân gian phương tây tỉnh thổ, Tu Di Sơn, nói là một tôn cổ Phật, từng điểm 84,000 phần. Anelo nghe được cái này, mí mắt hơi nhảy, Tu Di Sơn hắn cũng biết, ngàn năm trước hạ giới lúc, liền từng đi qua, chỗ kia có thể so với tiểu Tây Điền, có không ít lão quái vật không có lựa chọn phi thăng, nước rất sâu, ta trước đó thế không phải bây giờ chi ta, bây giờ ta đã không phải người trong Phật môn, cái này nhân quả không thể dính, các hạ vẫn là khác nhờ người khác ca. Anelo không muốn cùng cái nhóm này Phật chúng có dính dấp, không phải người một đường, hắn cũng không hỏi Trần Uyên vì sao hỏi cái này vấn đề. Tu Di Sơn truyền đại thừa Phật pháp, thế nhân giai truyền đại thừa mạnh hơn tiểu thừa Phật pháp tại Trung Nguyên gần như tuyệt tích, xem ra tôn giả cũng sợ những người này. Trần Uyên thở dài, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Lời này chính là một cái đơn giản phép khích tướng, cũng là một sự thật, đều là đại thừa Phật pháp. Tại Bạch Đế Di Quân Vương cùng hắn giảng giải đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp ở giữa truyền thừa lúc, trong lòng của hắn liền nghĩ qua, hai loại khác biệt tu hành đường đi, tất nhiên sẽ có người sò cao thấp, mà Tu Di Sơn tu chính là đại thừa pháp. Hắn chính là nghĩ như vậy. Kết quả Anelo kia dị đồng lấp lóe, nhìn xem Trần Uyên, các hạ coi là bản tôn sẽ ăn bộ này. Tu Di Sơn nói tiểu thừa Phật pháp là dị đoan. Anelo tay đè trên bàn, khí tức rõ ràng vừa tăng, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, chậm rãi mở ra cặp kia dị đồng, ngươi thắng. Bản tôn dạy ngươi nhất pháp. Chương 627, chương 623 thôi động xá lợi bằng vương một kích, 1, chương 627, chương 623 thôi động xá lợi bằng vương một kích, 1, thiền phòng, đàn hương lượn lờ, trong phòng thấm ngát. Bàn trà bên cạnh, Anelo tôn giả mặt mày buông xuống, hai tay vỗ tay, giống như lặng im, chỉ là trong thiện phòng giống như chiếu sáng, có quang minh sáng. Mà đối diện, Trần Uyên mi tâm phát quang, trong lòng chịu vui chịu pháp môn, phản âm hát vang. Không lập văn tự, chỉ làm tâm truyền. Một nén nhang sau, Anelo tôn giả mặt mày nâng lên, hai tay chậm rãi buông xuống, nhìn về phía Trần Uyên, tốt, pháp môn đã truyền. Nếu vì thế lên tai họa, cùng bản tôn không quan hệ. Các hạ ước lượng chút, như kia Phật cốt xá lợi lợi hại, tùy tiện tôi động, có hại vô lợi, ngược lại trêu ra phiền toái. Anelo dị đồng phía dưới, cũng là chăm chú, giờ phút này nhìn Phật tính lớn hơn ma tính, có mấy phần vẻ từ bi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, vị lang can. Lần này đa tạ tôn giả giải nạn, có một số việc không tiện cáo chi quá nhiều. Không cần cảm ơn bản tôn chỉ là xem ở La Thiên Quân trên mặt mũi, cùng các hạ không có quan hệ gì, nếu là không có việc gì, có thể rời đi. Anelo thanh âm khàn giọng, mang theo đạm mạc. Đối với Trần Uyên thân phận, vị này tiên tiên trên căn bản bài xích, không muốn gặp nhau quá nhiều, không e rẻ chính mình thì ác. Trần Uyên không buồn, ngược lại cười ha ha, việc này Trần Mộ đương nhiên sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không để tôn giả bạch bạch hỗ trợ. Nói, hắn đưa tay hướng bên cạnh phẩy tay áo một cái, một đạo lưu quang rơi vào trong tiệp phòng, quang mang lóe lên, một vị duyên dáng yêu kiều, dáng người biển chuyển, thân lồng lụa mỏng thiếu nữ xuất hiện. Vị này thiếu nữ vừa xuất hiện, cả phòng thơm ngát, đó là một loại để cho lòng người vui vẻ mùi thơm, ép trong thiện phòng đàn hương đều không phát triển. Chỉ là thiếu nữ lúc này giữa lông mày tràn đầy sợ hãi, thân thể có chút run run, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nhưng ở Trần Uyên trong mắt, thiếu nữ này bề ngoài có 10 phần lừa gạt tính, bản thể hạ thân làm chim, thân trên ăn ở, cánh sinh hai vai, nhục thân màu đỏ, bất quá một đầu nhiệt trướng mà thôi. Mà đối diện, vốn không muốn cùng Trần Uyên quá nhiều giao tế, chuẩn bị đưa tay cắt ngang Anelo tôn giả, trên tay dừng lại, cặp kia dị đồng nhìn chằm chằm thiếu nữ chóp mũi giật giật, trong mắt dị sắc có chút biến ảo. Trần Uyên dư quang thoáng nhìn vị tôn giả này biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, tôn giả cảm thấy thiếu nữ này như thế nào. Nghe đồn Càn Đạt bà giỏi về đàn tấu các loại kỳ diệu nhã vui, bọn chúng không ăn rượu thịt, lương thân ở trong bụi hoa, bay lượn trên bầu trời, chỉ tìm hương khí xem như tầm bổ, toàn thân tản ra kỳ dị hương khí, là chư Phật Bồ Tát La Hán cung cấp bảo, tán lương. Nói xong, hắn lại chuyển hướng thiếu nữ trên mặt lệnh ý, là tôn giả đàn một khúc, nếu như có thể chiếm được tôn giả ưa thích, ngươi liền có thể sống, nếu như không được, ngươi liền không có sống sót giá trị. Thiếu nữ nghe nói, doa đến thân thể run lên, liên thanh đứng là. Rất nhanh, Càn Đạt bà thiếu nữ trong tay hiện ra một chi tiêu địch, tay chậm rãi nâng lên, địch tiêu đặt ở điểm dáng bên môi, nhẹ nhàng thổi. Theo một cái âm tiết theo tiếng tiêu bên trong truyền ra, trong thiện phòng dáng mây tự sinh, tiếp lấy, Trần Uyên hai người như thăng mây mù, theo sát, dáng mây bên trong, có hoa cánh bay tán loạn, một hồi du dương kỳ diệu, có thể làm người an bình hỉ nhạc thiên âm chậm rãi lưu chuyển, như thanh tuyền lưu vang, nương theo lấy say lòng người hương hoa lan tràn ra. Ở giữa, giống như lượn quanh diệu cảnh, thiên nữ phi không, tỷ bà che mặt, làm cho người như rơi tưởng hòa phúc sinh chi địa. Một chén trà lúc, một khúc kết thúc, dáng mây tán đi, dư âm còn vang vẳng bên hai, thiếu nữ tràn ngập chờ đợi. Tôn giả cảm thấy thế nào? Trần Uyên hỏi. Diệu giới thiên âm, chư Phật tán dương, cái này tu di sơn hộ pháp vui thần ngược có thể áp chế bản tôn ma tính, không tệ. Đó chính là cái này nghiệt chướng phúc phận. Trần Uyên cười cười, đối với thiếu nữ nói, ngày sau ngươi y phục hàng ngày tứ tôn giả tả hữu. Thiếu nữ trông thấy kia máu ca la hán, cảm giác kia dường như ma dường như Phật tà dị khí tức, con ngươi run lên, chắp tay trước ngực, rất là nhu thuận, nguyện đi theo tôn giả, bảo vệ bình an vui sướng. A Nê Lâu tôn giả thấy này, trong mắt dị đồng nhìn xem Trần Uyên lấp lóe, hô tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, các hạ gái này ý tốt xem ra không thể không nhận. Hẳn là ba đầu xuất sinh, tại Trần Uyên trong tay đều có các kết cục xem như phế vật lợi dụng, hơn nữa nhìn bộ dáng, A Nê Lâu tôn giả dường như thật nhìn chúng cần đạt bà thiếu nữ tác dụng. Suy nghĩ thoáng qua một cái, Trần Uyên vất tay áo bay xuống, sau đó theo bổ đoàn bên trên như vậy đứng dậy, hướng phía A Nê Lâu tôn giả vị lan can, hôm nay có nhiều cái dày, Trần mỗ cái này cáo tử, ngày khác nếu có cơ hội, lại đến bái phòng. Nói, thu tay áo quay người, chỉ là vừa đi hai bước, nhớ tới cái gì đến, ngừng lại, thanh âm kéo dài, tôn giả phụ thượng tới khách nhân, nhưng phải cẩn thận. Nói xong, Trần Uyên mấy bước đi ra thiền phòng, môn kia cũng theo chậm rãi đóng lại, tại phía sau, truyền đến một tiếng kéo dài Phật hiệu. A Di Đà Phật. Mặt trời lặn xuống phía tây, đã gần đến hoàng hôn, trấn Nam phủ Nam thành bên ngoài hơn 10 dặm một tòa trên vách đá dựng đứng, Trần Uyên cùng Bạch Tỷ quân vương La Thành thân ảnh hiện ra. Đi một canh giờ, ngươi mong muốn hỏi xem ra đã có đáp án. Bạch Tỷ quân vương hỏi. Còn phải tiền bối mặt mũi, tôn giả cho Trần Mỗ hiểu nghi ngờ. Trần Uyên gật đầu, bất quá hai người kia xuất hiện tại A Nê Lâu tôn giả phụ thượng, khiến Trần Mỗ có chút để ý. Trần Uyên nói là cựu trúc. Bạch Y quân vương con ngươi đen nhánh lấp lóe, là có chút kỳ quái, trốn tránh không thấy. Bất quá bản vương cũng không tốt hỏi nhiều thứ gì. Bảy quân vương ở giữa, không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau cũng coi tranh đấu. Dù sao chờ ở đằng kia tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, không ai là loại lương thiện. Ngươi nói kia cái gì thánh địa, đều là một đám tiên điên, vì tu vi không từ thủ đoạn, cũng không cần đem chúng ta những người này thấy tốt bao nhiêu. Chúng ta những người này vì phi thăng, cũng có thể là cái gì đều làm được. Bạch Y quân vương thanh âm biến yếu ớt, con ngươi biến thâm thúy. Phải biết, thập vạn đại sơn trên trời lớn như vậy một cái lỗ thủng, chính là bọn hắn chọc ra tới. Lời này nhường Trần Uyên tâm thần run lên, vị này là tiền bối là ám chỉ chính mình cái gì? Vị tôn giả kia đã nhập ma, cùng thành thánh địa người có kế hoạch gì? Vẫn là đang nhắc nhở chính mình, bọn hắn những người này cùng tiếp trước là khác biệt. Trần Uyên ý niệm trong lòng hiện lên, sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ là nói, La tiền bối không cần cùng Trần Mỗ nói những này. Tiền bối nếu là một người tịch mịch lâu, liền có thể đi Bạch Đế thành Thành Sơn huyện đến tìm ta, Trần Mỗ sẽ chuẩn bị tốt nhất rượu tức ăn ngon. Bạch Y quân vương mắt đen giật giật, nhàn nhạt một giọng nói, có lẽ a, đã sự tình đã hoàn thành, ai về nhà nấy, đi. Nói, vị này quân vương hóa thành một đạo hồng quang, đi về phía nam mà đi, tốc độ bay cực nhanh. Trần Uyên đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó quay người, nhìn xem trấn Nam phủ phương hướng, ánh mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, nhìn xem tòa kia sương mù bao phủ vị thành, liếc mắt nhìn chằm chằm. Một vị bất tử quân vương cùng thành thánh địa tên điên pha trộn cùng một chỗ, muốn làm cái gì? Suy tư một hồi, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn sát trời. Dưới chân cùng một chỗ, phù diêu mà lên, đi tây bắc phương hướng xông vào trong mây. Chương 627, chương 623 thôi động xá lợi bằng vương một kích, 2, chương 627, chương 623 thôi động xá lợi bằng vương một kích, 2, cùng lúc đó, trấn Nam phủ sương mù mông lung nam thành trên tường thành, hai bóng người xuất hiện trên đó. Chính là mang theo xích quỷ mặt nạ cựu trúc, cùng áo bào đen lão giả, trên thân hai người bao phủ một tầng màu ngà sữa lồng ánh sáng, ẩn nặc khí cơ. Hai cặp con người biến mất trong sương mù, nhìn xem hai đạo lưu quang một nam một bắc rời đi. Người kia đi. Áo bào đen lão giả dường như nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngự khí nhấc lên, người này thế nào đống nhiên chạy đến nơi này? Chẳng lẽ là lần trước ngươi thi pháp, đối phương lần theo đuổi theo? Lão quỷ, động hạ đầu góc của ngươi, đều đi qua đã lâu như vậy, cái này xác nhận trùng hợp. Cựu trúc nhớ tới trước đó chuyện phát sinh, sắc mặt dưới mặt nạ có chút khó coi, ngựa khí âm trầm. Ta muốn cũng là, không phải bị đối phương để mắt tới, thực sự phiền toái, người này vừa tiến đến trực tiếp đã tìm được ngươi, thủ hạ không lưu tình chút nào, hiển nhiên động sát ý. Lão quỷ ngữ khí khàn khàn, cảm thấy khó giải quyết, đồng thời không chút lưu tình để lộ cựu trúc vết sẹo, vừa rồi cựu trúc hiển nhiên ở đằng kia vị tướng quân đại thương phía dưới ăn phải cái lỗ bốn. Ngậm miệng, Cửu Trúc liếc mắt, nổi giận. Áo bào đen lão giả biết nói sai, ngựa khí khô khốc cười cười, như là ống bê hỏng đồng dạng, sau đó sắc mặt nghiêm túc, trước đừng nóng giận, chúng ta phải ngẫm lại, còn có thể hay không lưu tại cái này, kia họ Trần bên người bị kia, ngươi cũng nhìn thấy, dường như cũng là một vị bất tử quân vương, bọn hắn biết nhau, hơn nữa, vừa rồi người tôn giả kia cùng họ Trần không biết đơn độc hàn huyên cái gì, hàn huyên lâu như vậy, ngươi nói bọn hắn có thể hay không? Áo bào đen lão giả nói đến đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Cửu Trúc bộ kia màu đỏ mặt quỷ dữ tợn, hẳn là sẽ không. Vị tôn giả này ngay từ đầu cũng không muốn gặp bọn họ, hơn nữa chúng ta có đối phương mong muốn đổ vận, đồng thời đã để đối phương có biến hóa. Lại nói, ngươi dám cược, kia họ Trần có thể hay không ở bên ngoài chắn chúng ta. Cùng gia hỏa này liên hệ, đến giữ lại 12 phần tinh thần, người này âm hiểm xảo trá, trở mặt vô tình. Lời này vừa nói xong, ẩn nấp khí cơ hai người bên thai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vật hiệu, hai vị thí chủ tạm thời an tâm chờ ở chỗ này, vị kia Trần tướng quân cũng không đi xa. Lời này vừa ra, áo bào đen lão giả mắt nhỏ trợn căng tròn. Mà Cửu Trúc gương mặt dưới mặt nạ rốt cục không kèm được, mắng một tiếng. Thảo cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, mặt trời xuống núi, bóng đêm giáng lâm, sau đó nhật nguyệt luân chuyển, mắt thấy sắc trời muốn sáng lúc, Trấn Nam phủ bên ngoài phía bắc trên không, mấy sợi vân khí hội tụ, Trần Uyên từ trong đó nhảy ra ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn ra xa sắc trời đem sáng lúc, sương mù toàn thành Trấn Nam phủ theo ồn ào náo động chậm rãi biến yên tĩnh. Giám thị suốt cả đêm, không có thu hoạch. Cái kia mang mặt nạ ra hỏa, một mực không hề lộ diện, Thiên Mục không có cảm ứng được, xem ra lên cảnh giác. Lại tiếp tục ngồi chờ xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa dưới mắt còn có không ít sự tình xử lý, hắn tự không có khả năng một mực tại cái này chắn đối phương, chỉ có thể chờ mấy ngày rảnh rỗi coi lại. Nghĩ đến, hắn thân thể phanh hóa thành một đoàn vật khí, dung nhập đám mây. Lúc này, thật đi. Ngày kế tiếp, Thanh Sơn huyện, tiến tính tường hòa. Giáp ngõ hẻm sắt vách một đầu ngõ nhỏ, một hộ mới chuyển vào người tới nhà tại đặt mua lấy dụng cụ, lui tới hỏa kế ra ra vào vào, đều là chút hàng cao cấp, hấp dẫn không ít quê nhà nhìn quanh, xì xào bàn tán, một vị phụ nhân hỗ trợ thu xếp lấy, mà nhà này tân chủ nhân không biết rõ chạy đi đâu. Huyện phía đông 200 dặm, một cái sơn cốc khe nước, một người có mái tóc như sừng trâu, hẻm rượu núi lao đầu, ngồi bên dưới khe núi mặt suối trên đá, một cái đại hoàng hồ lô treo ở đỉnh đầu, ong ong kêu run, miệng hồ lô khẽ hấp, đem khe núi rơi xuống thác nước như hút vân khí đồng dạng, toàn bộ liên tục không ngừng hút vào trong hồ lô. Mà lao nhân này hi hi ha ha, một bộ thích thú dáng vẻ, như một cái ngon đồng. Huyện phía nam 20 dặm, trên một ngọn núi, có người xây nhà mà ở, ngày treo tại đỉnh núi lúc, nhà tranh đang ngâm ở lá vàng dường như dương quang bên trong, trúc phi mở lấy nửa phiến, bên trong có một vị người mặc ngân y thân ảnh ngay tại dựa bàn. Sau phòng cây tùng già cái bóng hạ, một vị người mặc áo đỏ, sau lưng đeo kiếm nữ tử, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa, cầu nhánh ở giữa một cái phi hạt đống nhiên vỗ cánh, cánh nhọn đảo qua lưu vân, tung xuống mảnh vũ bị dương quang chiếu lên. Trong suốt, giống gắn đem mảnh vàng vụn. Mà tại huyện phía tây, trăm dặm khu vực, trong một cái sơn động, vang lên cổ quái âm tiết. Đặt nhã tháp ông Muni Muni Maha Muni Asaha thanh âm này cực kỳ không lưu loát, nghe nói truyền lại từ Tây Thiên Đại Phật đỉnh rộng tụ Đà La Ni kinh quyển thứ tư bị coi là cực kỳ khác biệt thắng chú ngữ. Lúc đầu, chú âm reo rắt, dường như chùa cổ mái hiên trung đồng. Tại trong gió nhẹ run rẩy, tại tĩnh mịch Phật đường bên trong ung dung truyền ra. Theo chú ngữ từng tiếng, trong sơn động lên hồi âm, chú âm càng thêm trầm hậu, dường như thâm sơn cổ trùng, từng tiếng đụng chạm lấy không gian, gây nên chấn động. Lúc này, trong sơn động, Trần Uyên như lần trước đồng dạng, thiên mục thình lình mở ra, lưu ly thần quang đánh vào một đoạn bạch ngọc xương ngón tay phía trên, chính là kia Phật cốt Xá Lợi. Giờ phút này, bị phá trừ phong ấn sau lại không khác biến Xá Lợi tử hình như có nhận thấy, phía trên bắt đầu lấp lóe mờ mịt hào quang, hơi phồng lên xẹp xuống, tựa như tại cùng chú âm cộng minh. Theo niệm chú âm thanh dần dần trầm hậu, xương ngón tay Xá Lợi quang mang càng thêm hừng hực, chói mắt chi quang như muốn để cho người ta không thể nhìn thẳng. Rốt cục, làm hào quang cường thịnh, Trần Uyên thiên mục rung động, hình tượng lưu chuyển, trước đó cổ tháp Bảo Sơn lần nữa hiện hiện. Lượn quanh huyễn giới bên trong, chư Phật long tượng buông xuống mặt mày, theo một cây thương thiên lớn chỉ, từ phía trên rơi xuống. Cảnh tượng tái hiện, tu hành tiến độ không. Một A Nê Lâu pháp môn xem ra hữu hiệu, Phật cốt Xá Lợi bị hắn cái này một không hiểu Phật pháp người cưỡng ép thôi động. Lúc này, tới xuống buổi trưa, ở xa 800 dặm bên ngoài, Cẩm Quan thành Bắc thành bên ngoài, 300 dặm khu vực, một chỗ núi hoang, một tiếng to do hú gọi bỗng nhiên vang lên. Theo sát, một vệt kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, ầm ầm nổ tung một tòa chừng trăm trượng núi thấp. Kim quang bên trong, một cây kim sắc lông vũ như là lông thần xuất thế, kim vũ hướng về phía thiên khung bạch một cái. Một đầu dài đến vài dặm màu đen khe hở cứ như vậy xuất hiện. Theo sát, màu đen trong cái khe, một cỗ khí tức khủng bố như là bài sơn đảo hải đồng dạng từ trong đó đổ xuống mà ra, thương khung ầm ầm chấn động. Một giây sau, màu đen khe hở đột nhiên xé mở, một cái to lớn vô cùng, che khuất bầu trời kim sắc móng vuốt theo màu đen trong cái khe dò ra, hướng thẳng đến phía dưới núi hoang chụp tới. Quay một dưới bước đi, linh hai như góc, quần sơn như bẻ cánh khô sụp đổ, quần quận bụi mù như là sóng lớn đồng dạng nhấc lên, ầm ầm ở giữa, phương viên hơn 10 dặm đại địa trực tiếp chìm xuống, kia kinh khủng chi uy, có thể xưng kinh thế hai tụ. Mà kim sắc cự trảo một cách sau, lùi về màu đen khe hở, tiếp lấy, một cái to lớn nhãn cầu màu vàng nóng theo màu đen khe hở sau hiện đi ra, đồng thời trên dưới nhấp đồ, dường như nhìn thấy phía dưới, rất là doan người. Sau một lúc lâu, cái này cực đại như là đại nhật đồng dạng trong mắt dường như không có tìm được chính mình muốn tìm mục tiêu, ánh mắt lạnh như băng theo vết nứt không gian biến mất tại trên trời cao. Chương 628, chương 624 mà nữ tâm tư, 1, chương 628, chương 624 mà nữ tâm tư, 1, Cẩm Quan thành bên ngoài 300 dặm, cự trảo liệt không, kinh thiên nhất kích, thanh thế hãi nhiên. Cứ việc rất mau lui lại đi, nhưng Cẩm Quan thành bên trong, không ít cường giả cảm nhận được kia cố làm cho người kinh hãi run rẩy chấn động, cảm ứng được có bất thế cường giả ra tay, nhao nhao ngạc nhiên nghi ngờ. Rất nhanh, phương này khu vực trên không, một bóng người xuất hiện. Một thân huyền bảo hách liên sơn, hư không dậm chân mà ra, nhìn xem phương biên hơn 10 dặm lục trầm, bụi mù cuồn cuộn. Tuế Nguyệt Tuyên khắc nếp nhăn có chút nhảy lên, trong mắt lóe ra nổi nóng. Lại là đường kia lão quái vật tại làm yêu. Nghĩ đến, theo trong cửa tay áo xuất ra lớn chừng một ngón tay kim sắc hương hỏa, ngón tay ở trên nhất trà sát, nhóm lửa hương, hương bên trên có khói trắng lượn lờ dâng lên, hóa thành tường vân bộ dáng. Hách Liên Sơn cái mũi khẽ hấp, kia hơi khói toàn bộ chui vào trong mũi, đồng thời ngay ngắn hương hỏa cấp tốc thiêu đốt xong. Một giây sau, Hách Liên Sơn trong miệng phun một cái, một cỗ vân khí như thác nước, theo trong miệng phun ra, quét sạch bốn phía hư không, trên trời dưới đất, như là phi vân thác chảy. Mà theo những này hơi khói phấp phới ra, phương này khu vực xảy ra biến hóa, quần quần màu vàng bụi mù như là về gió trở lại lửa, cấp tốc hướng dưới mặt đất chui vào, vỡ vụn ngọn núi, sụp đổ rừng mục, bay ngược mà quay về, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ chìm xuống lục địa, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, một cái kinh khủng kim sắc lợi trảo xuất hiện tại hư không, rút lui mà quay về, trên bầu trời xuất hiện một đầu màu đen khe hở, cùng một đôi chuyển động to lớn mắt vàng. Tiếp lấy, màu đen khe hở nhanh chóng biến mất, kia hư không tràn ngập màu trắng hơi khói lại cấp tốc ngược co lại mà quay về, thật giống như bị vết nứt không gian thôn phệ đồng dạng. Mà theo hơi khói tán đi, mọi thứ đều khôi phục nguyên dạng, dường như vừa rồi mọi thứ đều không có xảy ra đồng dạng. Bất quá là hư không quay lại một loại thủ đoạn mà thôi. Hách Liên Sơn thân ảnh lại xuất hiện, lúc này mặt mày khóa chặt. Kim sắc móng vuốt, yêu ma chi thân, lại có nồng đậm bất diệt Phật môn khí tức, vượt qua không gian đánh ra liệt thiên một kích. Tu Di Sơn, vị kia hộ pháp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm trước đêm, Trần Uyên tìm tới hắn đến, nhất thời ngực một mạch giống như thở không xuống. Hắn thế nào cảm giác mình tựa như cái công cụ người, cái gì cũng không biết, còn muốn vội vàng chối đi, che tại cô bên trong. Hách Liên Sơn bỗng nhiên cảm thấy, vị này Trần đại nhân từ quan về quê, tuyệt không phải bị tức giận. Tính toán, bất kể như thế nào, trước cùng vị này điện thoại cái a Hách Liên Sơn đọc xong, hư không hành tẩu mấy bước, như vậy toàn bộ thân thể không có vào trong đó, trong hư không biến mất. Cũng không lâu lắm, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Trần Uyên, liền thông qua Công Tôn Dương đạt được tin tức. Kia khu vực, đúng là mình bỏ qua cây kia kim vũ địa phương. Đánh ra một cái kia, là đầu kia kim sĩ bằng vương không có chạy. Ánh mắt của hắn nhìn xem trước người lơ lửng, chán phóng mở mịt thần quang Phật cốt xá lợi, âm thầm cười lạnh. Xem ra kia kim sĩ bằng vương ngoài miệng nói không lắm để ý, trên thực tế, chính mình một khi thôi động cái này xá lợi, đối phương liền có thể có cảm ứng, chuẩn bị đến bỗng nhiên tập kích, thu hồi vật này. May mà chính mình căn bản không tin tưởng đối phương, chi kia kim vũ bị hắn giấu ở một chỗ. Thứ này không có thôi động trước đó, đối phương hẳn là không cảm ứng được, không phải không có khả năng an an ổn ổn giấu ở ta Hồ Thiên không gian lâu như vậy thôi động về sau, đối phương có thể cảm ứng, nhưng khả năng là khoảng cách nhận hạn chế, hay là thiên cơ che đậy, không cảm ứng được vị trí cụ thể, cho nên đối phương giả ý cho ta một cây lông vũ. Thứ này là tốt, nhưng thời gian sử dụng cũng phải cẩn thận chút ít. Bất quá, ta đoán vị này kim sĩ bằng vương hẳn tạm thời hạ không được Tu Di Sơn, không phải lấy đối phương tu vi, sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Ta mặc dù không sợ, nhưng cũng có chỗ lo lắng, ngày sau làm việc đến cẩn thận chút. Trần Uyên như vậy sự tình phân tích một trận, ánh mắt rơi vào xá lợi phía trên. Vừa rồi thôi động xá lợi, lợi dụng trong đó chân ý cọ rửa dương thần, cọ rửa mấy lần, tu vi tiến độ từng chút dâng lên. Thần đó hữu hiệu. Hắn suy đoán, cái này xá lợi có thể như thế hữu hiệu, là bởi vì theo lập thân tới thần tới, dính đến cấp độ nguyên thần biến hóa, mà xá lợi bên trong ẩn chứa mạnh đại Phật tính, có thể ra tốc loại này thủy biến. Bất quá thứ này hăng quá hóa dở, mỗi lần xung kích tâm thần, đều sẽ tiêu hao một bộ phận tâm thần, không phải đả thương bản nguyên, ngược lại không đẹp. Vừa lúc bị Công Tôn Dương tin tức cắt ngang, hôm nay trước hết dạng này. Nghĩ đến, hai tay liên tục gảy 10 ngón tay, hướng phía Phật cốt xá lợi đánh ra lưu quang, tiến hành phong cấm, mấy tầng cấm chế về sau, ống tay áo vừa nhấc, đem nó hút vào đi bảo. Tiếp lấy, Trần Uyên vươn người đứng dậy, ra khỏi sơn động. Một ngày trôi qua. Ngày kế tiếp, Cẩm Quan thành Tây thành bên ngoài 700 dặm khu vực, một mảnh trùng điệp chập trùng đồi núi ở giữa, có binh mã đóng quân. Đồi núi ở giữa, một vùng tung lũng bên trong, từng tòa đại doanh như ẩn nốt mãnh thú, khảm tại hai đạo triền núi kẹp chỉ tung lũng ở giữa. Đại doanh sắp xếp, trước trướng trên đất trống, binh mã tuần tra, võ đại thường ngày diễn binh huấn luyện, đại doanh lưng tựa ưng chùy nhai như dao gọt búa bổ, đỉnh núi bốn phía có thể thấy được lính gác thân ảnh, trên trời bốn phía thường xuyên có thể thấy được xoay quanh hùng lưng. Nơi này là một chỗ tạm thời đóng quân binh mã đại doanh, bên trong đóng quân phối hợp tác chiến phương Tây tiền tuyến binh mã, trong đó căn cứ binh mã khôi giáp chế thức có thể phát hiện, cái này phối hợp tác chiến trong đại doanh binh mã thuộc về mấy cái địa phương khác nhau, thuộc địa phủ binh, Bắc Lương tới, Quan Nội tới, đều là thuộc về tạm thời điều tới. Những binh mã này có thể tại phía Tây tiền tuyến xảy ra chuyện lúc tiến hành nhanh chóng trợ giúp, đồng thời bọn hắn tự thân cũng là một đạo phòng tuyến, cùng cái khác binh mã bảo vệ Cẩm Quan thành. Giống như vậy phòng tuyến tại Cẩm Quan thành tây nam hai bên, cách mỗi mấy trăm dặm bên trên một đạo, cộng lại chừng 7-8 đạo, chính là dùng để đối mặt Cẩm Quan thành thế cục trước mắt, bảo vệ phía sau, cũng coi là nghiêm phòng tử thủ. Thời gian đi vào đang lúc hoàng hôn, làm hoàng hôn vừa tràn qua ưng trùy nhai đỉnh, một tiếng ưng rít gào vang lên, một đạo hắc ảnh ở trên vách núi không xoay quanh ba vòng, rít lên như xé vải, đứt quãng kêu ba tiếng. Trên vách đá chạm gác ánh mắt đảo qua lúc, phát hiện chính là một cái diều hâu ba thước lớn nhỏ, liền không có để ý, tiếp lấy kia diều hâu xoay quanh mà xuống, bóng đen cánh đảo qua đại doanh trướng đỉnh, lướt qua một đội đang giơ bó đuốc tuần tra giáp sĩ, cuối cùng đi đến đại doanh phía tây một chỗ lều vải. Cổng có hai cái thanh giáp sĩ trông coi, một người thấy thế lập tức đưa tay, diều hâu đúng vào lúc này liếm cánh, tinh chuẩn rơi vào vị này giáp sĩ mang sắt hộ vạn trên cánh tay trái. Lợi chảo sờ giáp trong nháy mắt, cái này diều hâu đầu đương dừng lại, trong con ngươi chiếu ra lửa trại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Một giây sau, kia thân bóng loáng cánh chim lại cấp tốc biến khô cạn, tái nhợt như câu tử đồng dạng mỏ hóa thành chu sa câu xiết móc câu cong. Giáp sĩ bấm tay gậy nhẹ lưng chim ưng, toàn bộ diều hâu cấp tốc phai màu, biến thành trang giấy tính chất, chỉ có lông đuôi còn giữ màu mực phi vũ văn. Bất quá hô hấp ở giữa, cái này uy mạnh chim ưng đã co lại thành lớn chừng bàn tay cắt giấy, miệng chim bên trong lăn xuống ra một cái trứng chim cút lớn nhỏ lập hoàn. Thanh giáp sĩ nhìn thấy cái này lập hoàn, nắm ở trong tay, sau đó trên tay lên hỏa diễm, đem trên tay cắt giấy bao khỏa, tờ giấy kia tại hỏa diễm bên trong cấp tốc thiêu đốt thành tro tàn, gió thổi qua, liền tàn. Chương 628, chương 624 Ma nữ tâm tư 2, chương 628, Chương 624 Ma nữ tâm tư 2, làm xong những này, vị này thanh giáp bước nhanh quay người, hướng phía màn trong trướng vừa chắp tay, thông bẩm, bẩm chỉ huy sứ, có một phong mật tín. Màn trong trướng có một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tiến đến một kia thanh giáp giáp sĩ tuân lệnh, liền dẫn Lạc Hoàn xốc lên màn trướng, đi vào. Trong doanh trướng, độc treo một chiếc thanh đồng nến, sáu cái mỡ bò nến tâm đang thiêu đến đôm đốt rung động, trướng đỉnh móc sắt tới lui, đem vách trướng bên trên dư đổ phát ra lúc dài lúc ngắn cái bóng. Trong doanh trướng, được xưng hô chỉ huy sứ tướng quân khoác một cái thủy lam sắc khôi giáp ngồi trước án, giáp lá bên trên ám văn tại chợt trần ánh đến hạ sáng tắt, bàn trà bên trái mã lấy ba quyển thẻ tre, phía bên phải đẻ lấy mai đồng hộ phủ. Giữa ngón tay bút lông sói buông xuống, treo tại làm tiên bên trên, ngòi bút mặc giọt đem rơi chưa rơi lúc, mảnh lều nhấc lên, cả kinh ánh đến đột nhiên thấp một nửa. Kia thanh giáp quỳ một chân trên đất lúc, giáp trụ cùng mặt đất va chạm giòn vang nhường ánh đến run run. Mà lúc này, kia bàn trà sau tướng quân ngẩng đầu lên, ánh đến chiếu rọi ra vị tướng quân này diện mục. Người này lông mày xương cao đột, hai đạo lông mày mặt nhọn rủ xuống, lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm, hai mắt hẹp dài, con ngươi là sâu không thấy đáy màu mực, sắc mặt mang theo lâu dài không thấy ánh nắng lạnh bạch, xương gò má chỗ lại hiện ra một tia bệnh trạng hung luận. Người này rõ ràng là mấy ngày trước xuất hiện tại Vân Định Sơn thứ 10 sơn, gặp mặt Bắc Lương trấn ma đại tướng Hoắc Chấn Bị kia. Thân phận là Bắc Lương phủ ti chỉ huy phó làm lục giang, bên ngoài tu vi là thiên quan đạo quả cảnh. Mà trên thực tế đại nhân, thanh giáp giáp sĩ hai tay dâng kia Lạc Hoàn, giơ lên cao cao, hướng phía trước đưa. Lục Giang đưa tay nhẹ nhàng một chiều, đem kia Lạc Hoàn thu hút trong tay, trong mắt tinh quang lóe lên, các người đi xuống đi, ngoài cửa không cần người trông coi. Là, thanh giáp giáp sĩ đứng dậy, lui lại mấy bước, sau đó theo khiến rời đi doanh trướng. Bọn người ra ngoài, Lục Giang hướng phía giữa ngón tay viên kia màu hổ phách Lạc Hoàn thổi một khí, trong nháy mắt, kia Lạc Hoàn bên trên lên hỏa tinh tự theo khẩu khí kia bay ra, tầng kia sắp sắc cũng biến mất theo hầu như không còn, lộ ra bên trong một cái viên giấy. Đang muốn triển khai thời điểm, trong doanh trướng vang lên một hồi chuông bạc tiếng cười. Nhìn địa bộ này, là Vương phủ bên kia tới tin. Theo tiếng cười kia lên, ánh đến đột nhiên co rụt lại, liền thấy vị này Lục Chỉ Huy làm theo dưới ánh đến màu đen cái bóng bên trong, đột nhiên đi ra một vị tuyệt đại mỹ nhân. Trước lộ ra thêu lên cuốn nhánh sen màu đỏ mép váy, lại là một nửa bộ ngực sữa, giao thiêu áo ngực bên trên kim tuyến từ một nơi bí mật gần đó tỏa sáng, lại so với ánh đến càng chướng mắt chút. Một trương mị hoặc đến cực điểm mặt hiện hiện, lông mày là núi xa lông mày, lại tại đôi sao câu lên cánh mặt, khỏe mắt điểm mai chu sa nốt rồi, nhất tiếu bách bị sinh, mị hoặc đến cực điểm. Nàng này theo cái bóng bên trong đi ra, lượn lờ thức tha, một đôi tay trắng khoác lên Lục Chỉ Huy làm bà bay, toàn bộ thân thể ghé vào đối phương trên lưng, tại bên thai cởi duyên, cái này mật tín, tiểu nữ tử cũng nghĩ nhìn một cái đâu. Thanh âm này mị hoặc đến cực điểm, làm cho người không nhịn được nghĩ âu yếm, nhưng theo nàng này xuất hiện, trong chướng ánh đến bỗng nhiên toàn đảo hướng nàng này, ở sau lưng nàng dệt thành bóng đen to lớn, mơ hồ có thể trông thấy bên trong cất giấu vô số mảnh tay. Mà vị kia Lục Chỉ Huy làm cảm giác được sau lưng mềm mại xúc cảm, ánh mắt tại ngắn ngủi hoảng hốt sau, rất nhanh bị âm lanh chiếm cứ, cũng ẩn giấu đi một tia chán ghét. Coi như lấy tu vi của mình cùng định lực, lại còn là bị ngắn ngủi mê hoặc một cái chớp mắt, nếu như bị nữ tử này bề ngoài lừa gạt, vậy thì sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa, hắn nhưng là tình tưởng nữ tử này lai lịch. Thánh nữ chớ có đùa lửa, Lục Mộ dễ dàng tha thứ các hạ lưu tại trong quân doanh, đã là cực hạ, như thế không chào hỏi liền xuất hiện, sợ người khác không nhìn thấy không thành. Lục Giang hừ lạnh một tiếng, ẩn hàm nội ý cái gì thánh nữ, kỳ thật chính là một vị ma nữ. Ma nữ tử nghe vậy, ha ha cười duyên một tiếng, yếu đuối thân thể không có xương bắn ra, tướng quân thật đúng là không hiểu phong tình. Nói đến phần sau, thanh sắc thay đổi, trở nên lười biếng, tiểu nữ tử cái này không phải cũng là không có cách nào, kia đệ Cửu Sơn binh mã còn ở bên ngoài lục soát núi, ước gì đem chúng ta thánh giáo tại thuộc địa môn nhân đuổi tận giết tuyệt, mà bị kia Hoắc đại tướng quân thu tiểu nữ tử lễ gặp mặt, lại mấy ngày một chút tin cũng không có, ta cũng chỉ có thể đi theo tướng quân. Nói đến đây, vị này Tây vực thánh nữ mặt mày hiếp, đi đến bàn trà bên cạnh, nghiêng người bên mặt, vị này Hoắc đại tướng quân giống như cũng không bằng tướng quân ngươi nói có giá tâm đi. Lục Giang đem viên giấy nhéo nhéo, đối vị này Tây nữ thánh nữ lạnh lùng chế giễu nói, cũng không biết thánh nữ các hạ bị cái gì kích thích, thế mà cảm thấy đối phó một vị võ thánh dễ dàng như vậy, ngươi muốn chết, cũng đừng kéo lên ta. Đã thấy Tây vực thánh nữ nghe xong niệm ai, không những không giận mà còn cười, tiểu nữ tử cũng không có như vậy xuẩn, nhường vị này Hoắc tướng quân đang đối mặt giao, ta chỉ cần lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đối phó dưới tay hắn người, nếu là dưới tay hắn người xảy ra chuyện, vị này Trần Vũ thánh dù sao cũng nên là không thoải mái, chỉ cần có thể nhường vị này không thoải mái, tiểu nữ tử liền cao hứng, ha ha. Tiếng cười kia chói tai, mang theo một chút xíu và mèo. Nghe được Lục mặt sông sắc có chút phát nặng, chính mình lúc trước liền không nên bằng lòng vị này mà nữ điều kiện, làm cho đối phương phụ chính mình thân đi mời cầu Hoắc đại tướng làm viện thủ, dù sao vương phủ cùng thánh giáo không nhỏ nguồn gốc, mà nữ này ngay từ đầu đối với hắn nói là đi cầu kiến Hoắc đại tướng nghĩ biện pháp đem những cái kia thánh giáo môn nhân theo đệ Cửu Sơn binh mã phong tỏa trung chuyển rời đi ra, kết quả sau đó, nghe được vị này Tây vực ma nữ muốn vậy mà không biết, tự lượng sức mình đối đệ Cửu Sơn triển khai trả thù, trong lòng kinh sợ, lập tức gửi thư tín về vương phủ tìm kiếm xin chỉ thị. Việc này, cái này Tây vực ma nữ cũng biết. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định nhìn xem vương phủ tới hồi âm viết cái gì. Liếc mắt, nhìn bên cạnh cười nhẹ nhàng ma nữ, Lục Giang trên tay nhất trà sát, đem viên giấy mở ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên giấy nội dung. Rất nhanh, hắn sắc mặt hơi đổi. Tây vực ma nữ nhìn hắn bộ dáng này, trên mặt vui cười biểu lộ ngược lại thu liễm lại mấy phần, ánh mắt chuyển động, đảo qua trên tay đối phương tờ giấy kia, tướng quân đây là thế nào? Lục Giang trên tay nhất trà sát, tờ giấy lên lửa, liền cho tàn đều không có lưu lại, ánh mắt nghiêng đi đến, nhìn xem ma nữ, một sợi cường hành võ tàng khí cơ lưu chuyển ra đến, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, các hạ vận khí tốt, vương phủ nhường bản xứ phối hợp ngươi. Tây bực thánh nữ nghe nói, kia vũ mị con ngươi lập tức hào quang tỏa sáng, bộ ngực sữa run run, cười khanh khách, xem ra Bắc Lương vương cùng tiểu nữ tử như thế, có cùng chung địch nhân. Lại chỉ thấy Lục Giang cười lạnh một tiếng, chớ cho mình trên mặt thiết vàng. Sau đó sắc mặt ảm đạm, bất quá là một vị đại nhân vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Một vị đại nhân vật, không phải là các ngươi vương gia thụ ý. Tây vực thánh nữ tiếng cười ngừng lại, lúc này đến phiên nàng kinh nghi bất định. Lục Giang gặp nàng như thế, cười gần hai tiếng, các hạ quản tốt mình sự tình là được rồi, đây không phải ngươi nên đánh nghe. Ngay tại hai người trong doanh trướng trò chuyện lúc, bọn hắn nhưng lại không biết, hơn 700 dặm bên ngoài Cẩm Quan thành Vân Định Sơn, một mặt huyền không mà lên trước gương đồng, đại càn quốc sư Khô Nhũ tầm mắt nâng lên, ánh mắt đột nhiên mở ra, đục ngầu ánh mắt hiện lên một đạo dọa người tinh quang. Chương 629, chương 625 Bắc Lương vương phủ quần quần sóng ngầm, 1, chương 629, chương 625 Bắc Lương vương phủ quần quần sóng ngầm, 1, mấy ngày sau, Bắc Lương nói, một đạo núi tuyết như ngân sắc bình chướng vắt ngang nam thiên, ngàn năm không thay đổi băng tuyết dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo hàn quang, băng tuyết hòa tan rót thành sông lớn dường như một đầu xanh biếc dây lụa, tập bổ hai bên bờ ốc dã, cỏ xanh sum suê. Nhưng thiên là màu vàng, gió xoáy lấy cát đất, liên tiếp thương cùng, một mảnh thê lương. Tiểu phương xa đường chân trời, một tiếng to rõ ưng rít gào đâm thủng bầu trời. Theo sát, giá giá một đầu quan đạo cuối cùng, khói bụi dần dần lên, một đội nhân mã tự đường chân trời chậm rãi lái tới. Khói bụi ở giữa, vào đầu làm đầu là mấy trăm kim nón trụ ngân giáp binh mã, cưỡi dị ngựa, tay giơ cao làm chữ đại kỳ, uy phong lẫm lẫm. Theo sát phía sau, là mười mấy tên trong cung môn khách cầm trong tay thêu lên thủy thú cờ, các loại nghi trượng, ở giữa là mấy chiếc hoa cái xe ngựa, màn kiệu thêu lên loan điệu văn, xe ngựa quanh thân đi theo, thân đeo vượt đao việc hôn nhân quan, bên hông ngư đại lắc lư, bên hông treo lấy chuông đồng theo bộ pháp nhẹ vang lên. Tới đội ngũ sau đoạn, 20 tên công phu nắm trên trăm thất lạc đà, chở đầy đồ vật, lục lạc len ken đáp lời lấy phía trước chiêng đồng âm thanh, đinh đương rung động. Mà theo đội ngũ tiến lên phương hướng nhìn lại, cách đó không xa, một tòa nguy nga hùng quan tại thê lương giữa thiên địa chiếm cứ. Lương Châu, lương giữa kỳ liền núi tuyết, Bắc Liên đại mạc hán hải, chính là trung nguyên cùng Tây vực giao hội cổ họng. Tính cả Tây vực thương lộ, thành phố thông thương với nước ngoài đầu mối then chốt, lại là bảo vệ quan bên trong quân sự cứ điểm, vốn có năm mát kinh hoa, Hà Tây đều sẽ danh xưng. Từ xưa đến nay, tòa này hùng thành lưu lại rất nhiều truyền thuyết bất hủ, hoặc là kim qua thiết mã, uống ngựa hán hải, hoặc là khương địch hồ nữ, đại mạc cô yên. Dưới tường thành sa mạc chôn lấy cổ chiến trường tàn kích, núi tuyết tan nước tẩm bổ ra ốc đảo rộ tốt, dân chăn nuôi lều vải cùng tứ tự thôn xóm cách Hà Tú nhìn. Nơi này dân phong dũng mãnh, mậu dịch phồn hoa, vốn có dân giao tương truyền, Lương Châu trăm dặm mười bằng nhà, người hồ nửa hở đánh tỉ bà. Lúc này, chính vào hoàng hôn, nơi xa đại mạc cô yên thẳng, trên quan đạo, một nhóm đội ngũ tại sau đó không lâu, đến Lương Châu dưới thành. Lương Châu thành, như cự kình nằm tại kỳ liên sơn hạ, màu vàng xám tường thành tràn đầy gian nan vất vả, lỗ châu mai liên miên như rằng, đem sa mạc cùng ốc đảo mạnh mẽ vạch ra giới hạn. Chín đạo thông môn nhân qua lại như mắc gửi, lầu quan sát mái cong vểnh lên sừng đâm thẳng thương khung, dưới mái hiên trung đồng theo gió vang vọng, âm thanh truyền mười dặm có hơn. Nếu là lên lầu hướng bắt nhìn ra xa, liền có thể nhìn thấy đại mạc hán hải nối liền đất trời, cắt vàng quần quận dường như vạn mã buôn đằng. Nam thành trước cửa, đến dưới thành đội ngũ kim ngựa, dẫn đầu cấm quân phân loại hai bên, xe ngựa nhấp nhô bánh xe dừng lại, một vị trong cung môn khách đi vào trong đó cầm đầu trước xe ngựa, xúc lên mải mảnh, mà cao lớn trong xe ngựa, một vị nam tử trung niên đang xoay người bước xuống bàn đạp. Người này thân mang sâu màu ửng đỏ cổ tròn bảo, cổ áo cùng ống tay áo lăn lộn hai ngón tay rộng tướng mạo cao quý hoa văn đấm, bên hông ngai lưng ngọc là 13 mai cây vải vằn, tại bên hông rủ xuống đi bước nhỏ mang lên treo lấy túi kim ngư, ô sa khăn vấn đầu hai cước hơi nhếch lên, nổi bật lên gương mặt kia càng thêm gầy gò. Tóc hoa râm, lại trải cẩn thận tỉ mỉ, trên thân tự có một loại khí phách. Không phải người khác, chính là vị kia từng đi sứ thuộc địa Thái Thường tự Thiếu Khanh Từ Lương. Vị này Thái Thường tự Thiếu Khanh cũng không biết vì sao, vạn dặm xa xôi theo thần đô đi tới Lương Châu. Từ Lương xuống xe ngựa, màu đen vân vân dày vững vàng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn một chút tòa này cao ngất, rất có áp bách tính tường thành, sau đó, túi đầu xuống, thanh túc ánh mắt đảo qua chờ đón quan lại lúc, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ thấy, trước cửa thành phòng giữ xuất một đám hất lên áng ngân sắc khôi giáp giáp sĩ không người chờ đón, phụ cận bách tính, bị giáp sĩ cách trở một bên, hướng bên này hội tụ xem náo nhiệt. Là triều đình cờ sĩ. Triều đình người đến. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, chỉ thấy đầu lĩnh kia cung nên cửa thành phòng giữ bước nhanh đi lên trước, hướng phía Từ Lương. Cùng Từ Lương sau lưng trong xe ngựa lục tục ngo ngoe xuất hiện mấy vị quan viên bị làng can, cũng nên đặc sứ, cùng chư vị đại nhân. Chư vị đại nhân vạn dặm xa xôi, trên đường đi vất vả. Hạ quan phục mệnh lệnh của vương gia, ở đây đón lấy đại nhân cùng chư vị, lúc đầu đại nhân đến đây, vương gia làm ra khỏi thành đón lấy, chỉ là thế tử qua đời, vương gia cực kỳ bi ai, ai. Bất quá, vương phủ bên kia đã được đại nhân vào thành tin, sẽ ở bên ngoài phủ nên đón đại nhân, mong rằng từ đại nhân nhiều đảm đương. Vị này cửa thành phòng giữ đối với liền tự mình ở ngoài thành đón lấy cùng Từ Lương giải thích nói. Dù sao Từ Lương không chỉ là Thái Thường tự Thiếu Khanh, vẫn là bệ hạ phái tới đặc sứ, đại biểu cho bệ hạ. Thấy vương phủ một cái ra dáng người đều không đến, từ phía sau dưới mã xa đến, người mặc quan áo mấy người, hoặc là nhíu mày, hoặc là hừ lạnh, Bắc Lương vương cực kỳ bi ai, chẳng lẽ những người khác là chết, chúng ta phục bệ hạ mệnh, chuyên tới để phúng viếng trấn an, là Bắc Lương thế tử đọc tế văn, kết quả là ngươi một cái nho nhỏ tướng quân tới đón, còn thể thống gì? Một vị tông nhân phủ tới lao nhân, buồn bực nghiêm mặt, đối với vị này cửa thành phòng giữ không khách khí chút nào giận dữ mắng mỏ, thành này cửa phòng giữ bị giận dữ mắng mỏ, trên mặt lại không có biến hóa gì, chỉ là bồi tội. Lúc này xem như đặc sứ thái thường tự thiếu khanh Từ Lương, giơ tay lên một cái, mặt mày bình tĩnh, mở miệng nói, có thể hiểu được, bản khanh phụng bệ hạ ý chỉ, cũng là vì chuyện này, nghĩ đến Bắc Lương Vương cũng không có tâm tư này, dẫn đường à. Ta đại nhân. Thành này cửa phòng giữ được lời nói, lập tức quay người, phất phất tay, rất nhanh, có thủ hạ dắt ngựa tới, sau đó vị này nhảy tốt lên ngựa, mang theo thủ hạ tướng sĩ, dẫn triều đình tới đặc sứ nhân mã vào thành. Thành nội đường lớn từ màu vàng xám tảng đá lớn gạch lát thành, 20 trượng rộng, dị thường rộng lớn, có thể cho phép nhiều con ngựa song hành, tiến thành, dòng người như dệt, trong thành vô cùng náo nhiệt. Trên đường thương nhân người hồ còn đội đầu đuôi đụng vào nhau, linh đang âm thanh một tiếng tiếp lấy một tiếng, tây vực thương vật cùng trung nguyên tới tại bên đường cửa hàng bên trong hòa lẫn. Trong đó, còn có to to nhỏ nhỏ tiệm thợ rèn tại bên đường mở, rèn binh khí tiếng len ken liên tục không ngừng, hỏa tinh rơi xuống nước như lưu tinh truy bên đường bên trên, cùng trung nguyên địa phương khác khác biệt, nơi này bên đường phóng ngựa người phong phú, lại không cấm, không phân biệt nam nữ, nam tử chạy vội hô quát, uy vũ hùng trắng, nữ tử phóng ngựa lúc váy áo tung bay như thải điệp, uy phong hào, có một phen đặc biệt địa vực phong tình. Đi theo vào thành triều đình trong đội ngũ, thái thường tự thiếu khanh Từ Lương xuyên thấu qua xe ngựa bên cạnh cửa sổ, yên lặng quan sát đây hết thảy, phát hiện rất nhiều không giống địa phương. Tỷ như bên cạnh dẫn đường, bên cạnh vệ lương châu binh mã, trên người khôi giáp liền cùng trung nguyên có phần không giống. Những vị binh này áo giáp hiện lên ám ngân sắc, giáp gỗ làm cơ sở, giáp phiến tương tự lá liễu, bên trên rộng hạ hẹp, eo chỗ thắt bề rộng chừng 4 ngón tay đồng mang, mang lên treo nhỏ cố ra đầu bệnh giáp váy dài đến gối đóng, mỗi cái ra đầu cuối cùng đều xuyết lấy một cái chuông đồng nhỏ. Những này chuông đồng tác dụng giống như hành quân lúc chuông reo nhỏ vụn, nối thành một mảnh, liền có thể lên chấn nhiếp địch nhân cùng quân địch ngựa chi dụng. Mũ giáp của bọn họ là mô hình, đỉnh chóp dựng thẳng cắm một cây hắc thiết lang đuôi châm, hai bên che thai có thể hướng bên trên xoay chuyển, che thai cỡ lọ xẹt bệ tạ lộ ra da sói, đã có thể chống cự phong hàn, lại có thể giảm sốc cùng khí va chạm. Ngoài ra, Bắc Lương kỵ binh cánh tay trái nhiều phủ lấy một khối có thể tháo rời khiên tròn hình mảnh che tay, giáp mặt phù điêu lấy quấn nhánh sen văn, nhìn như trang trí, kỳ thực là vì đón đỡ quân địch mã sóc. Chương 629, chương 625 Bắc Lương Vương phủ quần quần sóng ngầm. 2, chương 629, chương 625 Bắc Lương Vương phủ quần quần sóng ngầm. 2, bộ này khôi giáp bên trên chi tiết rất nhiều, rõ ràng là trải qua không ngừng chiến tranh sau lấy được kinh nghiệm. Còn có một chút, Lương Châu trong thành tiệm thợ rèn có hơi nhiều, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện tại đường lớn bên trên gõ gõ đập đập, những cái kia tại hỏa lô bên cạnh mồ hôi rơi như mưa thợ rèn thậm chí nhìn xem bọn hắn ghé qua đội ngũ, trong ánh mắt nổi bật hỏa lô ánh lửa. Từ Lương nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt nhắm lại, nghĩ đến trên người mình nhiệm vụ, tâm tình có chút chịu nặng, thực sự không phải cái gì chuyện tốt. Vậy hạ bí tuyên hắn tiến cung, chính miệng bàn giao chỉ bốn, phía sau sợ là cất dấu ám lưu hung dũng. Bắc Lương vị kia vương gia, vậy hạ ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, cũng không dễ trọng. Ngay tại bên đường bách tính cùng người hồ tiểu thương từng đôi mắt vây xem bên trong, Từ Lương một nhóm triều đình đội ngũ, xuyên qua Nam Thành, đi vào ở vào Bắc Thành một mảnh khí thế rộng lớn khu kiến trúc, tường viện liên miên vài dặm. Theo phía trước dẫn đường binh mã dừng lại, hai phiến sơn son đại môn cao đến mấy trượng, 12 đạo mạ vàng đồng đinh dọc sắp xếp, mỗi một mai đều có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên cửa vòng đồng đầu thú, trừng to bằng cái tớt, người bình thường căn bản đẩy không ra cái cửa này. Cửa son phía trên, uy trấn tây thủy tấm biển tại trời chiều dư uy hạ chiếu sáng rạng rỡ, đầu bút lông như đao bổ dịu đục, khí thế bằng bạc, nghe nói là tiền đế ngự bút thân đề, trải qua trăm ngàn trở gian nan vất vả ma luyện. Hai bên cột cửa là cả khối cẩm thạch cắt thành, cán quấn quanh lấy bốn chảo kim long, long chảo thật sâu khảm vào cột đá vân ra, dường như một giây sau liền phải tranh thạch mà ra, đàng vân lao thẳng tới quan ngoại. Bắc Lương Vương phủ tới. Nơi xa, tường thành vọng lâu bên trên hợp thời vang lên tiếng trống chậm chậm, mộ cổ gõ vang, hù dọa đầu tường nghỉ lại nhặt nhóm, lướt qua trời chiều mạ vàng tường thành, phương bắc xa xôi lại mạc, truyền đến thê lương sáo âm thanh, cùng tiếng trống đan vào một chỗ. Giờ phút này, to lớn hùng vĩ vương phủ trước cửa, nhóm mở hai nhóm đội ngũ. Bên trái là mặc giáp tướng quân, giáp lá tại tà dương hạ hiện ra ánh sáng lạnh, bên phải đứng đầy vương phủ trúc quan, theo trưởng sử tới ghi chép sự tình thân mang màu ửng đỏ hoặc màu xanh quan bào, và áo bị gió kéo tới bay phất phới, xuôi tay đứng nghiêm. Chừng hơn 10 người, sắc mặt khác nhau, mắt mang tinh quang, nhìn xem đìm ngựa tiến lên cấm quân, cùng sau lưng xe ngựa. Hai nhóm trong đội ngũ ở giữa, vây quanh một đám cẩm y lộng lẫy người, có ánh mắt người kiệt nạo, cũng có tâm tư cẩn thận người. Mà làm thủ người, một thân màu đen áo mãng bào đứng ở tấm biển phía dưới, thái dương nhiễm lên sương trắng, vai cong như núi xà, lông mày xương cao thẳng, một bộ nhướng mày, con ngươi là cực sâu màu mực, khí độ uy không sai. Bắc Lương Vương, tiêu giữa bầu trời. Tây vực người hồ, xương sát thần. Người trong giang hồ, xương hiền vương. Dục triều đình đặc sứ xe ngựa bánh xe dừng ở vương phủ trước cửa. Từ Lương từ trên xe bước xuống, theo trong cửa tay áo co lại, một quyển vàng sáng quyển trục tại trong tay kéo ra, sau đó trong miệng lớn tiếng tuyên đọc. Bắc Lương Vương tiếp chỉ. Lời này vừa rơi xuống, vương phủ đám người quỳ tới một mảnh, quan văn hai đầu gối quỳ xuống, đầu đập, võ tướng mặc giáp, một gối cúi đầu, vẻn vẹn vị kia Bắc Lương Vương một người độc lập, đây là hoàng quyền đặc cách, thấy chỉ không quỳ. Phụng đại can hoàng đế lệnh Bắc Lương thế tử Tiêu Trá, tính tư mẫn tuệ, khí vũ hiên ngang, thở nhỏ thừa thiên gia ấn, tập văn thao vũ lược, sớm tuổi theo cha trấn thủ biên cương, chém tướng đoạt cờ, thuân tên ban đầu lấy, cô nếm gia đình thiếu niên anh duệ, có chính là phụ phong, phong cách của cha. Trước đó không lâu bất ngờ nghe tin dữ, cô tâm chấn điệu, đừng hướng ba ngày, lấy đó bi thương, niệm sinh mà vũ dũng, đặc biệt truy tặng chiêu nghị phiêu kỵ ban thưởng thụy cảnh huệ tăng nghi theo thân vương thế tử lệ thêm trở, phái thái thường tự thiếu khanh Từ Lương thân phó Bắc Lương gây nên tế, tông nhân phủ. Niệm Vương đệ lâu trấn biên thủy, lao khổ công cao, nay bị mất con thống khổ, cô tâm số mẫn. Đặc biệt ban thưởng. Chờ Vương đệ hơi liễm ai tự, tức lấy khinh xa giản theo, vào triều yết kiến. Cô vào khoảng ngự thư phòng đưa rượu, cùng Vương đệ mặt ôn chuyện tình, cùng thảo luận bên cạnh sự tình. Đã bàn luận gia quốc chi trọng, cũng hiểu mất con chi thích, cô tuy là thiên gia, cũng biết nhân gian đến đau nhức, nguyện lấy huynh đệ chi khế, lời từ đáy lòng, nhẹ lòng một chút khinh tâm. Bố cáo thiên hạ, mặn làm nghe biết. Khâm thử. Từ Lương niệm xong thánh chỉ, đem thánh chỉ vừa thu lại, ánh mắt tuần sát đám người, cuối cùng rơi vào vị kia thân mang áo mãng bảo, sừng sững độc lập Bắc Lương Vương trên thân. Thân đệ linh chỉ tạ ơn, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bắc Lương Vương ánh mắt buông xuống, lan can trọc cấm thanh. Cái khác vương phụ trúc quan sắc mặt có chút biến ảo, nhưng cũng đi theo tại chủ long ân, hô to vạn tuế. Từ Lương thấy này, một tay nâng thánh chỉ, đi tới bước chân thư thả, từng bước một đi đến vị kia vương gia trước mặt. Vương gia nén bi thương, bệ hạ lần đầu nghe thấy tin tức, ngừng hướng ba ngày, vốn định sớm ngày phái chúng ta đến đây, chỉ là thuộc địa gặp đại biến, các nơi binh mã điều tiến đến duy trì cục diện, chuyện phức tạp, triều đình cùng bệ hạ vì chuyện này lo lắng hết lòng, mới kéo dài thời gian. Từ Lương đem trong tay thánh chỉ đưa lên trước, ngữ khí tức hận, nói rõ nguyên do. Dù sao, Bắc Lương thế tử bỏ mình tin tức đã truyền đến triều đình nguyện hứa, lúc này triều đình mới phái người đến gây nên thế, tự nhiên muốn hướng vị này vương gia thoáng giải thích một chút. Lúc này, một đám vương phủ võ tướng trúc quan cùng gia quyến đứng dậy, nghe xong Từ Lương lời này, có lặng lẽ, có trong mắt lóe lên tức giận, có thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bầu không khí có chút vi diệu. Dù sao, thế tử bỏ mình tin tức đều đã lâu như vậy, triều đình lúc này phái người đến, thực sự không khai người chào đón, người đều hạ táng, người chạy tới khóc tang. Hơn nữa, vị hoàng đế bệ hạ kia triệu bọn hắn vương ra việc này qua đi vào kinh thành, cái này nâng lên đám người thần kinh. Mà vị kia Bắc Lương vương tiếp nhận thánh chỉ, biểu hiện trên mặt lại là không có gì thay đổi, mở miệng nói, chết sống có số, không thể trách ai được. Được bệ hạ còn treo niệm việc này, thuộc địa nguy hiểm, thiên hạ chấn động, tự nhiên lấy cái này làm trọng, bệ hạ vẫn không quên con ta, bản vương hẳn là cảm kích mới lạ. Từ Thiếu Khanh cùng chư vị, tàu xe mệt mỏi, liền trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại chủ trì nghi thức. Liền nghe vương gia an bài. Từ Lương tự nhiên biết nghe lời phải, nhẹ gật đầu. Như vậy, Từ Lương chờ theo triều đình người tới, ngủ lại Bắc Lương vương phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Từ Lương bọn người đi Bắc Lương thế tử hạ táng địa phương, tuyên đọc tế văn, tông nhân phủ người tới thì phải cùng Bắc Lương vương thương lượng đằng sau thế tử nhân tuyển sự tình, đây là quá trình cũng là thiên gia quy định. Tin tức này truyền ra, vương phủ nội bộ bắt đầu ám lưu hung dũng lên, Bắc Lương vương có rất nhiều con trai, chừng 13, chết một cái còn có 12 cái. Những con này đều muốn làm thế tử, thế là triều đình người tới tại vương phủ ngủ lại biệt viện, biến chậm rãi náo nhiệt lên, có người lần lượt bái phỏng, có sai người đến, có lặng lẽ bái phỏng. Cái này đêm, vương phủ biệt viện một căn phòng, Từ Lương cùng tông nhân phủ phái tới tạ tông người, tên chính thức, nghị sự, trong phòng thiết hạ một loại võ miếu đặc lưu cấm chế. Tin tức có mặt mũi không có. Vương phủ phía sau còn có người nào? Từ Lương hỏi. Nào có nhanh như vậy, hiện tại người tới cũng còn chỉ là tiểu lâu la, bọn hắn tiếp xúc không đến tầng sâu đồ vật, tùy tiện nghe ngóng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Đến chậm rãi chờ. Tả tông người đè ép âm thanh mở miệng, thần thần bí bí. Chỉ cần bị này vương ra mấy cái nhi tử muốn làm thế tử, liền có cơ hội hỏi ra một vài thứ đến. Từ Lương mặt mày nhíu lại, vẻ mặt dần dần biến nghiêm nghị, đến sớm một chút hỏi ra, vậy hạ được tin tức, tại nghi kỵ. Hai người nhanh chóng nói chuyện hai câu, sau đó tiếp tục hàn huyên một chút bình thường để tài thảo luận, thì rời đi. Bọn hắn tại vương phủ, đoán chừng âm thầm có người nhìn trộm, cho nên rất cẩn thận. Trong đêm tối, có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Chương 630 không bằng nắm nguyên thần đến, 1, chương 630 không bằng nắm nguyên thần đến, 1, Lương Châu đêm, tháng 8 vẫn như cũ mang theo hàn khí. Dưới ánh trăng, Bắc Lương vương phủ, chín sống lưng nghỉ đỉnh núi ngói lưu ly trong đêm tối hiện ra chống phản quang, giống cự thú che lân phiến, mái hiên kỵ binh bị gió đẩy đến khẽ động, tiếng len ken nát tại khoanh tay hành lang chỗ rẽ. Trong phủ, dơ bó đuốc thị vệ bốn phía tuần tra, thủ vệ sông nghiêm, chỗ tối còn có khắp nơi ánh mắt, nhìn chăm chú lên bốn phía gió thổi cỏ lay. Vương phủ đông viện, điêu lan ngọc thế ở trong màn đêm mơ hồ thành cái bóng. Một gian thư phòng, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra hai bóng người tại trên cửa sổ. Một cái bóng đen đứng tại phía dưới, vị tay, túi đầu, không người. Một cái ngồi tại phía trên, nghiêng người như núi ảnh, tại nến hoàng ánh lửa hạ mang theo bức nhân chi thế. Gian phòng bên trong, Bắc Lương Vương Tiêu giữa bầu trời đang ngồi ở bàn về sau, túi đầu trong tay cầm một cái sổ gấp, cặp mắt kia tại ánh lửa làm nổi bật hạ, giống như điếu tình hổ. Không khí rất yên tĩnh, thậm chí mang theo làm cho người không thở nổi kiềm chế. Thẳng đến, Tiêu giữa bầu trời đem trong tay sổ gấp khép lại, đưa mắt lên nhìn, nhìn xem đối diện người phía dưới ảnh. Chỉ những thứ này. Về vương gia, triều đình tới chư vị đại nhân, hôm nay gặp ai, nói cái gì, đều ở phía trên. Bóng người kia cúi đầu, diện mục biến mất tại quang ảnh bên trong, thanh âm bình tĩnh. Trước mắt mà nói, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Vương gia có thể hay không quá lo lắng. Bàn sau, Tiêu giữa bầu trời đem trong tay sổ đặt lên bàn, đứng dậy, thanh âm hùng hồn cứng cáp, bản vương ngược hy vọng như thế, chỉ là bản vương vị hoàng huynh này lúc này phái đặc sứ đến tế điệu hắn chất nhi, không biết là thật bị thuộc địa sự tình kéo lại, vẫn là có mục đích riêng. Vị này Bắc Lương vương ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đông phương hướng. Bệ hạ hạ chỉ, nhường vương gia vào kinh thành, chuyên môn thiết tiến, làm trấn an, vương gia dự định như thế nào? Phía dưới người kia mở miệng. Vị này vương gia lại là đầu nhấc cao hơn, nhìn ra phía ngoài mặt trăng, tự nhiên nói ra, chỉ sợ yến không tốt tiến. Bản vương cảm giác được. Nói xong, ánh mắt một bên, hai mắt như hổ, mang theo bức nhân uy thế, nhìn về phía người phía dưới, bây giờ đại sự chưa thành, bản vương không hy vọng có chút không nên xuất hiện tin tức truyền đến những người này trong lỗ tai. Có thể minh bạch. Phía dưới người tới thân thể cung thấp hơn, thần ghi nhớ. Gia thần cũng là thần. Bất quá, ngữ khí mang theo một chút chần chờ, chỉ là thế tử gặp ngoài ý muốn, vị trí này không công bố, bây giờ tông nhân phủ cùng vương gia đề nghị phải nhanh một chút định ra thế tử, giao cho bệ hạ quyết nghị. Nói đến đây, thanh âm người này dừng một chút, sau đó thấp giọng nói, trong phủ không ít công tử nhìn chằm chằm vị trí này, đã kìm nén không được, phái người cùng triều đình tới đại nhân tiếp xúc, thần sợ có ít người không quản được miệng. Sinh ra mầm thai vạn. Lời này vừa ra, trong phòng ánh đến âm một tiếng, mang theo bên cửa sổ đứng đấy Bắc Lương Vương sắc mặt cũng âm xuống tới, nhưng này song sâu mắt lại như lạnh đao giống như nhấp nháy. Từ bọn hắn đi, ta tiêu giữa bầu trời nhi tử, ai là long ai là trùng, chính mình đi tranh, nếu là xông ra họa đến không có bản sự kết thúc, bản vương cũng dùng không được. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Bản vương cũng nghĩ nhìn xem, những người này có tính toán gì. Tiêu giữa bầu trời ánh mắt như lao, con trai mình đi tranh cái gọi là thế tử, hắn cũng không phản đối, từ xưa đến nay, là vô tình nhất đế vương ra, liền nhìn bản sự của mình, hắn sẽ nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn mong muốn dùng chính mình những con này đi dò thám, triều đình người tới chuyến này còn có hay không mục đích khác. Chẳng lẽ muốn mượn thế tử chi vị, lung lay hắn Bắc Lương Vương phụ lòng người không thành. Đế vương tâm tư, ai biết được. Tốt nhất không phải hắn nghĩ như vậy. Vị yêu trên trời người tới, gần nhất nhưng có cái gì truyền lời. Đồng nhiên, tiêu giữa bầu trời chủ đề nhất chuyện. Không có, ngoại trừ hơn ngày trước thay vị này thu thập thuộc địa võ thánh tướng quân tình báo tương quan, có một việc dính đến cái này, vị này chuyển tin đi ra, đằng sau lại không có mở miệng quá, tướng quân cũng hiểu biết. Trần Uyên. Tiêu giữa bầu trời ánh mắt ngưng tụ. Mà đổi thành một bên, bên ngoài mấy bạn dặm, Yếm Nam Đạo, nói phủ thi, Vân Đỉnh Sơn. Thời gian đi vào ngày kế tiếp. Ngày hôm đó buổi sáng, thứ 10 sơn, một cái tay cầm phất tử cầm bảo thái giám, đi vào thứ 10 sơn trung lang điện, tại giáp sĩ dẫn dắt hạ, dẫm lên tiểu toái bộ bước nhanh đi vào một gian tĩnh thất bên ngoài. Tướng quân, Tào công công cầu kiến. Dẫn đường giáp sĩ ở ngoài cửa bẩm báo. Rất nhanh, bên trong vang lên một tiếng không nhịn được thanh âm, nhường hắn tiến đến tới ta. Tào công công nghe được vị tướng quân này thanh âm, có chút đổ mồ hôi, nhưng vẫn là kiên trì đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Tào đang liền thấy vị này Bắc Lương phủ ti đại tướng quân chính khoanh chân ngồi, thân trên phơi bày, cơ bắp cầu lên, giống như soát một tầng đồng sơn, mang theo mãnh liệt áp bách khí tức. Một đôi mắt đột nhiên mở ra, doa tiến đến Tào công công giật mình, vội vàng hành lễ nói, nô tài ra mắt Hoắc đại tướng. Lại có chuyện gì? Hoắc Chấn gặp vị này Tào công công, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Mỗi lần tới, trên cơ bản đều không có gì tốt việc phải làm. Tăng thêm những ngày này, tâm tình của hắn không tốt lắm, nội tâm bực bội, tự nhiên đối vị này công công không có gì hảo sắc mặt. Tào đang có chút cười xấu hổ cười, sau đó ngữ khí nhanh chóng nói, Hoắc đại tướng, quốc sư đại nhân nhường ngài nhanh đi trung lang điện nghị sự, giống như phía tây phòng tuyến xảy ra phiền toái. Hoắc Chấn nghe xong, nguyên bản không kiên nhận ánh mắt thu liễm, đang nghiêm nghị, mặt không chút thay đổi nói, ngươi đi trước, bản tướng lập tức tới ngay. Ai, kia nô tài cáo lui trước, thông chi những tướng quân khác đi. Tào công công tuân lệnh, lập tức lui đi ra, sau đó xoa xoa mồ hôi trên trán, bước nhanh rời đi. Sau đó không lâu, Hoắc Chấn người mặc một thân ô kim minh quang khải, bước vào tuần tra đại điện. Bước vào trước đại điện, hắn nhìn thấy không ngừng có ngao thiên chuẩn lên núi, nguyên một đám lính liên lạc chạy vội, nhìn khí thế có chút khẩn trương. Lúc này, trong đại điện, bây giờ còn tại cẩm quan thành tam phẩm trở lên văn quan võ tướng lần lượt đổ tới. Hoắc Chấn thấy thế, tâm thần run lên. Hách Liên Sơn ngồi chủ vị, Hoắc Chấn ngồi chủ vị phía dưới bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi, mà đối diện, bản địa phủ ti tề thiên đại tướng đã tại, hướng Hoắc Chấn nhẹ gật đầu. Qua nửa chén trà nhỏ thời gian, trên cơ bản người đều đến đông đủ, bắt đầu nghị sự. Tiền tuyến chuyển đến tin tức. Bây giờ ma quốc hung hăng ngang ngược, phía tây phòng tuyến căng thẳng, có đại ma tiếp cận, triều đình trợ giúp thiên quân vì thế giảm quân số, cần phái một vị đại tướng đi tọa trấn tây tuyến, tiếp quản thế cục, để trấn sĩ khí, ai muốn hướng. Ngôi chủ vị Hách Liên Sơn ánh mắt tuần sát, mở miệng nói, lần này trong đại điện ánh mắt của mọi người nhao nhao tụ tập đang ngồi ở trước mặt ba vị đại tướng. Bản địa phủ ti tề thiên đại tướng, Lương Châu phủ ti Hoắc Chấn, quan nội hộ Long quân Lôi Minh, chỉ có ba người này có thể đạt tới yêu cầu. Tề Thiên dẫn đầu đứng dậy, hướng lên trên ô quyền, như nắm sơn nhạc, trong cổ nhấp nô, ma quốc tặc tử, tề mỗ quen thuộc nhất, liền nhường bản tướng đi. Lúc này, bên cạnh nhóm ngồi hộ Long quân Lôi Minh, một vị người mặc ô kim giáp lưới táo mặt tướng quân, cũng ra khỏi hàng chờ lệnh, Lôi Mỗ cũng nghị chiếu cố. Chương 630, chương 626 không bằng nắm nguyên thần đến, 2, chương 630, chương 626 không bằng nắm nguyên thần đến, 2. Hai vị này đại tướng quân đứng dậy, chỉ còn lại đối diện Hoắc Chấn không nhúc đích, đại gia ánh mắt nhất thời quét về phía vị này Hoắc đại tướng quân. Bầu không khí đều tới cái này, Hoắc Chấn vì không rơi vào tình huống khó xử, bất động thanh sắc từ trên ghế đứng dậy, hướng lên trên ô quyền, ánh mắt hùng lệ, ngựa khi âm vang, Hoắc Mộ tại núi này bên trong chờ đợi lâu như vậy, cũng muốn gặp hiểu biết biết những này ma quốc yêu ma bản sự. Ba vị đại tướng chủ động xin đi, sĩ khí dâng cao. Ha ha. Hách Liên Sơn cười to, tốt, tốt, tốt. Liên tán ba tiếng, đưa tay mơn trớn râu dài dưới hàm, tiếp theo từ chủ vị đứng dậy, đi xuống. Hắn đi đến Tề Thiên ba vị đại tướng trước mặt, nhẹ gật đầu, ba vị tướng quân, trung dũng vô song, chính là bệ hạ trước, vì thiên hạ mẫu. Nói đến đây, đều để lão phu có chút khó chọn. Nói, hắn đi trước tới Tề Thiên trước mặt, Tề tướng quân trung tâm trừng giám, định hướng bệ hạ biểu, lúc đầu ngươi tỏa trấn tây tuyến thích hợp nhất, nhưng đã triệu ngươi trở về, là bởi vì cái này Kiếm Nam đạo phủ ti cần ngươi đến hiệp trợ bản quốc sư trị hạt. Thế Thiên loại trừ bên ngoài. Nói xong, Hách Liên Sơn dưới chân dịch bước, nghiêng người sang đến, đục ngầu ánh mắt tại Hộ Long Quân Lôi Minh cùng Bắc Lương Hoắc Chấn trên thân hai người lướt qua, hơi hít. Về phần hai vị tướng quân thủ hạ binh mã trước mắt bảo vệ gần quan, Lôi tướng quân hỏa lực tập trung chủ yếu tại nam tuyến, Hoắc tướng quân thủ hạ binh mã thì chủ yếu bố trí tại phía tây, cho nên Hách Liên Sơn ánh mắt tại Hoắc Chấn trên thân rơi xuống, việc này liền từ Hoắc tướng quân đăng hạ. Nếu có thể đả kích này sóng ma quốc phách lối khí diễm, bản quốc sư định tại bệ hạ nơi đó là quân tình công. Mà Hoắc Chấn nghe được việc này rơi xuống trên người mình, ánh mắt có chút sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh ung dung thản nhiên, toàn bằng Hách Liên đại nhân phân phó. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên không thể chịu mệnh. Không biết lúc nào thời điểm xuất phát. Tiền tuyến cấp báo, tự nhiên việc này không nên chậm trễ, mang chút ít binh mã khinh trang thượng trận, càng nhanh càng tốt, ngươi đi đón quản nơi đó quyền chỉ huy. Hách Liên Sơn chém đinh chặt sắt nói. Hoắc Chấn nghe được chỉ có thể mang chút ít binh mã, có chút không yên lòng, nhưng lại nghĩ đến là tiền tuyến cấp báo, vị quốc sư này đại nhân bản giao cần mau chóng đi đón quản thế cục, hiển nhiên rất gấp, cũng không có dị nghị. Là hắn lĩnh mệnh. Cái này vẫn chưa xong, tiếp lấy Hách Liên Sơn ánh mắt hướng phía tọa hạ nhìn lại, tiếp tục điểm binh, mặt khác, mệnh ngự sử trung thừa Phương Lạp xem như giáng quân, cân đối tây tuyến trợ giúp binh mã, trưởng sử vận chuyển lương thảo cùng hậu cần tiếp tế đại điện bên trong, nguyên một đám bị điểm danh quan viên võ tướng, nhao nhao đứng dậy lĩnh mệnh. Ây ây, xuống dưới cấp tốc chuẩn bị. Hách Liên Sơn làm xong bố trí, phất phất tay, sau đó nhìn về phía Hoắc Chấn, Hoắc tướng quân, lão phu chờ tin tức tốt của ngươi. Định không có nhục đại nhân. Hoắc Chấn âm vang hồi phục, sau đó thu quyền, quay người, nhanh chân rời đi tuần tra đại điện. Những quan viên khác cũng nhao nhao rời đi, bị điểm danh cũng nhao nhao đi làm chuẩn bị đi. Không đến thời gian qua một lát, nguyên bản người đến người đi tuần tra đại điện, rất nhanh biến quẩn cũ é, chỉ có Hách Liên Sơn đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt lóe ra khó mà nắm lấy qua mang. Bọn người biến mất, Hách Liên Sơn tay áo bung lên, cửa đại điện ầm ầm đóng lại, bên trong tia sáng đông nhiên tối sầm lại. Tiếp lấy, trên mặt nếp vốn rủ xuống, sau đó mở miệng yếu ớt, Trần đại nhân, lão phu tuần vui này thế nào? Chỉ chốc lát sau, đại điện trống trải bên trong, truyền ra cởi mở tiếng cười, không có chút nào sơ hở. Nếu không phải Trần Mộ biết chuyện gì xảy ra, kém chút bị Hách Liên đại nhân lừa qua đi, còn tưởng rằng Tây Tuyến muốn xảy ra đại sự gì. Theo cái này âm thanh dứt lời, trong đại điện, nguyên bản không có một vật trong hư không, đi ra một người tới. Một thân thanh bảo Trần Uyên xuất hiện, khóe mắt dương lên. Hách Liên Sơn lại là lắc đầu, Tây Tuyến tự nhiên có việc, giả thật không được, thật không thể giả, Trần đại nhân thật cho là vị kia Hoắc tướng quân dễ gạt như vậy, có thể trở thành một đạo đại tướng, không, có một cái nào đèn đã cạn dầu. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đối lời này có chút ít đồng ý, chỉ là giống như cười mà không phải cười. Hách Liên đại nhân cần gì phải quấn lớn như thế vòng tròn, tốn sức tâm lực đem một cái lòng mang ý đồ xấu người điều tới tiền tuyến đi, không bằng dứt khoát giết, đuổi bắt nguyên thần thẩm vấn, một ngày thẩm không ra, liền hai ngày tam thiên sứ tận các loại thủ đoạn, buộc hắn mở miệng. Hách Liên Sơn nghe nói như thế, trên mặt nếp vốn nhảy lên, chỉ là hỏi lại, ánh mắt một nghiêng, Trần đại nhân đã như vậy, vì sao lúc trước phát hiện Hoắc Chấn có quỷ lúc, không trực tiếp động thủ? Trần Uyên trên mặt ý cười không giảm, đương nhiên, người này là một chỗ đại tướng, liên lụy rất nhiều, Trần Mô bây giờ đều từ quan về quê, tùy tiện ra tay tính là gì sự tình? Giao cho Hách Liên đại nhân không phải tốt hơn, coi như là triều đình xử lý một cái việc tiện, loại người này giữ lại, hậu hoạn vô tận à. Hách Liên Sơn khỏe miệng giật giật, chó má từ quan về quê, đều đem Vân Đỉnh Sơn làm hậu hoa viên, nhưng cũng nhiều lời, chỉ là thở dài, nói, Trần đại nhân cũng biết, người này liên lụy rất nhiều. Người là dễ giết, nhưng giết sau đâu? Ánh mắt của hắn như điện, nhìn xem Trần Uyên, giết sau, dưới tay hắn binh mã hoa không bất ngờ làm phản tạm thời không nói, việc này nếu là chuyển đến Bắc Lương Vương phủ bên kia sẽ sao làm phản ứng gì? Nơi đó không phải một cái Bắc Lương Vương, là trăm vạn hùng binh. Trần đại nhân cảm thấy lấy bây giờ thuộc địa cục diện rồi rắm, hoặc là ra lại ngoài ý muốn, sẽ như thế nào? Cho nên, hiện tại mục đích của chúng ta không phải muốn giết chết như thế một hai người, mà là để bọn hắn uy hiếp xuống đến thấp nhất, liền cùng Lao Phu cùng các hạ mấy ngày trước đây nói tới, những người này phía sau ngoại trừ Tây vực thành giáo, còn có một vị đại nhân vật. Lao Phu đã thượng tấu bệ hạ trong lòng nghi kỵ, đã phái đặc sứ tiến đến Bắc Lương điều tra việc này, chúng ta à, liền đợi đến tin tức, lại tính toán sau. Hách Liên Sơn nói một hơi nhiều như vậy, hướng Trần Uyên nói chính mình nắm giữ tất cả tin tức, cũng không có chỗ giấu giếm, hắn làm như vậy tự nhiên là chậm rãi tiêu trừ cùng Trần Uyên ở giữa ngăn cách, lôi kéo vị này. Hai người bây giờ kinh nghiệm mấy lần hợp tác, đã không có trước đó dương cùng bạc yếm, mặc dù Trần Uyên thỉnh thoảng âm dương quái khí, nhưng đã có tiến bộ nhảy vọt. Trần Uyên bên này, chính như vị này đại càn quốc sư lời nói, lần trước phát hiện Bắc Lương phủ Ti Hoắc Chấn cùng thành giáo, Bắc Lương Vương phủ chuyện ẩn ở bên trong sau, đem chuyện này giao cho đối phương xử lý. Kết quả vị này Hách Liên đại nhân điều tra có tiến triển. Trước tiên liền thông qua đệ Cửu Sơn thông chi hắn, có người muốn làm hắn, vị kia buồn cười thánh nữ không nói, Bắc Lương Vương phủ tới một phong mật tín phía sau, còn để lộ ra một vị đại nhân vật, để mắt tới Trần Uyên. Trần Uyên lên hứng thú, thế là đến xem hôm nay trận này hí. Trần Mỗ đã đem việc này giao cho Hách Liên đại nhân xử lý, tự không có ý định quá nhiều nhúng tay. Trần Mỗ tin đại nhân thủ đoạn, lặng chờ tin lành. Lại nói, người càng già càng tinh, người ta tam triều nguyên lão, Trần Uyên không hoài nghi chút nào vị này đại càn quốc sư thủ đoạn, cho nên hắn cũng không lo lắng, Tây vực thánh nữ mấy cái con rệp có thể lật được nổi cái gì xuống đến. Chương 631, chương 627 rết. 1, chương 631, chương 627 rết. Tuần tra đại điện bên trong, Trần Uyên cùng Hách Liên Sơn mật đàm. Hách Liên Sơn hiện tại sách lược là không đánh cỏ động rắn, đem Bắc Lương đại tướng Hoắc Chấn điều đi Tây Tuyến, đồng thời vì không làm cho hoài nghi, đáp một cái bản, diễn một tuần kịch, nhường vị này Bắc Lương đại tướng vội vàng tiến về, không mang theo nhiều ít binh mã, giảm bất đối phương tính uy hiếp, phòng ngừa nếu là thật sự có một ngày như vậy, vị này binh biến, dẫn phát mầm tai vạ. Theo giờ phút này bắt đầu, vị này Bắc Lương đại tướng kỳ thật đã bị gọt đi đa số uy hiếp, bị biến tướng giám thị lên. Đồng thời, cũng phòng ngừa vị này đại tướng cùng Tây vực Thánh giáo cấu kết, tại cấm chế trùng điệp Vân đỉnh sơn náo ra chuyện gì đến, cũng coi như tạm thời cho Trần Uyên một cái thuyết pháp. Đương nhiên, trong này Hách Liên Sơn cũng có tư tâm của mình. Hắn sợ vị này Hoắc tướng quân thật tại dưới mí mắt hắn làm chuyện ngu xuẩn, đến lúc đó vị này Trần đại nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đem chuyện này làm lớn, đến lúc đó nếu là dẫn phát phản ứng dây chuyền, biến đã xảy ra là không thể ngăn cản, vậy thì không xong. Cho nên, hắn tỉ mỉ an bài một màn như thế. Kế tiếp, chính là chờ bệ hạ phái đi ra người, có thể hay không đào ra cái gì tin tức hữu dụng. Bắc Lương vương phủ, phía sau còn có cái gì thế lực? Còn có triều đình không có nắm giữ đến tin tức. Cái này nhất định phải làm rõ ràng. Hoặc là nói, bọn hắn vị kia bệ hạ nhất định phải làm rõ ràng. Bởi vì hiện tại thời cuộc quá loạn, đại càn quần quận sóng ngầm, bệ hạ nghi kỵ chi tâm cũng càng ngày càng nặng. Mà Bắc Lương vương phủ, một mực là đương triều võ đế trong lòng một cây gai. Lúc này, đại điện bên trong, đối với Hách Liên Sơn tâm tư rất nặng, Trần Nguyên liền phải nhẹ nhõm nhiều. Đây chính là hắn mong muốn, không cần hắn quan tâm, triều đình bên này tự nhiên sẽ động. Vị kia võ đế chắc hẳn cũng bực bội gấp a. Trần Nguyên trong lòng không hiểu có chút sảng khoái, ha ha. Hắn a, xem kịch là được rồi. Hắn nói rõ thái độ, không nhúng tay nhiều, tiếp tục làm người đứng xem, bất quá, hắn cũng nghĩ đến cái gì, mặt mày biến trêu tức lên. Vị này Hoắc tướng quân đống nhiên bị điều đi tiền tuyến, nghĩ đến kia Tây vực thánh nữ sẽ bị đánh trở tay không kịp. Loại này con rể muốn mượn tay đối phương, ám toán ta đệ Cửu Sơn, Trần Mỗ cũng muốn nhìn xem giá hỏa này phản ứng. Loại người này, sớm đang chết, Trần Mỗ cảm thấy hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Trần Nguyên sau cùng ngữ khí vừa thu lại, nhường Hách Liên Sơn trên mặt nếp vốn siết chặt. Trần đại nhân muốn động thủ. Nữ tử này cùng vị kia trong vương phủ người cùng một chỗ, các hạ động thủ làm cho đối phương biến mất tự nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ là kia trong vương phủ người nếu là phát hiện không thấy, chẳng phải là đánh cọ động rắn. Kỳ thật Hách Liên Sơn còn có lời bên ngoài âm, ngươi mới vừa rồi còn nói không nhúng tay vào tới. Trần Uyên tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười cười, Hách Liên đại nhân quá lo lắng. Hoắc Chấn bị điều đi, nàng này đã mất đi ở lại đây lý do, 89/10 sẽ rời đi lại tìm biện pháp nhường biến mất, sẽ không ảnh hưởng triều đình kế hoạch. Nói đến đây, Trần Uyên dưới con mắt nghiêng, khép mắt lại, bên trong có hàn tinh lấp lóe, một cái trốn ở trong khe cống ngầm tắc quái thằng hề, nhường nàng sống lâu như thế, Trần Mộ đã đầy đủ nhân tử. Nếu không phải vì nhường nàng phát huy càng lớn tác dụng, há có thể dung nàng còn lưu tại trên đời này, nói đến Hách Liên đại nhân còn muốn cảm tạ ta. Nói đến phần sau, Trần Uyên trên mặt biến ngoài cười nhưng trong không cười. Hách Liên Sơn nghe xong lời này, xác thực không lời nào để nói, trên mặt nếp vốn hơi há ra, chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm yếu ớt, vậy thì xin Trần đại nhân nhường nàng biến mất hoàn toàn một chút. Giết sạch. Tự nhiên. Đang lúc hoàng hôn, cẩm quan thành phía tây 700 dặm khu vực, ứng trùy nhai. Là mảnh này đồi núi trên không, chuyến đến hào giác thanh thanh lúc, mảnh này đại doanh ầm ĩ khắp trốn, rất nhiều vũ khí ngựa đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Phía tây một tòa chủ trướng, làm chỉ huy phó làm Lục Giang nghe thủ hạ báo cáo. Bước nhanh đi ra doanh trướng, ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lại lúc, liền nhìn thấy mười mấy chiếc cắm Bắc Lương phủ ti cờ to lớn chiến thuyền, ầm ầm vượt trên bầu trời, về phía tây phá không mà đi, phía trên đứng đầy uy phong lạnh thấu xương giáp sĩ. Sau đó không lâu, trên thuyền có một vị tướng quân xuống tới, tìm tới Lục Giang. "Lục chỉ huy làm, đại tướng muốn gặp ngươi." Tây tuyến chiến sự căng thẳng, đại tướng vội vàng thụ mệnh, tiến đến tòa trấn, chiến sự khẩn cấp, không có thời gian quá nhiều dừng lại, nhường ngài đi một chuyến. Lục Giang nghe được tin tức này có chút kinh ngạc, đội vã như vậy, nhưng cũng không làm hắn muốn, rất nhanh kịp phản ứng. Dẫn đường một Lục Giang thế là đi theo bay đến trên không trung ở giữa kia chiếc chủ tướng thuyền. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Lục Giang một người lại phi thân xuống tới, trở lại doanh địa, sắc mặt cũng không có cái gì ngạc nhiên nghi ngờ, ngược lại có loại nhẹ nhõm cảm giác. Hắn đưa mắt nhìn chiến thuyền hướng phía mặt trời xuống núi phương hướng tiến lên mà đi, thẳng đến biến mất ở phương xa đường chân trời thu hồi cái nhìn. Tiếp lấy, hắn trở lại doanh trướng của mình trước đem trước cửa trồng coi giáp sĩ vây lui, các ngươi xuống dưới. Sau đó tiến vào doanh trướng, tiện tay đánh xuống mấy đạo cách âm cấm chế. Làm xong những này, hắn trở lại chính mình trên bàn trà. Cầm lấy bàn trà bên trái ở giữa một cái ống trúc, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hai lần. Thung thung chỉ chốc lát sau, kia ống trúc cái nắp đống nhiên trống ra, một đoàn hơi khói từ bên trong quần cuộn xuống ra. Mà những này hơi khói như cùng sống vật, hướng phía bàn trà trước vừa rơi xuống, co rụt lại. Lúc này, ánh tà dương đỏ quạch như máu, đem trong doanh trướng chiếu một mảnh đường đỏ, mà kia hơi khói ngưng tụ, từ đó hiện ra một vị mỹ nhân đến. Sau đó, chính là trận kia quen thuộc tiếng cười duyên vang lên. Lục tướng quân đây là muốn tiểu nữ tử. Vậy mà chủ động kêu gọi ta đi ra. Tây vực thánh nữ một bộ váy đỏ theo hơi khói bên trong chậm rãi đi ra. Sóng mắt lưu chuyển, cười nói tự nhiên. Lục Giang gặp nàng xuất hiện, mặt không biểu tình, trực tiếp mở miệng, thánh nữ điện hạ chuyện cần làm không được. Nữ tử trên mặt cười cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại, một đôi mắt biến hẹp dài, tướng quân đây là ý gì? Thanh âm mang theo một loại chất vấn. Vừa nhận được tin tức, Hoắc đại tướng bị khẩn cấp điều đi tây tuyến chiến trường tòa trấn, bên kia xảy ra chuyện, đi vội vàng. Vừa mang binh đi ngang qua nơi này, Triệu bản tướng đã qua, nhường bản tướng hướng ngươi thay chuyển đạt việc này. Lục mặt sông sắc không thay đổi, nói rõ tình huống. Nói đến đây, hắn kỳ thật trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí, đồng thời trong lòng không hiểu có chút khoái ý lúc đầu việc này, chính là cái này Tây vực thánh nữ dở trò lừa bịp, yêu cầu biến cố quẻ, đem hắn kéo vào trong nguy hiểm, trong lòng của hắn tự nhiên không thoải mái. Bây giờ, vị này Hoắc đại tướng bị điều đi đi tiền tuyến tọa trấn, việc này tự nhiên là không có cách nào hoàn thành. Hắn cũng sẽ không cần bại lộ tại trong nguy hiểm. Lời này vừa ra, đối diện Tây vực thánh nữ, gương mặt quyến rũ lập tức biến ngưng trệ, cặp mắt kia càng là núi rộng ra mấy phần, sau đó sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, vị kia Hoắc đại tướng có ý tứ gì? Thu ta thánh giáo lễ, kéo lâu như vậy không làm việc, bây giờ càng là nói xử lý không được nữa. Hai vị đem ta thánh giáo làm cái gì? Nàng Vũ Mị mặt mang lấy nộ khí, còn có một tia bặm mẹo. Lục Giang lúc này sầm mặt lại, binh mã điều động, không thể đối kháng, chẳng lẽ muốn vì các hạ chút chuyện này, nhường đại tướng quân công nhiên kháng mệnh, bước lên không cần thiết phong hiểm. Chương 631, chương 627 giết. 2, chương 631, chương 627 giết. 2, thánh nữ thật là lớn mặt mũi. Hắn trực tiếp không khách khí, lên tiếng niệm ai, ánh mắt một âm, bản tướng tha cho ngươi lâu như vậy, đã là xem ở ngươi thánh giáo tại vương gia có công trên mặt mũi, thánh nữ chớ có không phân rõ chính phủ. Lời này đem Tây vực thánh nữ đâm trên mặt lúc trắng lúc xanh, nửa ngày, một tiếng cười khẽ, chút chuyện này. Buồn cười, mấy ngày trước đây tướng quân còn nói toàn lực phối hợp, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt. Tốt tốt tốt. Xem ra tiểu nữ tử tiếp tục chờ tại cái này, chính là tự chuốc nhục nhã. Vậy chúng ta liền sơn thủy có gặp lại. Nói xong, vị này Tây vực thánh nữ nhìn chằm chằm Lục Giang một cái, tiếp lấy thân thể phanh hóa thành một đạo khói trắng, chui vào dưới mặt đất, cứ thế biến mất tại trong doanh trướng. Lục Giang tận mắt nhìn thấy nàng biến mất, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đem trên bàn ống trúc xốc xuống dưới. Thứ gì? Không biết tự lượng sức mình. Mà lúc này, bọn hắn không biết là, ương chủy nhai phía trên, một đạo thanh bào đón gió mà đứng, một đôi con mắt màu vàng nóng lẳng lặng nhìn xem dưới núi đây hết thảy. Khóe miệng hiện hiện một vệt cười lạnh. Mặt trời chiều ngã về tây, như máu tà dương rơi hướng tây bên cạnh quần phòng, đem sơn ảnh kéo đến lao dài, giống cự nhân cánh tay vòng lấy dần tối sơn gốc, dòng suối phản xạ một điểm cuối cùng mặt vụ, theo hoàng hôn nặng thành màu mực dây lụa, sơn chim về rừng, hạ trùng chít chít. Đến lúc cuối cùng một sợi hào quang ẩn vào sơn quổng, lông mày sắc dãy núi liền trở thành tắt hình, màn đêm buông xuống. Cẩm Quan thành, phía tây 300 dặm bên ngoài, một mảnh lở mở sơn lâm. Một chỗ sườn núi trong sơn động, có ánh lửa chiếu rọi, trên vách đá chiếu đến một đạo nữ tử hiểu điệu thân ảnh. Tiếp lấy bên trong truyền đến sàn sạt thanh âm, sau đó liền thấy trên vách đá cái kia cái bóng lại thoát khỏi trên người y phục, lộ ra làm cho người miên man bất định nóng bỏng đường cong, nhưng dưới hông một vật, lại khiến tất cả tưởng tượng im bặt mà dừng. Một giây sau, một bộ kinh dị hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy nữ tử kia lại hai tay theo trên mặt xé rách, nương theo lấy một hồi làm cho người răng rét run huyết đục xé rách âm thanh, nữ tử càng đem khuôn mặt xinh xinh xé xuống, mà gương mặt kia sau, nguyên một đám xúc tu giống như mầm thịt bóng đen tại ra bên ngoài vặn vẹo sinh trưởng, sau đó bình tĩnh trở lại. Về sau, nữ tử kia đem kéo xuống tới gương mặt kia, hướng xuống ném một cái, dường như ném vào trong lửa, lập tức toát ra từ từ âm thanh. Mà kia nữ tử chậm chậm bắt đầu mặc quần áo vào. Hình tượng tất cả, ánh mắt đi vào trong sân động. Một cái mặt mày cong cong như mới nguyệt, đôi mắt có chút thượng thiều, tiểu gia bích ngọc nữ tử đang túi đầu nhìn xem dưới chân cháy hừng hực đống lửa, bên trong còn có một cái thiêu đốt váy đỏ, nhường ánh lửa kia biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Nàng này mặc trên người kiện màu xanh nhạt vải mịn váy ngắn, cổ áo thêu lên mấy nhánh hồng nhạt hoa đào, bên ngoài che đậy kiện xanh nhạt sắc nửa cánh tay, tài năng là khinh bạc sa la, trong con mắt phản chiếu lấy ánh lửa. Long Hoàn Nguyệt nhìn xem ánh lửa, trong con mắt hiện lên oán hận. Bắc Lương Vương phủ người, khinh người quá đáng, nàng đợi lâu như vậy, còn lấy ra thánh giáo bí pháp, kết quả trở mặt vô tình. Trung quy là một đám lân yếu sợ mạnh phế vật mà thôi, gặp nàng thánh giáo môn nhân bị đệ Cửu Sơn bốn phía truy sát, liền xuất thủ cũng không dám. Nàng không cam tâm cứ như vậy đầy bụi đất hồi giáo bên trong, trở về, nếu là nhận trách phạt, kia so chết còn thống khổ. Nghĩ đến cái này, Long Hoàn Nguyệt thân thể có chút phát run. Chỉ có thể thay cái diện mạo, suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Long Hoàn Nguyệt trong mắt chớp động, ngay tại suy nghĩ lúc, đột nhiên, đinh linh bên ngoài sơn động loáng thoáng truyền đến một hồi thanh thúy linh đang âm thanh. Thanh âm này từ xa mà đến gần, càng ngày càng rõ ràng. Cái này hoang sơn giá lĩnh, bóng đêm giáng lâm, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, khiến Long Hoàn Nguyệt biến sắc, tiện tay phất tay áo hướng phía dưới đống lửa hất lên, một cỗ khí âm hàn trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt. Trong sơn động đột nhiên tối sầm, mà Long Hoàn Nguyệt con ngươi lấp lóe trong bóng tối ra hai điểm màu đỏ nhạt quang mang. Thân thể tung bay, thân hình như là không có vào trong bóng tối, hướng phía bên ngoài sơn động lướt tới. Làm nàng xuất hiện tại bên ngoài sơn động, lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thất hỏa hồng sắc dị ngựa tự giữa không trung, hướng phía sơn động dậm chân mà đến. Phía trên ngồi một vị người mặc thanh giáp, giữ lại tròm râu dê, tóc mai hoa râm, mắt rực rỡ tinh quang lão tướng. Đúng lúc này, chỉ thấy con sơn dương này hổ lao đem trên thân thốt nhiên bay ra một vệt kim quang, thẳng hướng lấy sơn động phương hướng kích xạ mà đi. Kim quang bùng cháy mạnh, như là nắng gắt, đem hắc ám xua tan, kia đinh linh âm thanh cũng gấp gấp rút vang lớn. Đệ Cửu Sơn, một tiếng dường như không thể tin, lại dẫn đoán hận âm thanh thốt nhiên vang lên. Chỉ thấy kim quang chiếu dọi phía dưới, trong bóng tối giấu kín đồ vật không chỗ che thân, Long Hoàn Nguyệt từ đó bị buộc hiện hình. Nàng nhìn lên trên trời kim sắc linh đang, cùng lao tướng trên người thanh giáp chế thức, kia trang khuyết giống như mặt mày biến đoán động. Gần nhất giết thánh giáo môn nhân thượng thiên nhập môn kim sắc linh đang, vậy mà xuất hiện tại cái này. Vị này Tây vực thánh nữ ý nghĩ đầu tiên chính là, nàng bị bắn đứng. Là Lục Giang. Chính mình mới theo hắn trong đại doanh đi ra, chỉ có đối phương nắm giữ hành tung của mình. Mình cùng đối phương tan rã trong không vui, đối phương liền muốn mượn đao giết người. Đem chính mình bán cho đệ Cửu Sơn, chấm dứt chính mình đằng sau trả thù khả năng. Lúc này, vị này Tây vực thánh nữ bị kinh sợ xung kích tâm thần chập chờn, càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nhìn xem mặc thanh giáp lão tướng, giận quá mà cười, phát ra nữ quỷ giống như khanh khách tiếng cười. Xem ra có người đem các ngươi làm vũ khí sử dụng. Một cái thanh giáp giáo úy liền dám tìm đến nơi này, thật sự cho rằng chuông này là bảo vệ ở ngươi. Vừa vặn, tìm các ngươi đệ Cửu Sơn thu hồi điểm lợi tức. Nói xong, vị này Tây vực thánh nữ đột nhiên ngẩng đầu há miệng, tóc đen như đồng du rắn của vũ, một đạo hắc quang theo trong miệng phương ra, hướng phía trên kim sắc linh đang kích xạ mà đi. Kia hắc quang tốc độ cực nhanh, phá không như tàn ảnh, trong đó là một cái trắng bệch khô quắc ngón tay. Phía trên tà khí lâm nhiên, đánh ra hắc khí, lại thật đánh trúng vào kim sắc linh đang. Mà cái kia màu đen như mực đồng dạng, cấp tốc đem kim sắc linh đang bao khỏa, giống như nhuộm đen đồng dạng, kim quang kia cấp tốc biến mất. Sắc trời một lần nữa biến đen nhánh. Mà làm xong những này, vị này Tây vực thánh nữ một đôi mang theo màu đỏ sơn điểm ánh mắt, nhìn xem đối diện thanh giáp lao tướng giống như nhìn một người chết, trong tay vung lên. Khoát trên người lục sắc dây lụa, hữu như là thanh xả ra tay áo, hướng phía trăm trượng có hơn lao tướng phá không kích sạn, phát ra tiếng rít. Mà đối diện, đỏ xám sắc trên ngựa, dạng chân lao tướng, mặt không đổi sắc, chỉ là rút ra bên hông đao. Ken trường đao ra khỏi vỏ, hướng phía trước một chạm. Một đạo hàn quang sát na vạch phá dạ mạc. Vành đao quang chém qua đối diện bay tới màu xanh vải tơ. Một tiếng bạo hưởng. Kia màu xanh băng rua ở giữa không trung trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, đón gió bay xuống. Võ tàng. Tây vực thánh nữ Long Hoàn Nguyệt con ngươi co rụt lại, tiết hầu nhịn không được nghẹn nào. Cái này một thân thanh giáp lao tướng căn bản không phải cái gì giả quý, vậy mà một vị võ tàng cường giả. Mà lúc này, hòa hồng sắc trên ngựa lao tướng trên người cường đại khí cơ triển lộ không bỏ sót. Người tới, chính là Công Tôn Dương không nghi ngờ gì. Phụng tướng quân chi mệnh, đưa vị này Tây vực thánh nữ thăng thiên. Chương 632, chương 628 tra tấn Tây vực thánh nữ, 1, chương 632, chương 628 tra tấn Tây vực thánh nữ, 1, bóng đêm như mực, vụ ảnh bao phủ liên miên giữa núi rừng. Phương hướng tây bắc, trong rừng rậm, một thân ảnh phi tốc ghé qua trong đó. Kịch liệt tiếng thở dốc vang lên. Trắng bệnh dưới ánh trăng, Tây vực thánh nữ Long Hoàn Nguyệt thân ảnh giữa khu rừng cực nhanh, váy áo đảo qua mang lộ chặt cây, tóe lên giọt nước thấm ướt trên người y phục, mang theo một vệt huyết quang. Nàng y phục thấm lấy máu, sắc mặt ở dưới ánh trăng trắng bệnh ở giữa mang theo án giận, thân hình như là thuần gì, nhoáng một cái mấy chục trượng, giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nàng bị thương không nhẹ, nhưng nàng không dám có chút dừng lại, sau lưng mơ hồ truyền đến linh đang âm thanh giống như là đòi mạng nhịp trống, từng cái đập vào nàng căng cứng thần kinh bên trên. Nhưng thời gian dài chạy trốn, làm nàng thể nội thương thế càng nặng, khí tức hỗn loạn, sau một lúc lâu, nàng giữa cổ họng phun lên ngay ngái, giẫm chân xuống, rơi vào một gian tráng kiện cảnh cây ở giữa, hai tay đỡ lấy thân cây. Phốc nàng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong mang theo thịt nát, rơi vào trên cành cây. Chỉ thấy, máu này mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, lập tức đem thân cây đốt ra một cái độc lớn. Mà Long Hoàn Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đạo hỏa quang đang xuyên thấu rừng sương mù, giống như là ban đêm tham lam dã thú, không muốn từ bỏ con mồi của mình. Long Hoàn Nguyệt mắt đỏ giống như cây kim, bên trong mang theo một tia e ngại cùng bán động. Kia đệ Cửu Sơn võ tàng tướng quân, lạ thường cường đại, đối phương thủ đoạn liền diệu, tăng thêm có kim sắc linh đang hộ thể, khóa chặt chính mình mang theo thánh vật, vậy mà bị đả thương, đảm bệnh. Mình tuyệt đối không thể ngỏm tại đây. Trong mắt nàng huyết sắc kim châm đồng, hiện ra hung lệ quái đạn chi sắc, cùng tấm kia tiểu gia bích ngọc khuôn mặt hình thành mãnh liệt tương phản. Sau đó trên tay nàng xuất ra cây kia giống như trên thi thể vừa cắt bỏ ngón tay, tiếp lấy, chỉ thấy nàng dưới chân tiếp tục xê dịch phi độn, đồng thời trong mắt xuất hiện một vẻ sắc ý, càng đem kia người chết ngón tay bỏ vào trong miệng, sau đó răng khẽ cắn. Rát băng xương cốt ngay làm người ta sợ hãi tiếng vang vang lên. Chỉ thấy nàng này răng đem tay kia chỉ mạnh mẽ cắn đứt một ý đoạn, răng đều mang đỏ thắm máu tươi, tiếp lấy giữa hàm răng nhấm nước, màu đỏ tươi đầu lưỡi đem mài nhỏ cốt đục trực tiếp nuốt xuống đi. Cái này kinh dị một màn nhường hết sức dữ tợn. Rất nhanh, nàng này ánh mắt huyết sắc phạm vi mở rộng, con ngươi một trường, trong cổ họng phát ra thống khổ kêu rên, y phục dưới da thịt hạ hình như có cái gì tránh ra, nhưng nguyên bản vẻ ngoài khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Dưới chân tốc độ bay tùy theo bạo tăng, thoáng qua lao nhanh trên trăm trượng khoảng cách, tiếp lấy, trên thân hắc khí của quận, từng đầu hắc tuyến hóa thành bạch tuộc giống như xúc tu, chui vào núi rừng chung quanh bên trong, biến mất không thấy. Mà thân ảnh cũng biến mất tại trốn xa trong hắc khí. Mấy cái hô hấp sau, linh đang âm thanh đi vào mảnh rừng núi này, một thất hỏa hồng sắc lớn ngựa đạp không mà tới, lướt qua tán cây, tiếng ngựa tê tê, muốn hướng phía trước đi bộ. Phía dưới núi rừng bên trong, từng đạo màu đen xúc tu nhu 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 bỗng nhiên như mũi tên bắn ra, hướng phía trên lưng ngựa Công Tôn Dương đâm tới, xen lẫn thành một đầu lưới lớn. Trên lưng ngựa, Công Tôn Dương ánh mắt không thay đổi, thử lạnh một tiếng, đạp mã phi thân, trường đao trong tay chém ra đẩy trời phong lôi. Phanh phanh phanh, liên tiếp bạo hưởng. Từng cây kích xạ mà đến màu đen xúc tu bị đao quang chặt đứt. Nương theo lấy, mảnh gỗ vụn sụp đổ, rừng lá bay tán loạn. Ba bốn hô hấp, Công Tôn Dương đem những này cản đường xúc tu hoàn toàn chém vỡ. Đầy trời nát lá bay tán loạn ở giữa, bên hông hắn kim sắc linh đang không có vận động. Công Tôn Dương trong bóng đêm con ngươi nhìn đối phương biến mất phương hướng, phi thân cưỡi ngựa, không chút do dự hướng về phía trước hắc ám đuổi theo. Giá. Rất nhanh, hỏa hồng sắc lớn ngựa hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại mảnh rừng núi này, biến mất ở phía xa. Mà mảnh này bị đánh nát sơn lâm, biến yên tĩnh như thế. Sau một lúc lâu, một quả mấy người ôm hết đại thụ tại dưới ánh trăng trong bóng tối, một cái sắc mặt trắng bệnh nữ tử từ đó đi ra. Tay vừa nhấc, hai ngón tay kẹp lấy một mảnh bầu trời bên trên chậm rãi bay xuống lá cây, ánh mắt nhìn hỏa hồng sắc lớn ngựa biến mất phương hướng, tinh hồng trong con mắt hiện ra một vẻ tâm lãnh cùng trêu tức. Binh bất tiếm trá. Mối thù hôm nay, nàng nhớ. Rất nhanh, nàng không còn lưu lại, thân hình khẽ động, đổi một cái phương hướng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nam phương hướng, tại trong núi rừng nhanh chóng tiềm hành. Nàng hướng phía nam phi độn hơn 10 dặm, nghĩ đến chờ một mạch buôn tẩu mấy trăm dặm sau, tìm an toàn địa phương chữa thương, sau đó lại báo mối thù ngày hôm nay. Lục Giang, đệ Cửu Sơn. Lần trước chật vật như vậy, là ở đằng kia vị đệ cửu sơn trung lang tướng trong tay. Đợi nàng chậm tới, vị này Tây vực thánh nữ tinh hồng trong con mắt lóe ra điên cuồng. Lúc này, sơn lâm ở sau lưng nàng phi tốc rút lui, phía trước xuất hiện một mảnh dốc đứng vách núi. Ngay tại Long Hoản Nguyệt chuẩn bị bay lên không lướt qua lúc, một tiếng chói hai linh đang âm thanh đột nhiên ở phía trước trên vách đá vang lên. Cái này thanh âm quen thuộc, làm nàng như chim sợ cảnh cong, giẫm chân xuống, tinh hồng con người run lên. Nghe lầm. Ngay tại nàng ngạc nhiên nghi ngờ lúc, phía trước trên vách đá, một thất hỏa hồng sắc lớn ngựa xuất hiện, móng ngựa nện bước nhàn nhã tiểu thái bộ, hí 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 hí. Hí. Một tiếng thu minh, con phỉ mũi ra một hơi. Trên lưng ngựa, Công Tôn Dương một cái tay xích cương, một đôi mắt hờ hững nhìn xem phía dưới khuôn mặt kinh sợ Tây vực thánh nữ. Người rõ ràng đi tây bắc phương hướng đuổi theo. Làm sao có thể? Long Hoản Nguyệt tinh hồng con ngươi kinh sợ, thanh âm lúc này bắt đầu biến âm, xuất hiện một loại nam nữ hỗn hợp âm, rất là chói tai. Nhìn xem Công Tôn Dương thờ ơ biểu lộ, nàng hung tợn réo vang, dường như nhìn ra cái gì đồ vật, ngươi đang đùa ta. Cái này đệ Cửu Sơn võ tàng cường giả, hiển nhiên ở chỗ này đợi nàng, dường như đã sớm biết ý đồ của nàng. Trên vách đá, Công Tôn Dương nhìn xem vị này Tây vực thánh nữ dần dần bắt đầu cuồng loạn, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút, bay thẳng thân rút đao, như một đạo thiểm điện, hướng về phía nàng này phóng đi. Đao quang chiếu đêm, hàn quang phá thiên. Kinh người quá đáng. Long Hoản Nguyệt một tiếng rít, hắc ngục chấn sát. Chỉ thấy dưới chân sơn lâm ù ù bạo tạc, một cỗ nồng đậm hắc ám đem trong phạm vi cho phép trực tiếp bao phủ, đem nó thân ảnh cũng bao vào, không thấy bóng dáng. Công Tôn Dương nương theo lấy ánh đao sáng chói xông vào trong đó. Nửa chén trà nhỏ sau, một đạo ngân quang trực tiếp từ bên trong đem màu đen dạ mạc đem cắt ra. Sau đó kia hắc ngục trực tiếp vỡ vụn. Công Tôn Dương từ giữa bật ra, trên đầu treo lấy viên kia kim sắc linh đan, thanh giáp bị kim quang mạ vàng, thần thánh uy nghiêm, gió đêm vung lên sám trắng tóc mai, hai mắt chiếu rọi ra kim quang, thường hực chói mắt, tay phải trên trường đao, có máu tươi nhỏ xuống. Lão phu vẫn có lăng bân trí, giống nhau tùng bách càng cao chót vót. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, phía dưới vỡ vụn khu vực bên trong, đầu kia Tây vực thánh nữ không thấy bóng dáng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Công Tôn Dương mặt mày nộ trường, một tiếng quát chói tai, sau đó một cái tay khác nâng lên hóa thành kiếm chỉ, hướng mi tâm một vệt, một đạo kim sắc vết dọc tại hắn mi tâm sát na hiện hiện. Chương 632, chương 628 tra tấn Tây vực thánh nữ, 2, chương 632, chương 628 tra tấn Tây vực thánh nữ, 2. Sau một khắc, mi tâm vết dọc đột nhiên mở ra, một vệt thần quang từ trong bắn ra, hướng phía dưới một chỗ đá vụn thoáng qua mà đi. Oanh một tiếng oanh minh. Theo sát, chính là một tiếng tự nam tự nữ chói tai kêu thảm. Một đạo huyết quang bật lên. Theo sát, kia huyết quang hướng phía bắc hoàng hốt chạy bừa, kích xạ mà đi. Công Tôn Dương nhìn xem huyết quang trốn xa, mặt mày kim ngấn dần dần nhạt đi, cũng không có vội vã đuổi theo. Cái này đêm vẫn còn dài đâu. Công Tôn Dương thổi âm thanh cái còi, trên vách đá lớn ngựa hí 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 hí. Hí. Một tiếng, chạy như bay đến. Tiếp lấy, lên ngựa, hướng phương bắc đi. Cái này đêm, Cẩm Quan thành bên ngoài ở giữa núi hoang, một vị khuôn mặt tiểu gia bích ngọc nữ tử, trên thân bị máu thấm đẫm, tại núi rừng bên trong chạy trốn từ phía. Nàng trốn đông trốn tây, nàng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí là cuồng loạn, sử xuất tất cả vũ liếng. Vị kia đệ Cửu Sơn lão tướng, tựa như là âm hồn bất tán, rõ ràng có cơ hội giết nàng, lại tựa như đang đùa bỡn hắn con mồi, kia linh đang tiếng vang suốt cả đêm. Hốt hốt tại sắc trời sắp tảng sáng lúc, màu lam xám dưới bầu trời, một chỗ khe nước bên trong, Long Hoản Nguyệt gấp rút đuổi theo lấy tại một chỗ cạn suối, nàng tóc thai bù xù, quần áo tạc hơi, một cái tay che tại ngực, thảm bại dưới làn da mạch máu bạo khởi, lan tràn đến trên mặt, bên trong có hắc khí đang ngọ nguậy, tựa như là có cái gì quái vật muốn tránh thoát mà ra. Nàng đã thôn phệ hơn phân nửa căn thánh vật, sắp không chịu nổi. Rốt cục, nàng thể lực chống đỡ hết nổi, một cái lảo đảo, bịch ngã vào trong nước. Lạnh buốt suối nước chút vào mũi miệng của nàng, nhường nàng kịch liệt ho khan. Đợi nàng dãy rủa lấy lúc đứng lên, đoạn mệnh linh đang âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Một hồi cuồng loạn thê tiếng cười theo vị này Tây vực thánh nữ trong miệng truyền ra. Ha ha ha, nàng ngẩng đầu lên, tóc còn ướt tí tách lấy nước, trên người huyết ý cũng sẽ dưới chân nước nhuộm đỏ, hiển nhiên tựa như một tôn theo trong nước leo ra nữ quỷ. Tóc nàng dưới tinh hồng con ngươi đã chiếm cứ hốc mắt hơn phân nửa, nhìn lên trên trời rơi xuống hỏa hồng sắc lớn ngựa, phát ra cuồng loạn tiếng cười. Xem ra hôm nay ta không thể sống lấy đi ra ngoài. Ngươi rõ ràng có cơ hội giết ta, lại một mực kéo lấy, đem ta chơi bừa, các ngươi đệ Cửu Sơn người, thật ác độc tâm tư. Nàng cứ việc cố gắng muốn bảo trì thân làm thánh nữ thể diện, nhưng tới cuối cùng vẫn là không nhịn được cuồng loạn, tựa như một cái thú bị nuốt. Công Tôn Dương chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về, căn bản không cùng ma nữ này nói chuyện, đao trong tay ma sát trên cổ tay thiết giáp, phát ra kim thiết ma xoa âm thanh, mài đao xoẹt xoẹt hướng heo dê. Long Hoản Nguyệt gặp hắn một câu không nói, đem chính mình biến thành bộ dáng này, trong mắt oán độc như hóa thành thực chất. A a a, đã ta sống không thành, tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Rốt cục, Long Hoản Nguyệt bước ra một bước cuối cùng, hạ quyết tâm, nàng đem cây kia người chết ngón tay cuối cùng một bộ phận cắn vào miệng bên trong. Kia là thánh vật, theo thần cơ bên trong mang ra. Chính mình nuốt vào đi ngay ngắn, đã không sống nổi, nàng tất cả sẽ hiến tế cho nàng thể nội ký sinh thần linh, trong cơ thể nàng thần linh sẽ khôi phục. Kỳ thật nàng càng nguyện xưng là lệ quỷ. Nàng vốn là Tây vực chỗ này kỳ quốc vương nữ, bị thánh giáo chọn chúng thánh nữ một ngày, mọi thứ đều thay đổi, thân thể của nàng biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, còn muốn phụng dưỡng thánh giáo những lao quái vật kia. Nàng hận. Tại tiếng rít chói tai của nàng bên trong, miệng đại trường, đau khổ kịch liệt khiến cho con ngươi bạo lồi, trong cổ họng muốn kêu đi ra, lại bị cái gì ngăn chặn. Ách ách ách, miệng của nàng giống như là bị một cỗ vô hình chi lực chậm rãi xé mở, máu trên khóe miệng sắc khẽ hở, liên tiếp huyết đục xé rách sợi tơ, hết sức dữ tợn. Có đồ vật gì theo yết hầu nhấp nhô đi lên, muốn theo trong mồm chui ra ngoài. Cách đó không xa, Công Tôn Dương lông mày dựng lên, phi thân cùng một chỗ từ trên ngựa bay lên, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc lướt qua nhìn xem không thể động đậy Tây vực thánh nữ. Trong chốc lát, một đạo hàn quang như điện theo giữa cổ họng hiện lên. Nàng này đầu lâu thình lình bay lên, nhưng vị dị chính là miệng vết thương một chút máu không có lưu. Tiếp lấy, đầu lâu này lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về bộ kia không đầu thể xác phía trên, chỉ là đầu lâu trang ngược, một đôi tinh hồng như máu, hoàn toàn không có nhân tính ánh mắt, như ác quỷ đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm vượt đao xoay người Công Tôn Dương. Công Tôn Dương trong nháy mắt này có một loại bị một loại nào đó ác ý để mắt tới thấu xương ý lạnh. Tiếp lấy, trên người mình vậy mà tự dưng nhói nhói lên, theo tay tới mặt, giống cây kim đâm như thế, một đâm, hắn nhìn lên, trên tay lại mắt trần có thể thấy mọc ra tóc đỏ. Đang chờ hắn nhíu mày thời điểm, giữa hai người hư không như gợn sóng đồng dạng lộn nhạo, theo sát, một đạo thanh bảo bóng người theo dậm chân mà ra. Sau một khắc, người tới một cái tuấn di, đi thẳng tới lệ quỷ khôi phục Tây vực thánh nữ trước mặt, một cái tay trực tiếp bóp bên trên cổ của đối phương, sau đó trên tay rung động. Một tiếng không giống tiếng người bén nhọn tiếng kêu to vang lên, chỉ thấy thánh nữ yết hầu hướng xuống lăn một vòng, miệng phát ra thanh âm biến thành long ngạn nguyệt. Vị này Tây vực thánh nữ bị theo sắp chết trong thống khổ kéo lại, đãi nàng thấy rõ người tới, loại kia may mắn cảm giác lập tức bị mãnh liệt hơn sợ hãi chiếm cứ. Thậm chí bao gồm trong cơ thể nàng thần linh cũng là như thế. Lại là ngươi? Nàng trong cổ họng gian nan gạt ra thanh âm, liền khoe miệng xé rách đau đớn, đều không kịp trong nội tâm nàng khủng hoảng. Nàng hiện tại là thật sợ hãi, rơi xuống người này trong tay, so thể nội lệ quỷ khôi phục còn đáng sợ hơn. A, bản tướng cũng sẽ không để ngươi dễ dàng chết như vậy. Trần Nguyên bóp lấy đối phương cầm lên, giống như là xách con gà con đồng dạng, lộ ra tàn nhẫn nụ cười gằn. Gia hỏa này cũng dám tính toán hắn đệ Cửu Sơn hai lần. Đối phó loại người này, chỉ có so với đối phương rất tàn nhẫn, càng lén cốc hơn. Hắn nhường Công Tôn Dương từng chút tra tấn đối phương, mèo hí chuột, đem đối phương từng chút đẩy vào tuyệt cảnh, nhận hết dày vò. Hắn đem gia hỏa này quăng ra, mặt trời lặn thấu xương suối nước bên trong, túi đầu nhìn xuống, hai mắt lóe ra hàn quang, chỉ cần ngươi nói cho ta các ngươi thánh giáo tổng đàn, bản tướng có thể cân nhắc để ngươi chết càng thống khoái hơn một chút. Không phải, bản tướng sẽ đem y phục của ngươi lột sạch, để ngươi tại Cẩm Quan thành dạo phố ba ngày, nhường thế nhân nhìn một cái Tây vực thánh nữ dài một bộ cái gì bộ dáng. Đệ Cửu Sơn binh mã rời núi đã nhanh một tháng, khắp nơi tìm kiếm tập giết cái này thánh giáo tử đệ, cũng có bắt sống, nhưng thánh giáo tổng đàn tin tức đến bây giờ đều không có nắm giữ. Trần Uyên lời nói tựa như là trong địa ngục các quỷ, nhường ngâm ở suối nước bên trong long hoàn nguyệt toàn thân run rẩy. Đây không phải một câu ác thú vị lời nói, nàng tin tưởng vị này thực sẽ làm như vậy. Sắc mặt nàng nổi lên không bình thường huyết sắc, liều mạng muốn tự hủy nguyên thần. Kết quả đối phương câu nói tiếp theo, nhường nàng toàn thân băng hàn. Người cho dù chết, bản tướng vẫn như cũ sẽ đem thi thể của ngươi treo ở ngoài cửa thành phơi thây. Vị này Tây vực thánh nữ đến bây giờ, tâm lý phòng tuyến rốt cục bị đánh tan. Giống con chó như thế nước chảy, leo đến Trần Uyên dưới chân. Tiểu nữ tử đáng chết, tiểu nữ tử đáng chết. Ta nói. Ước chừng thời gian một chén trà sau, phương xa lộ ra ngân bạch sắc lúc, một tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng thét chói tai, hù dọa sơn lâm vô số chim bay, quỷ quỷ đâm thanh thẳng lên. Họ Trần, ngươi gạt ta. A a a. Chương 623 phái người đi Tây vực. 1. Chương 623 phái người đi Tây vực. 1. Sắc trời tảng sáng, kim quang vạn đạo, vạn vật theo trong bóng đêm thức tỉnh. Đệ Cửu Sơn, sáng sớm chim chóc có chúng ăn, chim bay ra rừng, lưu díu. Sườn núi một tòa biệt viện, trước đó An Ca chỗ ở, một vị người mặc kim sa Tây vực nữ tử, cùng một vị dáng người hùng tráng, ngực lông tóc tràn đầy, bắp thịt quần quận người hồ đại hán quỳ trên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn, một thân áo xanh Trần Uyên gác tay mà đứng, nhàn nhạt mở miệng, "Đứng lên đi." Kia hồ nữ cùng đại hán lúc này mới ngẩng đầu đứng dậy, cử chỉ cung kính, mang theo câu nệ. Hai người chính là trước đó đi theo An Ca bên người mẹ A Y thì cùng ba đồ lỗ. Mà tại cái này trong biệt viện, còn sinh hoạt lấy đi theo An Ca cái khác người hồ. Xem như An Ca người nhà mẹ đẻ Trần Uyên một mực an bài ở chỗ này, chưa từng mật đãi, nhưng cũng không nghĩ kỹ an bài thế nào, cứ như vậy để bọn hắn một mực ở hai nơi này. Trong phòng, mẹ A Y không nghĩ tới Trần Uyên sẽ đến cái này, đối mặt vị này phò mã tay nhỏ không biết rõ thế nào thả, mắt xanh trong mang theo co gắp, khẩn trương, còn có chờ mong. Trần Uyên thì là nhìn lướt qua, nhìn xem mẹ A Y để mở miệng, ở chỗ này sinh hoạt còn quen thuộc, có cái gì khó xử. Mẹ A Y tranh thủ thời gian về, bộ dáng nhu thuận, nam tướng quân phúc, nô tỳ cùng những người khác đều trôi qua tốt. Chính là tiểu thư không tại, các nô tỳ đặc biệt mong nhớ. Nói đến đây, nàng nhịn không được hỏi, tướng quân, tiểu thư cùng An An thế nào? A theo có chút nhớ hẳn nhóm. Trước kia đều là nàng phục tứ công chúa bên người, đã nhiều năm như vậy, hiện tại công chúa cùng tiểu An An bị tướng quân đón đi, trong nội tâm nàng rất là mong nhớ, nàng chờ mong tướng quân lần này tới, là đem nàng tiếp vào bên người đi. Nói lời này lúc, mẹ A Y đi chờ mong đều nhanh tràn ra hốc mắt. Trần Uyên một đôi mắt tự nhiên có thể nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ, theo lý thuyết, xem như An Ca thiếp thân thị nữ, lúc trước từ quan về quê lúc đưa đến Thanh Sơn huyện rất bình thường. Bất quá, hắn không có làm như vậy, tự có một phen suy tính. Các nàng ở bên cạnh ta, tự nhiên rất tốt, thế nào? Còn sợ bản tướng bạc đãi mẹ con nàng hay? Trần Uyên ngữ khí mang theo một tia chế nhạo, có thể rơi vào mê áo ý để trong hai, lại làm cho nàng rất bối rối. Không, không dám, nô tỳ không có ý tứ này. Nô tỳ nói sai. Hoàng nàng đều không biết nên nói cái gì, tay đem tay áo nắm thật chặt, còn muốn ủy hạ thân nhận lầm. Chủ yếu là nàng đối Trần Uyên có một loại thực chất bên trong e ngại, coi như Trần Uyên nhìn biểu hiện thân hòa. Đơn giản lần thứ nhất tiếp xúc lúc, Trần Uyên cho nàng bóng ma có vẻ lớn. Chỉ có tiểu thư tại bên người nàng lúc, nàng đối mặt tướng quân, lá gan mới lớn hơn một chút. Trần Uyên nhìn đem cái này hồ nữ sợ đến như vậy, có chút buồn cười, đi, bản tướng có dọa người như vậy sao? Nói chính sự, bản tướng hôm nay đến đây, muốn bàn giao một sự kiện các ngươi đi làm. Mẹ A Y cùng ba đổ lỗ nghe xong, trên mặt nghiêm nghị lại, ba đổ lỗ mau đem để tay tại ngực, không người xuống, vẻ mặt tôn kính, mặc cho tướng quân phân phó. Mẹ A Y cũng tranh thủ thời gian làm theo. Trần Uyên mí mắt thả xuống rủ xuống, thanh âm biến có chút trầm thấp, bản tướng mới từ Tây vực thánh giáo vị thánh nữ kia trong miệng tra hỏi ra các nàng tổng đàn tin tức. Cái này thánh giáo tổng đàn rất thần bí, không có xác thực vị trí, chỉ có dựa vào đặc biệt phương thức mới có thể tìm được nơi này. Bản tướng tục sự quân thân, không có thời gian đi xa vạn dặm đi điều tra, các ngươi là Tây vực bên trong người, đối bên kia phong thổ đều hiểu, hơn nữa các ngươi đối kia thánh giáo hiểu rõ một chút, bản tướng cần tại trong các ngươi tìm mấy người giúp ta điều tra tin tức. Nhiệm vụ này có dám hay không tiếp? Trong này kèm theo phong hiểm, hắn cũng không có lấy thế để người, ngựa khí cũng không nặng, dù sao cũng là ăn ca người nhà mẹ đẻ. Nô tỳ bằng lòng. Không nghĩ tới, Mê A Y trả lời nhanh nhất, cơ hồ lập tức liền làm ra quyết định. Ba đồ lỗ nguyện sông pha khói lửa. Ba đồ lỗ cũng theo sát phía sau. Trần Uyên nhìn về phía Mê A Y lắc đầu, ngươi coi như xong, ngươi tu vi quá thấp, chuyến này phong hiểm không nhỏ, tiểu thư nhà ngươi cũng sẽ không bằng lòng. Thì tu vi cao một chút những người khác đi. Ba đồ lỗ ngược phù hợp. Ai ngờ Mê A Y chạy đến gấp lên, thẳng tắp thân thể, tướng quân chớ có xem nhẹ người, nô tỳ mặc dù tu vi thấp, nhưng một mực đi theo tiểu thư bên người, học được không ít đồ vật, trước đó tại Thiên Hương lâu lúc, tình báo thu thập căn bản là nô tỳ đi làm. Nói đến đây, nàng thanh âm chậm lại, vẻ mặt biến sầu náo lên, huống hồ nô tỳ theo tiểu thư rời đi Tây vực nhiều năm, cũng nghĩ trở về nhìn xem cố thổ, đây cũng là tiểu thư nhiều năm tâm nguyện. Các nàng năm đó đi theo tiểu thư ly biệt quê hương, muốn trở về tâm tư một mực chưa từng đoạn tuyệt qua, cố thổ khó rời, cũng không chỉ là bốn chữ có thể biểu đạt ra tới. Trần Uyên nghe nói, mí mắt giơ lên, có thể cảm giác được Mẹ A Y trong nội tâm mênh mông cảm xúc. Hắn ngược không để mắt đến điểm này. An ca một mực không có đề cập với hắn. Lâu Lan, các nàng không thể quay về cố hương, nhưng có hắn tại, cũng chưa hẳn không thể. Hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy, bản tướng liền chuẩn, chỉ là các ngươi trên thân thêm một cái nhiệm vụ. Tại Mỹ A theo cùng ba đổ lộ ánh mắt hạ, ánh mắt của hắn như bực sâu, nhẹ nhàng một câu, đi một chuyến Lâu Lan, đem bên kia vương thất tình huống truyền về. Bản tướng cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Lời này rơi vào đối diện hai người trong lỗ tai, nhường hai người vẻ mặt rung động, sau đó chính là không ức chế được ngạc nhiên mừng rỡ. Tướng quân đây là muốn thay tiểu thư ra mặt. Về phần có cái gì lo lắng cảm xúc không có, một chút cũng không có. Tướng quân không cần người cũng, quang phái đệ Cửu Sơn ra ngoài, đoán chừng đều có thể đem Lâu Lan cậy hai lần. Đa tạ tướng quân. Hai người vẻ mặt đại hỉ, kích động không kềm chế được, hận không thể mau đem tin tức này chia sẻ cho trong viện tộc nhân khác. Trần Uyên thấy như thế, bị phần nhân tình này tự lây nhiễm, trên mặt tươi cười. Cố hương của mình trở về không được, giúp những người khác giải mộng giống như cũng không tệ. Bất quá, những người này năng lực tự vệ quá kém chút, hắn đến giữ lại chút thủ đoạn cho bọn họ. Ba đồ lỗ, ngươi đi xuống trước, lựa chọn nhân thủ, không cần quá nhiều. Về phần ngươi, đi theo ta. Hắn đối Mê A Y để nói rằng. Nói, trực tiếp đi hướng tòa này trong phòng. Ba đồ lỗ cung kính những tiếng là tranh thủ thời gian đi ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa lại. Mà Mẹ A Lưu Luyến nói đi theo Trần Uyên đằng sau, tiến vào bên trong đi. Hơn nửa ngày sau, một chi người hồ đội ngũ tại Cẩm Quan thành bên ngoài đông bắc phương hướng vài trăm dặm hoang tàn vắng vẻ trong núi, lái một đạo phóng lên tận trời chùm sáng màu trắng, chuyển tống ra ngoài. Bọn hắn mang theo Trần Uyên thủ tín đem theo Thiên Hùng Quan xuất quan, hướng tây bước đi. Theo màu trắng bạc chùm sáng ở trong thiên địa biến mất, tòa này trong núi hoang, một quả ngân sắc cự mục đang nhanh chóng thu nhỏ, sau đó bị một cái che khuất bầu trời thành tay áo cho thu vào. Tiếp lấy, thanh quang trốn xa, hướng phía đông phương hướng. Trần Uyên khi trở về, sắc trời đã tối. Cửa nhà, một cái màu xanh chim nhỏ ngay tại đối diện tường viện bên trên đứng thẳng, dùng miệng cắt tỉa lông vũ, trải cẩn thận tỉ mỉ. Chương 633, chương 629 phái người đi Tây vực. 2, chương 633, chương 629 phái người đi Tây vực. 2, chờ hắn im hơi lặng tiếng đi ra, mở ra cửa sân, đối diện màu xanh chim nhỏ lập tức chú ý tới, tiếp lấy chít chít một tiếng, bay nhảy lên cánh, hướng phía hắn bay tới. Trần Uyên nâng lên một cái tay, thanh điểu rơi vào trên cổ tay của hắn, hai cái móng đuốt một chảo, cặp kia lớn chừng hạt đậu trong mắt lóe ra nhân tính hóa quan mang. Đại nhân, ngoài núi có khách nhân đến, đang chờ ngài. Còn không đợi Trần Uyên mở miệng, chim nói tiếng người, có thể thấy rõ, như cái nữ đồng thanh âm. Trần Uyên nghe nói như thế, vô ý thức lông mày nhíu lại, bất quá thông qua thanh điệu trong lời nói ý tứ suy nghĩ ra tương lai. Khách nhân? Cái này Khê Yêu không có nói là người không rõ lai lịch, nói là khách nhân, chẳng lẽ là người quen? Ở đâu? Trần Uyên hỏi. Tại chín đầu mệnh trong động phủ, người kia một thân bạch bào, ánh mắt rất đen, rất cường đại, một câu chúng tiểu nhân đều câu đi qua, hỏi thăm đại nhân ngài ở nơi nào. Nói hắn là ngài mời khách nhân đến uống rượu. Thanh điểu gọi nhanh như gió về phần chín đầu mệnh là một con mèo yêu, đây đều là Công Tôn Dương lúc trước sáng tác núi xanh bình yêu chuyển cho hắn thủ hạ Khế Yêu lấy tên. Mà nhanh như gió một miêu tả đối phương mặc đặc thủ, Trần Uyên liền lập tức phản ứng tới là ai. Bạch Y Dị Quân Vương La Thành. Lập tức hắn hơi nghi hoặc một chút, trước đó hắn là nói qua mời đối phương đến Thanh Sơn huyện làm khách, nhưng thông qua tiếp xúc mấy lần, đối phương thâm cư không ra ngoài, một mực tại môn bị quan. Lần này tới Thanh Sơn huyện là đơn giản tới tìm hắn uống rượu. Tính toán, đi thì biết. Hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nhắm mắt dò xét một phen, sau đó đem cửa sân đóng lại, một bước trực tiếp biến mất trong sân. Lang Thang Sơn Đông Lộc, Thanh Sơn huyện lấy đông 70 dặm, một tòa cao 200 trượng núi thấp sần núi một chỗ vách núi, có mười mấy quả cứng cắp cây tùng già, vốn lượn liên miên hướng phía vách núi bên ngoài sinh trưởng, cành lá rậm rạp, hợp thành một mảng lớn. Mà tại cứng cắp tán cây bên trong, mang lấy một cái nhà trên cây, nhà trên cây là dùng tấm ván gỗ ghép lại mà thành, chế tác tinh xảo, tổng thể chiếm cứ 3 trượng vuông, không lớn, lại có loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Bên trong, màu sắc cổ xưa thơm ngát, bình phòng, lư hương, bàn trang điểm, son phấn bột nước, phụ dung trướng, thậm chí còn có đàn tranh. Những này bày biện, tựa như là một tòa nữ tử sống một mình thanh lũ chỗ, quét dọn đến sạch sẽ. Lúc này, tại nhà gỗ bên ngoài, một đạo áo trắng ngồi bên ngoài, ngắm nhìn trong núi cảnh sát, ánh mắt tĩnh mịch như mực. Một cái tay đặt ở bên cạnh hoa lê trên bàn gỗ, trên mặt bàn chất đống lấy núi rừng bên trong hoa quả tươi, còn có một chén sớm đã lạnh trà xanh. Bốn phía không người, nhưng ở cách không xa trên tán cây, từng đôi mắt theo cảnh cây ở giữa nhìn quanh, đang quan sát đến nam tử mặc áo trắng này, trong mắt lộc cục chuyện. Cậu cậu tùy túy, không dám lên trước. Đại nhân khách nhân, ngồi ở chỗ đó bất động, bọn chúng đều cảm thấy sợ hãi. Cũng chờ gần nửa ngày, đáng tiếc bọn chúng liên lạc không được đại nhân, người ta cũng không đi, bọn chúng cũng không dám rời đi. Đúng lúc này, bọn chúng nhìn thấy kia ngồi người áo trắng động, đứng lên, ánh mắt nhìn về phía phía tây. Chỉ chốc lát sau, một đạo lưu quang hướng cái này rơi xuống, hiện ra Trần Uyên thân ảnh. Trần Uyên nhìn xem Bạch Đế Liệt Quân Vương, xác nhận ý nghị của mình, đem trên tay thanh điệu lắc một cái, sau đó tiến lên đi hai bước, kéo kẹt dưới chân dựng tấm ván gỗ kéo kẹt rung động. La Tiền Bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, Trần Mỗ vừa lúc có việc ra ngoài, lúc đến thủ hạ khế yêu bẩm báo, nhường Tiền Bối đợi lâu. Trần Uyên lan can, giọng mang ấy nấy. La Thành thấy hắn, cũng không nhiều lời khách sáo, ngươi vị này đại tướng quân, thật đúng là từ quan về quê. Dường như không nghĩ tới lúc trước Trần Uyên là nói thật. Tự nhiên, Tiền Bối chẳng lẽ quên. Người phạt thiên người trận chiến kia, ngươi cảnh cáo Trần Mỗ, cây cao chịu gió lớn. Trần Mỗ thế là liền từ quan về quê, tránh thanh tịnh. Trần Uyên cùng vị này tiếp xúc nhiều, nói chuyện cũng vì tiện chút. Áo trắng La Thành chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi cũng là quả quyết, bất quá triều đình bỏ được thả ngươi dạng này một vị võ thánh tử quan. Trần Uyên cười ha ha, vậy thì không liên quan Trần Mỗ chuyện. Nói xong, hắn mắt mang tìm kiếm, hôm nay Tiền Bối giá lâm nơi đây, là tìm đến Trần Mỗ uống rượu. Là, cũng không phải. La Thành ngữ khí không hiểu. Trần Uyên lông mày giật giật, nơi đây đơn sơ, còn mời Tiền Bối rời bước nói chuyện. Nói xong, hắn ánh mắt thoáng nhìn, hướng phía cây kia nha ở giữa vài đôi ánh mắt nhìn sang, còn trốn tránh làm cái gì, đi ra. Theo hắn lời này rơi, từng người thân yêu cùng nhau bóng người theo sát vách chui ra ngoài. Nguyên một đám đều có bộ dáng, giống ngây thơ chân thành hai cái mập mạp, buôn ba nhi bá hai huynh đệ. Đầu to lỗ hai heo Chu Tử Thanh, mọc ra hai cái sừng hiệu tiểu đồng, dáng người xinh đẹp, mọc ra một đôi lỗ hai mèo chín đầu mệnh đại nhân. Đại nhân nguyên một đám quỳ xuống đất hành lễ. Các ngươi tán đi, chuẩn bị thức ăn, bản tướng muốn yến khách. Trần Uyên hạ lệnh, những này khuê yêu lập tức liều díu, vẻ mặt hưng phấn hóa thành chim thú tán đi. Thú vị một có thể những này tiểu yêu, không xứng với thân phận của ngươi. Bạch Đế Quân Vương La Thành nhìn ở trong mắt, thuận miệng nói một câu. Đây đều là lúc đầu đi theo Trần Mỗ khuê yêu. Trần Uyên không nói nhiều lời, xin Tiền Bối đi theo ta. Nói xong, thi triển đội quang, tiếp tục hướng phía đông đi. La Thành không nói gì, đi theo. Cứ như vậy, Trần Uyên lại hướng đông đi hơn 100 dặm, đội quang rơi vào một chỗ khe nước. Lúc này, bóng đêm giáng lâm, trăng sáng sao thừa, tòa này khe nước bên trong được sương mù, thấy không rõ trong sơn cốc cảnh sát. Bên trong có cấm chế. Trần Uyên không có mạnh mẽ xuống tới, triển lộ ra khí tức của mình. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù xuất hiện một cái thông đạo, Trần Uyên thân thể nhoáng một cái, vọt vào. Chờ hắn vừa xông vào phía dưới sơn cốc, một đạo bạch quang tiến lên đón, đồng thời nương theo lấy kia quen thuộc nghĩ linh tinh. Trần tiểu tử, hiếm lạ a, thế nào đống nhiên chạy lao phu nơi này? Lần trước rượu thế nào? A, thế nào còn có một cái? Nói đến phần sau, thanh âm im bặt mà dừng. Trong bạch quang, đồng lão đầu thân ảnh hiện ra, dừng ở giữa không trung, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Trần Uyên sau lưng Bạch Tỷ Liệt Quân Vương. Ta dọn nương ai, vị này, hắn nhưng là gặp qua. Tại cái kia địa phương quỷ quái, cái kia mai cốt chi địa, lúc ấy vị này đại lao thật là nhất hô bách đứng. Phô thiên cái địa bạch cốt đại quân điên cuồng gào thét, đáng sợ gấp. Vị này chính là hạng người. Trần Uyên mang theo vị này chủ đến hắn nơi này làm gì? Hắn tranh thủ thời gian cho Trần Uyên mấy mắt, ánh mắt nháy nháy. Trần Uyên nhìn một người, dưới chân đi một bước, đi vào hắn trước mặt. Đồng lão đầu mau đem hắn kéo một bên, truyền âm nhập mật, tiểu tử ngươi mang vị này đến chỗ của ta làm cái gì? Lão phu nhìn đều phạm sợ hãi. Hắn cùng Trần Uyên trước mặt xưng hô tiểu tử, tự do tản mạn, là bởi vì đặt xuống kiên cố cách mạng cơ sở. Nhưng bỗng nhiên tới như thế một vị, hắn bó tay bó chân, toàn thân không được tự nhiên. Trần Uyên gặp hắn thận trọng bộ dáng, buồn cười, lần trước ngươi cho ta rượu, chính là đưa cho vị tiền bối này, vị tiền bối này cảm thấy lao động ngươi có trình độ, thế là lần này tới tìm ta uống rượu. Thế là, ta liền dẫn người đến. Lao động, ngươi hiểu được. Chương 634, chương 630 loạn loạn loạn. Chương 634, chương 630 loạn loạn loạn. Ta biết cái gì? Đồng lão đầu tức giận. Ta đâu còn có hàng, vị này tổ tông uống không đến, còn tưởng rằng lao phu ta xem thường hắn, không được lăng trì ta. Thật không có. Trần Uyên lông mày hướng xuống một nghiêng, nhìn chằm chằm lão đồng ánh mắt, giống như cười mà không phải cười. Ngươi kia cái gì ánh mắt, lừa ngươi là chó con. Đồng lão đầu giả bộ sinh khí, con mắt không tự giác đi lòng vòng, một tay dựng thẳng lên đến, tới một câu như vậy. Trần Uyên lộ ra đáng tiếc biểu lộ, ai, vị này kiếp trước thật là thần tiên, quan hoàn chỉnh khí vận linh căn đều có ba cây, lúc đầu muốn tổ một cái rượu cụ, dẫn ngươi một thanh, đáng tiếc rồi, trước ngươi cũng nhìn thấy, ta ta thành tựu võ thánh pháp môn chính là vị tiền bối này truyền. Mà thôi. Nói, quay người muốn đi. Đồng lão đầu nghe xong, cái này hắn thật đúng là biết, lúc ấy hắn đúng là trận, thật là tận mắt nhìn thấy, đối phương truyền Trần Uyên một môn pháp môn sau, đằng sau Trần Uyên xung kích võ thánh thành công. Thần tiên a, vậy nhưng lão như cái mũi, tùy tiện để lọt một chút đồ vật, đều có thể để cho mình được ích lợi vô cùng. Loại chuyện tốt này, sao có thể đẩy ra phía ngoài đâu, chính mình xem ra muốn kiêng rượu a ai, ngươi đừng đi a. Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt Trần Uyên, ho một tiếng, đã bị tiền bối này như thế coi trọng lão phu, há có thể nhường mất hứng mà về. Ngươi biết hay không cấp bậc lễ nghĩa? Hắn trái lại giáo dục Trần Uyên dừng lại. Trần Uyên buồn cười, không phải ngươi nói không có rượu a? Chen một chút đi, luôn luôn có. Đồng lão đầu sờ lên rượu của mình hỏng bét mũi, trương trạc đàng hoàng, sau đó lập tức đổi một bộ sắc mặt, thân thể nhoáng một cái, vọt tới Bạch Y Quân Vương trước mặt, đi một cái lan can lễ, cười ha hả nói, tiểu lão đầu đồng phục, hoan nên tiền bối đến, mời. Bạch Y Quân Vương la thành, đen thấm con ngươi quét lão đầu một cái, nhẹ gật đầu, ân một tiếng. Nói, liền hướng phía dưới một gian nhà tranh đi. Đồng lão đầu đuổi theo, đi ngang qua Trần Uyên lúc, bả vai đụng Trần Uyên, hảo tiểu tử, đợi lát nữa ngươi thật đẹp nói hai câu. Trần Uyên khỏe mắt giơ lên đường cong, tự nhiên. Thời gian một chén trà sau, đồng lão đầu cởi mở tiếng cười tràn ngập ở trong màn đêm, khe nước bên cạnh, một khối bằng phẳng trên núi đá, một tòa nhà tranh tọa lạc tại cái này. Nhà tranh trước, một quả cực đại ngân sắc thánh thụ hạ, ba người nâng chén mời trăng sáng, bên cạnh khe nước rơi thác nước xoạt không ngừng, vẩy ra lên hơi nước. Ngân sắc đại thụ là âm sơn thánh thụ, bị Trần Uyên lấy ra xung làm bầu không khí tổ, thuận tiện biến ra một cái bàn gỗ, ba cái ghế. Ha ha, lão phu kính hai vị một chén. Chúng ta lấy tiệc rượu bạn. La tiền bối, ta lại kính một chén. Tiền bối là có ánh mắt, ta rượu này, ta làm, các ngươi tùy ý. Trên bàn rượu, nghe thấy lão nhân này thanh âm, còn nói phạm sợ hãi, rượu vừa quát, thuần xã châu rồi thuộc về là. Một chén tiếp một chén, thật vất vả móc ra hàng tồn, đoán chừng hơn phân nửa đều tiến chính hắn trong bụng. Trần Uyên cũng không biết vị này là không phải cố ý, hắn chỉ có thể để ép đồng lão đầu rót rượu tay. Tục ngữ nói qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đồ ăn đều không có bên trên, đừng nội uống. Hắn nghe thấy đồng lão đầu mời rượu khiến đi, đều không có cùng Bạch Tỷ Quân Vương nói mấy câu. La tiền bối rời đi môn vị quan, có thể không ngại. Trần Uyên tùy tiện tìm địa bảo, không có nguy hiểm gì, không sao, ngoại vi yêu ma càng ngày càng ít, còn là không nổi sóng gió gì. Bản vương đang suy nghĩ cái gì thời điểm, đi chỗ sâu tìm kiếm càng nhiều huyết đủ. Các ngươi trong triều đình người, giống như không có chút nào quan tâm. Bạch Y Quân Vương La Thành nói đến đây lúc, dường như mang theo một tia trêu tức, chẳng lẽ coi là đem chúng ta bảy tòa thành trì xem như bình chướng, liền có thể gối cao không lo? Hoặc là nói, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta sẽ đi trước kia đường xưa, bị bọn hắn bày một đạo. Trần Uyên nghe nói như thế, con ngươi khẽ híp một cái. Cái đề tài này, mặc dù hắn mấy lần muốn sách, nhưng dính đến mẫn cảm chủ đề, không muốn nhắc lên. Bảy vị bất tử quân vương nắm giữ bảy tòa tử thành, vắt ngang tại thuộc địa cùng thập vạn đại sơn ở giữa, đúng là một đạo bình chướng. Nhưng bất tử quân vương cùng triều đình thủ cũ là một cái thùng thuốc nổ, khả năng tùy thời một chút liền đốt. Đến lúc đó những này bất tử quân vương khả năng ngược lại hóa thành địa ngục ma vương như vậy xuôi nam, gây sinh linh đổ thán. Đó là cái bế tắc. Hơn nữa những này bất tử quân vương cũng không phải là mình trước kia, tại chuyển sinh bên trong lây dính quá nhiều ma tính, đây đều là biến số. Hắn lắc đầu, triều đình có lẽ có ý nghĩ như vậy, trong lòng còn có may mắn, nhưng càng nhiều hơn chính là không có dư thừa khí lực đi tìm kiếm, duy trì hiện trạng cũng đã đầy đủ phí sức. Triều đình mấy đại tuyệt thế cường giả đang bận bốn phía chối đi, không có dư tâm lại đi quản thập vạn đại sơn sự tình. Đối với chư vị tồn tại cũng giống như vậy, tận lực không đi đụng vào, trêu chọc, coi như mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với thuộc địa thế cục, Trần Uyên có thể nói nhìn rất rõ ràng, thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, nói thuộc địa bất bên tuyệt không quá đáng. Triều đình cố gắng duy trì lấy hiện hữu cân bằng, nhưng sự cân bằng này là cực kỳ yếu ớt. Có lẽ vậy. La Thành chén rượu trong tay tại giữa ngón tay đi lòng vòng, cái chén đã trống không, ngày sau khả năng các ngươi muốn coi chừng một điểm. Đang định cho vị này rót rượu, Trần Uyên nghe nói, trên tay dừng lại, mí mắt vừa nhấc, tiền bối đây là ý gì? Bầu không khí nhất thời có chút cứng ngắc. Ở giữa ngồi đồng lão đầu nhìn không đúng, mau tới tay, rót rượu, uống rượu, uống rượu. Cười hì hì sinh động bầu không khí. La Thành con ngươi đen thẫm, lộ ra ảm đạm không chừng, còn nhớ rõ lần trước bản vương dẫn ngươi bái phòng An Nhi lâu tuân giả, gặp hai người kia. Trần Uyên nhướng mày, hai người kia lúc ấy tự nhiên còn bỏ ra một đêm, không có vây lại. Hắn nhẹ gật đầu. Trên người hai người này có mang bí pháp, có thể gia tốc chúng ta loại này bất tử sinh linh phục sinh, mọc ra hoàn chỉnh huyết đủ. Mà điều kiện của bọn hắn là cần quân vương trên người một khối xương. Bởi vì chúng ta chính là thần tiên thi cốt phục sinh, xương cốt tổn tục lấy thần tiên bí lực. Bọn hắn trước hết nhất đi tính xác quan, liên tiếp bị mấy vị quân vương cự tuyệt. Bởi vì chúng ta thần tiên xương cốt rất trọng yếu, chỉ có Ane Lâu tôn giả đáp ứng bọn hắn. Bởi vì Ane Lâu tu tam bảo, cuối cùng theo đuổi nguyên thần siêu thoát. La Thành nói đến đây lúc, trong mắt lóe lên một đạo bạch quang. Trần Uyên mí mắt chìm xuống, tiền bối tin tức chuẩn xác. La Thành nhẹ gật đầu, bản vương cùng Ane Lâu giao hảo, sau đó ta đi tìm hắn đối ngày đó một chuyện hương sư vấn tội lúc, Ane Lâu tự mình nói cho bản vương. Hai người kia sắc thực tà môn, ngay cả ta chờ phục sinh bí pháp đều có thể đụng chạm đến, không biết làm được bằng cách nào. Trần Uyên nghe được cái này, mặt mày cuốn lên một tia sắc ý, thành thánh địa đều là một đám tiên điên, cái gì thí nghiệm cũng dám làm. Đã như vậy, vì sao không giết hai người kia, chiếm bí pháp, còn không cần tổn thất cái gì? La Thành lắc đầu, hai người kia đã được đến Ane Lâu một đoạn La Hán xương, rời đi. Chương 635, chương 631 phong ba ác chương 635, chương 631 phong ba ác tiền bối có biết hai người này hạ lạc. Trần Uyên thân thể hướng phía trước để ép, một cái tay đặt lên bàn, ánh mắt như điện. Không biết. Bản vương hôm nay đến đây chính là nhắc nhở ngươi cần để phòng chút. La Thành cặp kia con ngươi mang theo chút dị dạng, ngươi không phải nói những người này cần thần tiên huyết nhục à? A Nê Lâu Phật Cốt mang theo bộ này phần lực lượng, bây giờ mục đích của bọn hắn xem như là thành, liền nhìn các hạ có biết hay không bọn hắn muốn làm gì. Trần Uyên mặt mày nhất định, lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, nhưng những người này không gì kiêng kỵ, làm việc quỷ bí, một khi có xung đột, tốt nhất chém tận giết tuyệt. Nói đến đây, Trần Uyên ngữ khí yếu ớt, trong mắt hơi híp, còn nhớ rõ ngày đó cùng tiền bối phân biệt sau, Trần Mộ tại trấn Nam phủ bên ngoài ngồi chờ một đêm, chưa bắt được cơ hội. Về sau tục sự quân thân, chỉ có thể để ở một bên, đến cùng vẫn là để hai người này đi. Bạch Y Quân Vương La Thành lắc đầu tóc cười, hai cánh tay chống đỡ mép bàn, hai người kia cũng không phải A Miêu A Cẩu, tự có thủ đoạn mang theo, chằm chằm là không canh chừng được. Cũng muốn không đến ngươi sát tâm so bản vương còn nặng. Trần Nguyên không thể phủ nhận, thân thể thẳng thẳng, hướng phía Bạch Y Quân Vương bị làng can, mặc kệ như thế nào, vẫn là tạ ơn tiền bối vạn dặm xa xôi đến đây, hướng Trần Mộ phát ra cảnh cáo. Trần Mộ muốn, người đều là tham lam, hai người này nói không chừng sẽ còn thử đi tìm khác quân vương, thu hoạch được càng nhiều thần tiên xương, nếu là tiền bối phát hiện, không cần tiền bối ra tay, chỉ cần đưa tin tức, Trần Mộ nhất định phải thật tốt chiếu cố hai người này. Nói đến đây, Trần Nguyên mặt mày sát khí nghiêm nghị, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, đến lúc đó, Trần Mộ nếu như đối một vị quân vương ra tay, không biết tiền bối cùng cái khác quân vương sẽ làm phản ứng gì. Hắn rào đón trước, nếu như lúc này đụng phải như lần trước tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Dù sao, lần trước là có chuyện cần bị kia Anê Lâu tôn giả hỗ trợ, người ta đã cho hắn mặt mũi, hắn cũng không thể không cho đối phương mặt mũi. Hắn người này chính là như vậy, người kính ta, ta kính người, người khác cho ta, chém tận giết tuyệt. Bạch Y Quân Vương La Thành nghe nói như thế, nước sơn đen như vực sâu con ngươi lóe lên, giữa ngón tay vớt ve chén rượu dừng lại, trừ phi ngươi chủ yếu đối phó không phải quân vương. Nếu như muốn đối quân vương hạ sát thủ, cái khác quân vương sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nói đến đây, vị này Bạch Y Quân Vương mang theo ẩn ý, ngữ khí thâm trầm, dù sao, tất cả mọi người là trên cùng một con thuyền. Trần Uyên nghe xong, đã hiểu, Trần Mộ minh bạch. Nói, hắn giơ ly rượu lên, hướng đối phương thăm hỏi, Bạch Y Quân Vương cũng nâng lên chén rượu. Bất quá hai người chén rượu đều là trống không, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng xéo xuống ở giữa đồng lão đầu. Đồng lão đầu bị như thế nhìn lên, mặt đều tái rồi. Thế nào? Hợp lấy hai người các ngươi cả ly, không kéo mình coi như còn già hơn phu rót rượu. Thử, ngược liền ngã. Hắn cầm bầu rượu lên cho Trần Uyên hai người châm bên trên, sau đó không quên rót cho mình một ly. Trần Uyên cùng Bạch Y Quân Vương cả ly, một mình hắn ở bên cạnh chính mình uống, miệng bên trong hừ hừ, biểu đạt người bất mãn, nhưng có đại lao tại, cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là thỉnh thoảng nghiêng Trần Uyên một cái. Rèn chén rượu buông xuống, Trần Uyên không có để ý bên cạnh lao đồng hơi biểu lộ, cười lạnh hai tiếng, biểu lộ cảm xúc. Trần Mộ vốn định yên lặng ở tại Thanh Sơn huyện tránh thanh nhàn, không ngờ còn bị nhiều người như vậy nhớ thương. Thật coi Trần Mộ tu hành dưỡng tính không thành. Đối diện Bạch Y Quân Vương chậm rãi thả ra trong tay cái chén, tựa hồ nghe ra lời nói bên ngoài âm, trừng mắt lên bên trong, xem ra các hạ trên người kia tục sự còn không có giải quyết. Trần Uyên nói hắn tục sự quân thân, nhường thành thánh địa hai người kia chạy. Trần Uyên lời này có thâm ý khác, La Thành tự nhiên phỏng đoán trong đó còn có việc. Có một cái Tây vực tới thánh giáo cùng Bắc Lương Vương phủ có dính dấp, Trần Mộ phái binh bốn phía đuổi giết bọn hắn môn hạ đệ tử, cho nên bọn họ tìm người muốn đối phó Trần Mộ, phía sau có người làm chỗ dựa. Trần Uyên nói, đầu lông mày dâng lên một phần lệ khí. Bên cạnh Đồng lão đầu nghe được cái này, nhãn tình sáng lên, cái mông hướng phía trước ngồi một chút, bắt quái chi tâm lên rồi, thế nào chuyện gì? Nói một chút, ai vậy, dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế? Vừa vặn lão phu vừa đột phá, tay có chút nữa, muốn hay không lão phu rời núi? Đồng lão đầu cảm thấy mình rất đi. Dù sao mình đột phá long hổ, đều không có biểu hiện ra cơ hội, sát thực muốn biểu hiện biểu hiện. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, lại quay tới cùng Bạch Y Quân Vương nói, Trần Mỗ còn không biết cái này phía sau chỗ dựa người là ai, đem việc này giao cho triều đình đi tra. Dù sao triều đình bên kia, so Trần Mỗ còn muốn đệ bụng. Cái này còn cần tra, khẳng định là vị kia Bắc Lương vương gia. Lão phu sớm nghe đồn nói, vị này vương gia có dị tâm. Trần tiểu tử, sợ hắn làm gì, chơi hắn. Đồng lão đầu trách trách hô hô, thình lình đứng dậy, dường như nhìn thấu chuyện bản chất, há mồm liền phải làm người. Trần Uyên vỗ trán, tay hạ thấp xuống ép, nếu như là vị này vương gia, tự nhiên không cần tra. Triều đình chú ý nhất cử nhất động. Các hạ có ý tứ là nói, vị này vương gia phía sau còn có người. Lúc này, Bạch Y Quân Vương chậm rãi mở miệng, hắn cũng không tin tưởng bây giờ triều đình, nhưng có thể bắt được Trần Uyên trong lời nói tin tức. Một câu nói chúng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, cho nên, hiện tại thế cục phức tạp, vừa vặn trở lại tiền bối trước đó nâng lên chủ đề, bây giờ lòng người sao động, triều đình cũng là sức đầu mẹ chán, rất nhiều chuyện tự nhiên không để ý tới. Bạch Y Quân Vương La Thành trầm ngâm hạ, cuối cùng hờ hững, quản nói như thế nào, cùng bản vương không quan hệ. Trần Uyên cũng không tại đề tài này bên trên nhiều lời, cân nhắc chủ đề. Thấy bầu không khí lạnh xuống, bầu không khí tổ lão đồng phát lực. Được rồi, liền không đàm luận những chuyện này làm cho người bực mình chuyện, uống rượu. Vừa vặn, lúc này, Trần Uyên mặt mày khẽ động, món ăn lên. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, hướng lên trên phất một cái, trên đầu âm sơn thánh thụ, lắc lắc, đinh đường rung động. Tiếp lấy, từng mảnh ngân sắc lá cây bay về phía sơn cốc bên ngoài, kích xạ tiến trong sương mù. Không bao lâu, ngân quang trở về, từng mảnh trên lá cây nâng đỡ lấy từng đạo chân tu món ngon, mùi thơm nước mũi, còn bốc hơi nóng. Hơn 10 đạo đồ ăn lên bàn. Đến, hôm nay không nói cái khác. Hai ngày sau, bên ngoài mấy vạn dặm, Lương Châu, Bắc Lương Vương phủ. Triều đình đặc sứ một đoàn người chỗ ở biệt viện bên trong. Thái thường tự thiếu khanh Từ Lương cùng tông nhân phụ tả tông người như thường lệ gặp mặt. Đại nhân cùng những công tử kia tiếp xúc, có thể dò thăm tin tức. Từ Lương hỏi tông nhân phụ tả tông người. Không có, bọn hắn dường như không biết rõ. Lão phu cũng hoài nghi có phải hay không chính mình thử quá tối nghĩa, bọn hắn cái này tuổi trẻ công tử sẽ không được ý, người bên đó đây. Vị kia tả tông người nhíu nhíu mày, lắc đầu. Từ Lương thở dài, tâm tình có chút nặng nề, bốn ngày, bản khanh những ngày này cùng những cái kia vương phụ trúc quan liên hệ, cũng không thu hoạch, những người này lòng dạ rất sâu, bản khanh lại không thể thử quá rõ ràng. Từ Lương nhíu mày. Chúng ta phải thay cái biện pháp. Không phải, đến ngày tháng năm nào đi?